Chương 251, chỉnh đốn ra phong ba. Hoàng Bác Nguyệt nhãn quang lạnh lùng nhìn thoáng qua. Một đám không biết sống chết. Bội Hương, đem roi ngựa của Lão Trương đến đây. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Lão Trương là người chăn ngựa vừa mới đưa nàng trở về, hiện tại đang ở ngoài cửa. Bội Hương đáp ứng một tiếng lập tức đi ra ngoài, cầm roi ngựa trở về giao cho nàng. Đi đầu là một gia đình người cao lớn uy mãnh, cơ thể rắn chắc, ánh mắt hung ác liếc nhìn Hoàng Bác Nguyệt một cái, tam cô nương, gần đây ngươi rất kiêu ngạo rồi. 3. Ánh sáng lạnh trong mắt Hoàng Bác Nguyệt chợt lóe, roi ngựa hung hăng vút đi. Nàng lần này cũng không lưu tình gì hết, nhớ tới mấy người này bình thường ỷ vào uy thế cầm di nương, khi không có tiền uống rượu đánh bạc sẽ tới tìm nàng gây phiền toái, cướp của nàng gì đó. Trưởng công chúa lưu lại nhiều vật như vậy đều là bị mấy tên xuất sinh này cướp đi. Không thể tha thứ nhất chính là, bọn họ dám ức hiếp Đông Lăng vì nàng bảo vệ Hoàng Bác Nguyệt. Trong lòng hận ý càng tăng, nàng không xem tên trước mắt là một con người mà là một con xuất sinh đáng chết. Một roi vút ra tên gia đình kia một chút năng lực phản kháng cũng không có bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn mà nặng nề ngã trên mặt đất, đánh bay vài hòn đá trên núi giả. Một ngụm máu lớn phun ra. Thân thể gia đình kia còn chưa từ trên núi giả té xuống thân pháp Hoàng Bác Nguyệt rất nhanh đã đi đến, tiếp tục hung hăng quất hai roi. Trên người gia đình kia máu tươi giống như nước chảy hào hào chảy xuống. Kêu thảm thiết hai tiếng, gia đình cao lớn như vậy lại nằm chết ở trên núi giả, khắp người chảy máu. Tử trạng như vậy thật quá khủng khiếp thế thảm. Nhìn cảnh tượng đó đám nha hoàn kia hoảng sơ kêu to, giết người, giết người. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Tất cả thanh âm sợ hãi đều im bặt, mọi người cẩn thận ngậm miệng đến thở mạnh cũng không dám. Đám gia đình này lúc đầu còn nghĩ đến việc thu thập Hoàng Bác Nguyệt thì bây giờ mặt đều trắng bệch sợ hãi nhìn nàng. Hoàng Bác Nguyệt lúc này như tử thần trong địa ngục lạnh lùng lánh khóc làm cho kẻ khác sợ hãi. Trực tiếp giết một người, làm cho tất cả mọi người câm lại miệng. Thủ đoạn quả quyết ác độc như vậy, căn bản không giống một nữ hài tử 12 tuổi sẽ làm được, mà là ma quỷ mới làm được. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi di chuyển bước chân, mỗi khi nàng đi một bước những người đó đều lui một bước, tựa như chỉ cần khí tức của nàng đến là sẽ gặp nạn, chết thảm giống như tên kia. Sát khí quỷ dị như vậy giống như một người từ nơi máu chảy thành sông thây chất thành núi đi ra, âm lãnh kinh khủng. Đi tới bên ao hoa sen, cầm di nương đã được bọn nha hoàn kéo lên, giờ phút này mấy người phụ nữ tụ thành một đám cả người run rẩy nhìn nàng. Coi như là cầm di nương thường ngày kiêu ngạo ngang ngược. Lúc này cũng không dám nói một chữ, trong cổ họng lắp bắp giống như mắc nghẹn vật gì vậy. Bà hai tay run rẩy trong lòng sợ hãi, nhìn thoáng qua cây roi trong tay Hoàng Bác Nguyệt, máu tươi vẫn còn theo cây roi từng giọt nhỏ xuống làm cho những nơi mà nàng đi qua kéo theo một vệt máu thật dài. Cầm di nương nhát gan lui về phía sau nha hoàn. Từ lúc chào đời tới nay chưa có bao giờ bà cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Cái chết của tên gia đình kia chính là vết xe đổ. Chính bà là người sai hắn đi đối phó với Hoàng Bác Nguyệt. Nay Hoàng Bác Nguyệt đã giết chết hắn, có phải hay không cũng muốn đem bà đi giết? Nha đầu kia như thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Hoàng Bác Nguyệt đứng lại ở trước mặt bọn họ, ánh mắt hơi hạ xuống, nhãn quang lánh khóc nhìn chằm chằm cầm di nương, ai cho phép ngươi đi lên? Chương 252, chỉnh đốn ra phòng 4. Cầm di nương sửng sốt, còn đám nha hoàn kia thì run lẩy bẩy. Bọn họ hình như không ngờ với lời Hoàng Bác Nguyệt nói, trong khoảng thời gian ngắn vẫn cứ chỉ ngốc đứng tại chỗ. Nhảy xuống. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng quát khẽ một tiếng, trong lời nói mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm. Cầm di nương và mấy ả nha hoàn lại càng hoảng sợ, không dám nhiều lời. Bọn họ vội vã nhảy vào trong hồ sen, ngâm mình trong nước hồ lạnh nhờ bằng. Trong mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng thấy mở ụ cờ ở mở di nương vốn lương ngạnh phách lối lại chật vật như vậy. Thật hạ dần, thật thoải mái a. Tam tam tiểu thư, nơi này hay là để nô tỳ trông chừng cho, ngài mau về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy một màn giết người tàn nhẫn kia, Bội Hương vẫn còn rất sợ hãi, nói chuyện hển với Hoàng Bác Nguyệt cũng lắp ba lắp bắp. Trong lòng nàng cùng âm thầm vui mừng, may mà bản thân mình thông minh, nhìn xa trông rộng, đã sớm đầu nhập dưới trướng của tam tiểu thư, bằng không, với tạc phòng hung hãn trước đó, nàng nhất định sẽ bị giết a. Tam tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn, không hề lưu tình, chỉ cần thấy người đảng chết là ngay lập tức giết, vô cùng quyết đoán. Trong đám người hồ ảng tộc, quý tộc ở Nam Dược Quốc cũng không có mấy người được như Tạ Miểu Thư nha. Bội Hương dám khẳng định, tương lai Tam tiểu thư nhất định là người làm đại sự, một cái trưởng công chúa phủ nho nhỏ này căn bản không thể giam cầm nổi nàng, không, phải nói là cả Nam Dật quốc này cũng không phải là địa phương nàng sẽ cất cánh bay cao. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy ánh mắt tràn đầy sợ hạ ỷ trong ao sen, đang muốn gật đầu, tính cách Bội Hương ngoan độc, nàng đương nhiên rất yên tâm. Nhưng lúc này, thanh âm của một nhược hoàn từ phía hoa viên bên kia chuyển tới, là ai đang náo loạn, gây ầm ĩ không cho Tuyết phu nhân nghỉ ngơi. Vừa nói, mấy ả nha hoàn xinh xắn vừa hộ tống Tuyết Di Nương vốn đang ngủ trưa chậm rãi đi tới. Tuyết Di Nương cũng không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại về sớm như vậy, bởi ở ỉ khi ả vừa thấy nàng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi trông thấy Cẩm Di Nương đang ngâm mình ở trong ao sen lạnh như băng, lúc này ả mới lấy làm kinh hãi. Cẩm Di Nương vốn lớn lối sao lại chật vật như vậy? Sau đó, ánh mắt nàng vừa vặn đảo tới hòn giả sơn, núi giả, sau lển ngộ Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc tên gia đình bị quất chết vẫn còn treo lủng lẳng tại đó, cảnh tượng máu me đầm địa này khiến bước chân của Tuyết Di Nương cực lại. Mấy nha hoàn bên người Tuyết Di Nương kêu lệ nổi hãi, người chết ta. Mau lên, nhanh đi báo quan, trọng nhờ ạ có người chết. Bội Hương liếc mắt nhìn Hoàng Bảo cùng người hết, thấy nàng thần tình lạnh nhạt, dường như không có ý định nào ý truy hển, bởi vậy vội vã lớn tiếng nói, nhao nhao cái gì? Đám nô tùy nệ là trong phủ nuôi. Chết một hai người thì sao chứ? Báo cho quan nào dám quản chuyện này? Thời đại này, trong nhờ ạ quỷ tộc nào cũng đều có nuôi nô tài. Loại người này đời đời kiếp kỷ hiệp đều làm nô, tính mạng, tự do, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Từ khi sinh ra bọn họ đã là nô tài, đời đời kiếp kiếp, trừ phi chủ nhân tâm tính thể lương, giải trừ khế ước nô dịch cho bọn hắn, bằng không, trong ghi chép của quan phủ, bọn họ vẫn mãi mãi là nô. Sinh tử quả đảm gia nô này quan phủ không còn được. Nói đơn giản thì bọn họ cũng ghi ông như súc vật, sinh tử đều do chủ nhà quyết định, không liên quan gì đến người ngoài. Chế độ nuôi nô tài trong nhà đã kéo dài đời đời kiếp kiếp, Hoàng Bác Nguyệt từ lúc tới đã vô cùng phản cảm với quy định này, hiện tại cũng vậy. Khi trưởng công chúa quay thế, nàng đã giải hết khế ước nô dịch cho đám gia nô trong trưởng sổng chúa phủ, trả lại tự do cho bọn họ, còn cho thêm tiền để bọn họ thời mù sinh kiếm sống. Nhưng từ khi trưởng công chúa qua đời, thì hệ ủ vìn trình cùng mấy mụ di nương đều cảm thấy một quý tộc mà không nù ô y và cái gia nô thì quá mất mặt, bởi vậy liền lấy giá cao mua một nhờ mề ở, nuôi dưỡng trong hậu viện của trưởng công chúa phủ. Chương 253, chỉnh đốn gia phong, Nam. Chính vì biết rõ nhờ vợ y nên khi ra tay đánh ác nô, nàng không hề hạ thủ lưu tình. Mạng quả tên nô tài kia là của nàng, nàng muốn giết thì giết. Thanh âm Bội Hương vừa vang lên, nha hoàn kia cũng không dám hô to gì như nữa, chỉ khiếp đảm lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, Phùng, ngươi xem, trong tay Tam tiểu thư đang cầm một cây roi, liệu có pha ải là hung khí hay không? Tuyết Di Nương đã sớm chú ý tới cây roi trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Cây roi kia vẫn còn dính máu kéo trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài, muốn khiến người ta khổng chú ý cũng khó à. Nói như vậy, gia đình kia là do Hoàng Bắc Nguyệt giết. Sắc mặt Tuyết Di Nương trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người bỗng nhiên cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, vừa lạnh lùng nở nụ cười vừa từng bước đi tới trước mặt Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương bị khí tức huyết tinh trên người nàng dọa cho hoảng sợ từng bước lùi về phía sau, nhưng động tác của nàng vẫn quay chậm, chỉ trong mấy bước Hoàng Bắc Nguyệt đã đến trước mặt nàng. Tam Tam tiểu thư, người muốn gì a? Tuyết Di Nương lắp bắp hỏi, trái tim trong ngực đập nhanh đến mức muốn vọt cả ra ngoài, khúc này cứ nhật xu bạch thố sắp bị đại hôi lang ăn thì vậy. Bất quá Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm, đương nhiên sẽ không để lộ vẻ sợ hạ ai ra mặt như Cẩm Di Nương. Biểu tình bây giờ của nàng mặc dù có chút khảo coi, nhưng ít nhất vẫn nặn ra được một nụ cười. Hôm nay tỉ thí quá mệt mỏi, ta muốn thỉnh Tuyết phu nhân giúp đỡ mổ tùy hẹn. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi mở miệng, đống nhiên nâng cây ruột trong tay lên. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Di Nương hô to một tiếng, trên mặt rốt cục cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng không thể không sợ a. Một cỗ thi thể máu tươi đầm địa vẫn có trễ ô lủng lẳng trên giả sơn, rồi còn đám người thần sắc tràn ngập kỳ người kia nữa, mấy thứ này quả thật đã dọa nàng không ít. Nàng làm sao lại không sợ đây? Sắc mặt Tuyết Di Nương trắng bệch nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ngực phập phồng liên tục, nếu không phải có nha hoàn đỡ một bên, chắc chắn nàng đã ngã xuống. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng đầu, có chút đùa giỡn cười cười, Tuyết phu nhân sợ cái gì nha? Ba chữ Tuyết phu nhân được Hoàng Bắc Nguyệt cố ý nhấn mạnh, rơi vỡ tải Tuyết Di Nương lại tràn ngập cảm giác châm chọc trào phúng. Tam tiểu thư nói đùa, ta làm sao có thể được gọi là phu nhân cờ chưa, đều là do đám nha hoàn không hiểu chuyện này gọi bừa, nói ra sẽ bị cờ chê. A đây rõ ràng là danh bất chính ngôn bất thuận, tam tiểu thư vẫn cứ gọi ta là Di Nương đi. Tuyết Di Nương không phải là loại ngực cổng có đầu góc như Cầm Di Nương, nàng rất biết thức thời. Thanh âm Tuyết Di Nương run rẩy, Hoàng Bác Nguyệt cũng biết ả ta sợ quá rồi. Nàng tùy ý lắc lắc cây roi trong tay, sau đó đem roi nhét vào trong lòng Tuyết Di Nương, đặt trên bộ y phục được làm từ tơ lụa quý giá của ả. Máu tươi còn dính trên roi ngay lập tức nhuộm đầm y phục của Tuyết Di Nương, màu đỏ tươi diễm lệ càng làm nổi bật lên sặc mặt trắng bệch của Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng lên tiếng, tam tiểu thư, đây là... Lúc nãy ta đã nói muốn nhờ Di Nương giúp một chuyện. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói, cầm. Tuyết Di Nương hít sâu một hơi, hung hăng cắn môi, run rẩy vươn tay nhưng tay nàng vừa đụng phải cây roi dính máu đã lập tức rụt về. Tam tiểu thư, ta sợ máu. Cầm. Hoàng Bác Nguyệt quát lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh băng. Tuyết Di Nương không thể làm gì khác hơn ngoài việc chậm rãi giơ tể ra ở ẩn lấy. Khi hai tay chạm vào cây roi kia, vẻ mặt nàng gần như mù ổ. Nàng không phải là thiên kim tiểu thư từ nhỏ sống trong nhờ ung lụa, mà là con của một gia đình bình thường. Chỉ là từ khi đi theo Huệ Văn trưởng công chúa lại cố ý giáo dục nàng thổn nghi của đại gia khuê tú. Chương 254, chỉnh đốn gia phong, 6. Nàng không phải là thiên kim tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, mà là con của một gia đình bình thường. Chỉ là từ khi đi theo Huệ Văn trưởng công chúa lại cố ý giáo dục nàng theo lễ nghi của đại gia khuê tú, sau này lại gả cho Tiêu Viễn Trình làm di nương, cũng chưa từng trải qua vất vả gì, đãi ngộ thường ngày cũng không khác biệt mấy so với chính thất phu nhân. Nàng từ đó tới giờ cũng chưa từng thấy qua đồ vật dính máu chứ nói chi đến việc cầm trên tay. Nhưng hôm nay bị Hoàng Bác Nguyệt uy hiếp, nàng không thể không cầm. A. Hoàng Bác Nguyệt lui lại một bước, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người ảnh di nương còn đang ngâm mình trong ao sen, chậm rãi nói, thừa Tuyệt Di trông chừng giúp ta, cầm di không biết lễ nghi, khẩu xuất dạ cù nổ hển, miệng nói lời độc ác, bản quận chúa phạt nàng ngâm mình trong ao sen cho tỉnh táo lại, không có mệnh lệnh của bản quận chúa, ai cũng không được cho nàng đứng dậy. Tuyết Di nương gật đầu, quận chúa phân phó, ta tự nhiên làm theo. Thế nhưng, cây roi này. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, ta sợ có mấy người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không cảnh cáo một chút thì sẽ hành xử vô pháp vô thiên, bởi vậy ta mới thỉnh cầu Tuyết Di cầm cây roi vừa dùng để giết người này đứng bên hồ sen, để cho bọn họ nhìn thật kỹ, để tránh ngày sau lại quên mất giáo huấn hôm nay. Muốn nàng cầm roi đứng bên sen, vậy không phải sẽ đứng rất lâu hay sao? Tuyết Di nương nghe được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng hiện tại trong phòng có người, Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Kỳ cũng không ở đây, nếu năng thức thái độ cường ngạnh chẳng phải sẽ có kết quả giống cầm di nương sao? Như vậy còn thảm hại hơn nữa a. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo. Tuyết Di nương miễn cưỡng cười nói. Hoàng Bác Nguyệt thỏa mãn gật đầu, cũng không quản Tuyết Di nương cờ UNG cờ M di nương nữa mà xoay người chậm rãi hướng hoa viên đi tới. Nàng mới đi được mấy bước. Một thanh âm vừa nhát gan vừa run rẩy từ phía sau chuyển tới, tam tam muội. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại thì trông thấy Tiêu Linh vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn dáng nở nụ cười nhìn nàng. Đại tỷ có việc gì sao? Tiêu Linh lúng túng nuốt từng ngụm nước bọt, tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Lúc nãy tận mắt thấy cảnh Hoàng Bác Nguyệt giết người nàng liền sợ đến không dám nói câu nào, sau đó lại nhớ tới bản thân mình cũng từng bắt nạt Hoàng Bác Nguyệt, nàng lại càng sợ hãi hơn. Tiêu Linh là dạng người thích bắt nạt người tốt nhưng lại sợ hãi người sợ. Thời điểm cầm di nương uy phong lợi hại, nàng sợ cầm di nương, cũng đều nghe cầm di nương sai khiến, nhưng bây giờ khi thấy cầm đi nương ăn thiệt thòi dưới tay Hoàng Bác Nguyệt, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ Hoàng Bác Nguyệt. Tam muội, trước đây là do đại tổ không hiểu chuyện nên làm sai, tam muội là người bao dung, tuyệt đồ ái đỡ nên tính toán với đại tỷ A. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc hỏi lại, đại tỷ làm sai chuyện gì? Ngọn lửa hy vọng trong lòng Tiêu Linh bùng lên, trong lòng thầm nghĩ Hồ Ang Bắc Nguyệt quả nhiên được di truyền bản tính rộng lượng thiện lương của Huệ Văn trưởng công chúa, chắc chắn sẽ không so đo với nàng, thật không? Kỳ thực cũng không có gì, mọi người là người một nhà mà, gặp ghềnh trắc trở là khó tránh khỏi, sau này đại tu nhờ ật định sẽ không làm sai nữa đâu. Tiêu Linh vội vàng nói. Hoàng Bác Nguyệt khỏe môi hơi cong lên, nói, đại tỷ họ Tiêu, sao lùi bạ là người một nhà với ta? Chúng ta chỉ là ở cùng một căn phủ mạ tổ ải, hơn nữa, con người của ta chính là thù dai, đại tỷ sau này cùng nên cẩn thận một chút. Tiêu Linh sắc mặt tái nhợt, đột nhờ y hển cảm thấy cả người rét run. Thân thể tên gia đình bị giết chết ngũ chặt đầm địa kia như đang đu đưa trước mắt nàng khiến hai chân nàng nhờ hệ lực ra, suýt nữa đã đứng không vững ngã xuống. Hoàng Bác Nguyệt hơi nhếch môi, tự tiếu phi tiếu, như cười như không, nhìn Tiêu Linh. Đại tỷ làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a, nghĩa ủng ngươi không được việc như vậy, ta sẽ rất thất vọng nha. Chương 255, chỉnh đốn gia phong, 7. Sắc mặt Tiêu Lịch ở tràng bệnh nhìn nàng, môi mấy lần mấp máy nhưng không thể nói ra lời. Không dọa chết ngươi sao? Những người này nếu không dùng một chút thuốc đàn tàn nhẫn thì bọn chúng vĩnh viễn không biết được sự lợi hại. Tiểu thư. Đông Lăng nghe được tin tức chạy tới. Thấy Tiêu Linh đứng lộ áng Bắc Nguyệt nói chuyện tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nên vội vã truy tới. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của Tiêu Linh nàng mới ảm thấy yên tâm một chút. Bên ngoài gió lớn, tiểu thư chúng ta trở về đi thôi. Đông Lăng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Linh cười nói, đại cô nương sắc mặt khó coi như vậy, cũng nên nhanh về nền ngờ ải đi. Nói xong liền tiến lên đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chấm ra ải dịu nàng trở về. Bội Hương ở phía sau nhìn ra ngoài một hồi cùng đi theo kịp. Tam cô nương hôm nay thật đúng là uy phong, tạ tờ ỷ cầm di nương cùng tuyết di nương cũng sợ hãi, sau này tuyệt đổ ỷ không dám giống như trước đây xem thường tam cô nương. Đông Lăng lì hiệp nàng liếc mắt một cái, nói, chờ lao ra cùng đại thiếu gia bọn họ trở về, nói không chừng còn muốn làm ồn ào đây, vui mừng cái gì. Đối loại nha hoàn phản bội chủ nhân, gió chiều nào theo chiều đó này, Đông Lăng luôn luôn không thích. Bởi vậy nói chuyện cũng không khách khí. Bội Hương biết Đông Lăng cùng Hoàng Bác Nguyệt rất thân thiết, cũng không dám làm cản với nàng. Bội Hương. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi mở miệng hỏi, chuyện ta dặn dò ngươi làm đến đâu rồi? Tam cô nương yên tâm. Chuyện này nô tỳ cũng biết một ít, sau khi tìm hiểu đã biết được không ít tin tức. Bội Hương thấy mình có thể lập công liền nhanh miệng trả lời. Trong phủ sổ kế toán tiền tài, khố phòng đều là do Chu quản gia xử lý. Chu quản ghi ô úc trước là người của trưởng công chúa Huệ Văn nhưng sau đó lại bị đi nương mua chuộc để giúp bà quản lý sổ sách của quận Thanh Hà. Mấy năm qua cầm di nương cũng không ngu, thuế của quận Thanh Hà hàng năm đều bị bà ăn bớt một chút. Bà để cho Chu quản gia len lén động tay động chân ở chỗ sổ sách sau này muốn tra cũng tra không được. Ta cho rằng cầm đi nương hẳn là nghĩ như vậy. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, loại truy hến làm giả sổ sách này. Nàng thấy được rất nhiều nên cũng không có gì ngạ cụ ở ỷ hển. Chỉ là Chu quản gia kia, trước kia rất được trưởng công chúa coi trọng vậy mà lại bị cầm di nương mua chuộc khiến nàng không khỏi thất vọng. Tuy nhiên cũng không có nhiều ngạc nhiên, những người trước kia trung thành với trưởng công chúa đều bị đuổi đi hết còn lại phần lần cũng là bị mua chuộc. Nếu không lấy hy vọng của trưởng công chủ kỷ còn sống, Hoàng Bác Nguyệt như thế nào lại bị người ước hiếp thể nhờ nhờ vậy? Sổ sách đều là Chu quản gia quản sao? Đông Lăng hỏi Chu quản gia quản, Tuyết Di nương bởi vì phí tâm tư tỉ mỉ nên lão giả cũng để cho nàng quản vừa lúc tiện lợi nàng động tay động chân. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, sổ sách nếu bị động tay động chân, vậy xẻm cũng không được gì, chỉ là nếu cầm Di nương cùng Tuyết Di nương tham ổ không ít, vậy tư tàng phủ khố chỉ sợ là có một chút đi. Đông Lăng nghe xong, cau mày nói, nếu là tiền tài có thể để ở trong lan mạp dù sao cũng không tra được. Còn về vàng bạc ngọc khí, các loại đồ cổ thì có thể để vào trong không gian riêng như vậy lại càng không trả được. Lan Mỗ Tạp Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cười rộ lên, ngân hàng tư nhân lớn nhất Nam Dược Quốc chắc là quả gia tộc Bố Cát Nhĩ. Đông Lăng cười nói, đâu chỉ ở Nam Dược Quốc, ngân hàng lớn nhất trên cả đại lục Tạp Nhị Tháp cũng là của Dược Bố Cát Nhĩ. Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt phát ra một chút tình quảng, nếu đúng là gia tộc Bố Cát Nhĩ mà nói nàng có thể nghĩ ra bị hình phạt. Đông Lăng nhìn thấy nàng có tự tin như vậy, không khỏi tò mò hỏi tiểu thư người nghĩ đến biện pháp gì tốt. Chương 256, chỉnh đốn gia phong, 8. Biện pháp từ từ nghĩ sẽ có. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu nói với Bội Hương, ngươi theo dõi cầm di nương cho tốt. Yên tâm đi tam cô nương, nô tỳ nhất định làm việc cho người thật tốt. Bội Hương mừng rỡ nói, có thể được tam cô nương xem trọng như vậy đó là vinh hạnh của nàng. Đuổi Bội Hương đi, Đông Lăng có chút lo lắng nói, tiểu thư việc hôm nay có phải là hơi lớn không? Người sợ sao?
Đông Lăng sợ, nhưng mà chuyện tiểu thư quyết định, Đông Lăng nhất định ngồi đến cùng.
Chỉ là thế lực Tiêu gia dù sao cũng lớn như vậy, Đồng Lẳng không thể không lo lắng, tiểu thư dù thực lực có mạnh mẽ như Thiên Hưu đi nữa cũng không có khả năng cùng một đại gia tộc đối nghịch.
Tiêu gia,
kỳ thật ta vẫn muốn biết thực lực Tiêu gia đến cùng thế nào.
Chớ là vẫn không có cơ hội, lần này là một cơ hội tốt có thể xem một chút.
Rất nhiều đại gia tộc cũng thích che giấu thực lực, có nhiều cao thủ đều nạ ẩn giật không muốn lộ diện. Cho nên nếu không cẩn thận tưởng rằng cảo mấy người cao thủ chọc lầm vào sợ rằng sẽ có hại.
Nếu như Tiêu gia cũng che giấu thực lực như thế thì nàng cần tốn chút công phu mời đồ ải phó được.
Lần này Tiêu Khải Nguyên trốn trở về, nàng muốn xem hạ nưởng phó chuyện này như thế nào để nàng có thể xem rõ thực hư của hắn.
Nhưng mà làm như thế này, có mạo hiểm quá không?
Đông Lăng không khỏi lo lắng.
Đối với Tiêu gia bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như phía sau Tiêu Khải Nguyên còn có cao thủ khác vậy thì phiền toái rồi.
Không vào hang cọp làm sao bắt được con.
Hoàng Bác Nguyệt ưu nhã cổng khoe môi nói.
Làm việc mà lo lắng trước sau như vậy thì sao có thể thành việc lớn.
Nàng làm việc trực tiếp nhanh gọn, thích mạo hiểm.
Hơn nữa nàng cảm thấy Tiêu Khải Nguyên cũng không có uy hiếp gì.
14 Bác Nguyệt Hoàng Triều 13.
Thi thể máu chảy đầm địa còn nằm trên núi giả. Tình trạng như vậy giống như đang nhìn chằm chằm vào mọi người.
Nhìn cảnh một người chết như vậy cho dù Cầm Di Nương có kiêu ngạo như thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Huống chi bà cùng Tuyết Di Nương luôn luôn đối nghịch nhau, nếu bà đi lên khỏi ao sen thì nhất định Tuyết Di Nương sẽ giẳng mắn thèm mù ô em mà buộc tội bà với Hoàng Bắc Nguyệt.
Bà không muốn chết, không muốn biến thành bộ dạng giống như tên gia đình kia.
Bà có khẳng định nếu chọc giận Hoàng Bắc Nguyệt thì bà chắc chắn sẽ bị diệt tiệt.
Vào mùa này, trong nước rất lạnh, Cầm Di Nương ngâm mãi nhờ trong nước lạnh run lên răng đánh vào nhau cầm cập.
Mấy nha hoàn đường sảnh đem bà vây lại nhưng mà tất cả mọi người đều lạnh ôm nhau cùng khổng khá lên bao nhiêu.
Tuyết Di Nương đứng ở bên bờ mặc dù sủa với Cầm Di Nương tốt hơn một chút, nhưng mà trong tay bà đang cầm cây roi ngựa dùng để giết người, trong lòng đầy sự sợ hãi, so với Cầm Đi Nương cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.
Phu nhân, Hoàng bà cũ nguy hệt cũng đi rồi nhìn không thấy được ở đây. Không bằng đem vật nghệ ném đi.
Hạ Xuân Nha hoàn bên người Tuyết Di Nương cẩn thận nói.
Các nàng không có tận mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt giết người, cảm giác sợ hạ ỷ tời nhiên so với người Cầm Di Nương bên kia ít hơn một chút.
Vì hẹn.
Tuyết Di Nương lạnh lùng quát khẽ, mỗi ngày ta dạy các ngựa ỉn thế nào lại không có mắt như vậy.
Một tiếng là phu nhân, phun là cố ý muốn cho ta bị nha đầu kia bắt được nhược điểm sao.
Nô tỳ biết sai rồi.
Hạ Xuân ủy khuất nói, nhưng là phu.
Di Nương tam cô nương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, chúng ta có nên để nhị cô nương dạy dỗ nàng một chút.
Tuyết Di Nương hơi liếc mắt nhờ thể còn nằm trên núi giả nói, nha đầu kia có thể ra tay giết người sợ là phương pháp quái đi nào đó.
Về quảng cáo.
Chương 257, chỉnh đốn gia phong, 9.
Cho dù nàng cáo nhờ ỉa phương pháp quái dị hơn nữa thì sao, chỉ cần nhị cô nương mời lại ô tử đến nàng còn có thể uy phong như vậy nữa sao?
Hạ Xuân nói tràn đầy tin tưởng.
Trong ánh mắt của những nha hoàn bọn họ, tỷ hệ U Lao Gia Tử là một triệu hoán sư bất tinh, Hoàng Bác Nguyệt sao chống đỡ nổi.
Mà Lao Gia Tử yêu thích nhị cô nương như vậy, chỉ cần biết rằng mẫu thân nhị cô nương ở chỗ này chịu bất ức, còn có thể không chịu rẻ mặt thay nhị cô nương sao.
Tuyết Di Nương nghe xong lời này, trong lúc cùng thoáng có chút an ủi, đúng vậy, bọn họ còn có Lao Gia Tử làm trời ạ vào, trong trực hệ huyết mạch của Tiêu gia. Chỉ có một mình Tiêu Vận có thiên phú triệu hoàn sư, cho dù hiện tại Vận Nhi thanh danh khổng tột nhưng Lão Gia Tử trừ Vận Nhi ra còn có thể yêu thích ai nữa.
Nói thật, hiện tại Tuyết Di Nương ước gì Hoàng Bắc Nguyệt chết đi.
Trước đi giữ cho nàng một mạng là muốn Hoàng Bắc Nguyệt ở chỗ Thái Hậu nào ỷ ghi ụt để bà trở thành chính thất phu nhân.
Nhưng sau chuyện ở phủ thờ ạ tường bà đã biết rằng Hoàng Bắc Nguyệt không thể nắm ở trong tay được nọ rồi.
Nha đầu này bề ngoài thanh khiết lương thiện nhưng tâm cơ loại ác độc vô cùng.
Giữ nàng lại chính là một tai họa.
Nếu hiện tại đã không trông cậy được vào Hoàng Bắc Nguyệt, vậy còn giữ nàng để làm tải.
Bên phía phủ thừa tướng kia, chỉ cần của nàng và Tiêu Vận không chịu thua kém cũng không phải ứng phó không được, cần gì nhìn sắc mặt nhược kia.
Tuyết Di Nương nghĩ tới đó trong lòng đã dần dần nổi lên sát khí.
Tuyết tỷ tỷ. Nghĩ không ra ngươi bình thường lợi hại như vậy cũng bị nha đủ kỳ ạ làm cho sợ cứng người. Cầm Di Nương ngâm ở trong nước, nghe thở ý nàng cùng nha hoàn nói chuyện liền cười lạnh nói. Cầm muội muội, ngươi cũng không phải giống vậy sao? Ngươi nhìn bộ dáng này của ngươi trong chốc lát lao ra trở về nhìn thấy thì thật là rất đặc sắc nha. Tuyết Di Nương cười lạnh đáp trả. Cầm Di Nương oán hận nói, nha đủ kỳ ạ, ta cũng sẽ không để cho nàng sống tốt. Bà tốt xấu gì cũng có một đứa ạ con trai lợi hại, muốn giao huấn Hoàng Bắc Nguyệt một chút đường nhờ ỷ hền là được. Đang nghĩ tới đây, bên ngoài truyền đến tiếng thăm náo động, gã sai vật la hét ầm ĩ chắc là tỉ thí ở Linh Ưng Viễn xong hết rồi nên bọn người Tiêu Viễn Trình đã trở về. Chuyện đã xảy ra trong phủ, mấy gã sai vật đã sớm chạy ra thêm mắm thêm mù ổ ịt mờ báo, nhất thời ồn ào cả lên. Thanh âm phẫn nộ của Tiêu Viễn Trình xa xa truyền đến, phản sao? Nàng trong mắt còn có người cha này hay không đây? Cầm Di Nương vừa nghe thanh âm này lập tức phải dựa vô nhà hoàn khóc lớn lên, lau nước mắt coi như thương tâm gần chết. Nếu như trang điểm tinh xảo, xiêm y hoa lệ còn có được vài phần phong tình. Nhưng giờ đây bà đầy người toàn bùn, tóc hai tán loạn trông thật doa người. Nương! Tiêu Trọng Kỳ là người thứ nhất xuống tới. Nhờ tờ y một màn trong ao hoa sen, nhất thời mí mắt muốn nước ra, nổi trấn lộ ai đình nhảy vào trong ao hoa sen đem Cầm Di Nương cứu lên. Lao ra người phải làm chủ cho ta. Cầm Di Nương lên bờ, khóc lóc hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Bà ta vốn tưởng rằng vừa khóc như vậy, Tiêu Viễn Trình nhất định sẽ tửa quái bắp mép, cho người ta đem bắt Hoàng Bắc Nguyệt đến hung hăng ngủ ẩn một trận. Nhưng mà, bà khóc hồi lâu, lại chỉ phát hiện vẻ mặt tỷ hệ ủ Viễn Trình mặc dù giận dữ, nhưng lại chỉ là trầm không lên tiếng. Sao lại thế này? Nương, ngươi trước đừng khóc nữa. Tiêu Trọng Kỳ cắn răng nói, giọng nói kèm nền sự bực tức kỳ nhi, đã phát sinh chuyện gì? Cầm Di Nương khó hiểu, như thế nào ngay cả con trai kiêu ngạo nhất của mình cũng quái dị nhờ vợ ỷ. Tiêu Trọng Kỳ ngẩng đầu nhìn thi thể gia đình nằm trên nụ ỷ ỷ ạ, vẻ mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Giống như đồ trước đây của mình bị người ta cướp đi hết vậy. Chương 258, Chỉnh đốn gia phong, 10. Hôm nay ở lịch ở Hương Học Viện Hoàng Bắc Nguyệt đã giành được phần thắng trong cuộc thi thử thí tài nghệ. Tiêu Trọng Kỳ không cam lòng nói ra. Cầm Di Nương trợn trừng hai mắt, tháng sao? Cái phế vật kia lại có thể thẳng trọng tỉ thí ở Linh Hương Học Viện. Bà nghe nói lần này đối chiến với cuộc tử giám chính là Võ Đạo Viện, đệ tử của Võ Đạo Viện, có thể yếu như vậy sao? Nàng ta thắng người nào? Tiêu Trọng Kỳ hừ một tiếng, nói, Thượng Thư Phủ Lâm Uyển Nghi. Kính Vương Phi tương lai sao? Cầm Di Nương che miệng nói, nghe nói Lâm Uyển Nghi cũng là một nhân vật lợi hại, thực lực của nàng với đứa con trai tự hào của bà đúng là có phần chết lệnh. Không còn là Kính Vương Phi nữa. Tiêu Viễn Trình đột nhiên lạnh lùng quát, hôm nay Kính Vương giận dữ, nói một nữ tử âm hiểm ác độc như vậy, hắn nhất quyết sẽ không lấy. Cầm Di Nương lắp bắp kinh hãi, trong lòng có chút phát lạnh, tuy nhiên cũng lập tức nghĩ đến, Lâm Uyển Nghi nếu không làm được Kính Vương Phi. Đối với bà thì đây là một tin tức tốt, dù sao bà cũng là người được sinh ra trong phủ thừa tướng, biết cha của mình lù ổn bất hòa với Lâm Thượng Thư, nữ nhi của Lâm Thượng Thư không được cờ làm Kính Vương Phi, không phải điều này rất hợp ý của nàng sao. Xem ra Thượng Thư phủ có biến cố. Cầm Di Nương khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, cùng với vẻ mặt và bộ dáng lấm lem nước bùn, nhìn qua thật sởi trừng mắt. Tiêu Viễn Trình lạnh lùng hừ, bộ dáng của ngươi như vậy là sao? Có phải rất vui mừng không? Lao ra, Hoàng Bắc Nguyệt thắng được Lâm Uyển Nghi, bất quá cũng là dựa vào vận khí thôi. Lâm Uyển Nghi là người của Thượng Thư Phủ, giờ đã khổng xuyên cùng một vị trí với nhà chúng ta, khiến cho nàng ta không làm được Kỉnh Vương Phi, chúng ta không phải cũng nên vui mừng sao? Cầm Di Nương không phục nói. Nữ nhân không biết điều. Tiêu Viễn Trình hét lệnh, ngươi thì biết cái gì? Vận khí. Một lần hai lần đều là vận khí đến lần thứ ba thì sao hả? Làm gì có cái vận khí tốt như vậy? Cái gì lần thứ ba? Cầm Di Nương là điển hình cho loại nữ nhân ngu xuẩn chớp chớp mắt, nhìn về phía nhi tử của mình, Kỳ Nhi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trọng Kỳ quay đầu đi, cau mày, thanh âm khô giặt nào ải, hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt thắng cả Lâm Tử Thành. Khiến cho người Kỳ ạ bị trọng thương. Vâng! Những nha hoàn cùng người hầu đứng xung quanh chết lặng, cũng không tự chủ được hít vào một hơi. Cây roi nhiễm huyết trong tay Tuyết Di Nương vừa được Tiêu Vận cầm đi, tên còn đang run rẩy, nghe nói như thế đột nhiên sửng sốt, ngay sau đảo mặc kệ người đang nói chuyện chính là Tiêu Trọng Kỳ, quay đầu lại hỏi. nghe nói người kia đã sắp đạt đến cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, có phải là do hắn khinh địch hay không? Khi nói những lời này, Tuyết Di Nương cũng nghe được thanh âm trái tim mình điên cuồng nhảy lên, đập thình thịch. Tiêu Vận thấp giọng nói, không phải khinh địch đâu, Lâm Tử Thành đã sở tổ an lực, thậm chí còn dùng cả kiếm quyết, nhưng vẫn bị nha đầu kia của ấm, khiến hắn bị thương nặng. A Tuyết Di Nương ôm lấy phần bên trái tim của mình, phát ra một tiếng than nhỏ, làm sao có thể, rõ ràng nàng ta là một. Không phải, nàng ta không phải phế vật. Cầm Di Nương trấn mắt, ánh mắt vợ giả ở hẳn đến thi thể vẫn còn đang nằm trên núi giả, lại nhớ tới một mạ nhổ ảng Bắc Nguyệt giết người vừa rồi, máu tươi đầm địa, hung ác tàn nhẫn, đột nhiên cảm thấy vô lực trước mắt tối sầm, gục vào trong lòng tỷ hệ của Trùng Kỳ. Nương! Tiêu Trọng Kỳ hô to một tiếng, vội vàng ôm lấy Cầm Di Nương, hướng Tiêu Viễn Trình nói, phụ thân, trước tiên con hư tổng nương đi nghỉ ngơi đã. Đi đi! Lúc này Tiêu Viễn trai nhược cũng vô cùng kích động. Một chút cũng không muốn nhìn đến sự huyên nổ ạ rồi của Cầm Di Nương, loại phụ nữ này chỉ ở trong phòng mới có chút nì ẩm vui thú, nhưng lúc đối mặt với đại sự thì giống như một kẻ trung ốc. Chương 259, ai dám động đến ta một? Chờ Cầm Di Nương cùng với Tiêu Trọng Kỳ đều rời đi, Tiêu Viễn Trình mới có chút bất đắc gì nào ải, nha đầu kia như thế nào lại lợi hại như vậy? Tiêu vẫn nhờ tới hôm nay ở trong rừng cây tại thất tháp, ra ra tự mình ra tại tùy dỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Không biết kết quả như thế nào. Nương, Hoàng Bác Nguyệt có bị thương không? Bị thương. Tuyết Di Nương có chút khó hiểu, suy nghĩ một lát, lắc đủ nào ải, ta thấy nàng vẫn rất tốt, Vận Nhi con làm sao thế? Không bị thương, làm sao có thể? Tiêu Vận không thể tin được, chẳng lẽ lúc đó ra ra kiêng kỵ thái tử đang ở trong Linh Ương học viện, cho nên không ra tay với Hoàng Bác Nguyệt sao? Nhất định là như vậy. Hoàng Bác Nguyệt tốt xấu gì thì vẫn còn Hoàng thượng cùng với Thái Hậu ở phía sau làm chỗ dựa. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, lúc đó Hoàng thượng nhờ ật đỉnh sẽ rất giận dữ. Mà lúc đó, Thái tử và công chúa Anh Dạ cũng biết là nàng phụng mệnh ra ra đi tìm Hoàng Bác Nguyệt. Nếu Hoàng Bác Nguyệt hệ xảy ra chuyện thì khẳng định Tiêu gia cũng không thoát khỏi liên quan. Hừ, thật tiện nghi cho nàng ta. Tiêu Vận cắn môi nói, hôm nay nàng ta kiêu ngạo như vậy, nếu như không giáo huấn một chút. Chỉ sợ sau này ngạo khí tận trời. Có thể thành như vậy sao? Tuyết Di Nương cố tình nhìn lướt qua Tiêu Vĩnh Trại nhờ, nói, hôm nay nàng ta nói, người làm chủ của phủ trưởng công chúa này chính là nàng ta, người của Tiêu gia không có tư cách trưởng quạt hứa viện này, ngay cả lão gia cũng không để vào mắt. Tiêu Vĩnh Trại nhờ vốn đang lửa giận công tâm, vừa nghe được lời này, cơn tức lụy cảng buộc phát theo hướng trầm trọng, hừ. Ta chỉ biết nàng ta là một nha đầu lòng lang dạ sói. Tự nhiên không công lại đem nàng ta nuôi dưỡng lần đến như vậy. Nương nhiều năm như vậy, đối xử nàng ta không tệ, nhưng tại sao hôm nay lại đối xử với nương như vậy? Thân thể nương vô hiền yếu, sao có thể chống lại loại kinh sợ này chứ? Tiêu Vận càng nào ỉ càng khi thế, xem ra đối với chuyện này, ta còn muốn mời ra ra dẹ mặt. Lão gia tử mấy năm nay đều tĩnh tâm tu luyện, chuyện trong nhà, sợ rằng không nên đi quấy rầy lão nhân gia. Tuyết Di Nương ủy chuyển hàm xúc lên tiếng. Hừ! Tiêu gia thế nào lại dễ dàng bị người khác ước hiếp như thế? Thế này thì làm sao còn có thể tiếp tục nẹ nghi ẩn? Vận Nhi, ngươi đi tìm ra ra ngươi, mời lão nhân ra đến đây trải ra sự. Chương 260, ai dám động đến ta hai? Tiêu Vận vương được, trong lòng âm thầm vui vẻ, ngay cả phụ thân cũng quyết định nhờ vợ y, xem ra những ngày an lành của Hoàng Bắc Nguyệt sắp kết thúc rồi. Vội vàng gọi đến nha hoàn của mình là Hạ Nhi, sai bảo nàng ta đi Tiêu gia mời lão gia tử đến. Hừ, có trưởng bối quản lý gia sự rồi, hoàng thượng cùng thái hậu như thế nào cũng không thể can thiệp được. Phụ thân, nương, hai người đi về nghỉ ngơi trước, rất nhanh gia gia sẽ tới. Tiêu Vận nói. Tiêu Viễn Trình gật đầu, hắn cũng thừa biết tâm tư của phụ thân mình. Phủ trưởng công chúa đúng là một khối thịt béo bở. Nhiều năm trôi qua tỷ hệ ủ khả ái nguyên vẫn luôn có tâm tư muốn tới tranh giành một chén canh, chớ lã lo sợ ảnh hưởng đến thể diện, nhưng lần này thì khác, đây không phải là một cơ hội tốt sao. Hắn đã ở phủ trưởng công chúa nhiều năm như vậy, đáng lý ra đã sớm trưởng quản nơi này rồi. Nhìn Hạ Ni đi ra ngoài, Bội Hương cũng vội vàng chạy tới Lưu Vân Các để báo cáo. Tiêu lão gia tử, đó là một nhân vật không dễ chọc vào như vậy. Tam cô nương. Người có muốn nô tỳ cho người lén lút hạ thủ với Hạ Nhi không? Bội Hương tàn nhẫn làm một động tác cắt cổ. Hoàng Bác Nguyệt trong con ngươi không tránh được có một tia trào phúng, cười nhẹ. Muốn mời lão gia tử đến, sao có thể để nhị tỷ một mình đi mời. Đông Lẳng Ngựa Ải cũng đi đi, nói ta mời lão gia tử đến làm khách trong phủ. Nói lão gia tử phải nể mặt mà tới. Tam cô nương. Bội Hương khó hiểu, tam cô nương này lấy khẩu khí ở đâu ra vậy. Chủ động mời lão gia tử đến, đây không phải là mời một pho tượng Phật trời về sao. Lão gia tử kia nhất định là sẽ đứng về phía của nhị xù, lỡ như. Thực lực của Triệu Hoán Sư Bắc Tinh, không dễ chọc vào như vậy đâu. Bội Hương không phải là tâm phúc của Hoàng Bắc Nguyệt, đương nhiên sẽ không rõ ràng hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nhưng Đông Lăng thì vừa nghe lì ếu nhờ hiểu được, đáp ứng một tiếng, lập tức xuất môn. Bội Hương nhờ tở ỉ trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, nàng so với Đông Lăng thổ ngờ mỉn hơn nhiều, đến khi nào thì mới trở thành tâm phúc của tam cô nương. Chờ cho đến khi tam cô nương trưởng quản phủ viện này, nàng cũng sẽ trở thành đệ nhất nha hoàn. Tam cô nương, còn có chuyện gì phân phó nô tỳ đi làm sao? Ngươi trở về quan sát thật kỹ Cầm Di nương, tốt nhất là nên tìm hiểu được qua bao nhiêu năm nuốt tiền thì nàng ta cất giấu ở nơi nào. Bối Thường vừa nghe, do dự một chút, nói, tam cô nương, hôm nay ta giúp người, Cầm Di nương sợ rằng sẽ không dung ta nữa, không bằng. Bội Hương. Hoàng Bác Nguyệt nâng mắt nhìn nàng ta, nếu làm tốt trùy hền hoài, ta chính là đã nắm được một nhược điểm tốt nhất của Cầm Di nương. Ngươi nếu như lập được một công lớn như vậy, sau này những sự vụ lớn nhỏ trong phủ trưởng công chúa, ta sẽ giao cho ngươi xử lý, đến lúc đảo ngựa ai sẽ trở thành đệ nhất nữ quan hàn gia. Bội Hương trong lung tật kích động, cũng quên mất những do dự cùng sợ hãi, ở Nam Dự cuộc người phủ trưởng công chúa đúng là rất có địa vị. Nếu như nàng trở thành nhờ quản gia của phủ trưởng công chúa, khi đi ra ngoài, địa vị so với Nhâm Thiển Kim tiểu thư khác cũng không kém đâu. Dạ, nô tỳ vẫn là nên đi làm việc cho tam cô nương. Nhìn bóng lưng của Bội Hương, nàng lạnh lùng cười, dục vọng của loại người nơi thật là rất đáng sợ, vì dục vọng, an nguy của bản thân cũng có vượt phía sau. Tiêu Vận phái người đi mời Tiêu gia lão gia tử, tin tức này được truyền ra, nha hoàn tôi tớ trong phủ dường như cũng ạ nhìn lại, tĩnh lặng chờ lão gia tử đến lúc đó khẳng định sẽ có chuyện để xem. Hoàng Bác Nguyệt lúc này nhàn rỗi, nên lấy quyển Bách Luyện Kinh ra xem, nghiên cứu đủ loại phương pháp giải độc, loại ở chút hữu dụng thì nàng đều phải thử một lần. Thời gian bảo nguyệt mặc dù rất ngắn, tuy nhiên dù thế nào đi nữa nàng cũng đều vì tình mảng của chiến giã mà cân nhắc, nàng xưa nay là loại người không thì chút thiện nợ ân tình của người khác. Chương 261, ai dám động đến ta ba? Mà lúc này ở Bích Thủy Viện, Gia Gia nói không thể tới. Vì sao? Tiêu Vận thanh âm vội vàng vang lên. Hạ Ni nói, đúng là lão gia tử nói thân thể không thoải mái, muốn ở trong phủ tĩnh dưỡng. Còn nói chuyện chúng ta ở trong phủ trưởng công chủ à người không quan tâm, để cho lão gia cùng nhị cô nương tự mình nghĩ biện pháp. Nói vậy. Tiêu Vận vỗ cái bàn đứng lên, Gia Gia như thế nào lại nói như vậy? Nhất định là nha đầu ngươi không có đem mọi chuyện nói rõ. Hạ Ni vội vàng quỳ trên mặt đất, nói, nhị cô nương nô tỳ hoan uổng. Nô tỳ mặc dù là không biết ta nói nhưng vẫn đem hủy trùy hển nói rõ ràng. Đây là nguyên lời của lão gia tử, nô tỳ một chút cũng không dám nói dối nhị cô nương, xin nhị cô nương minh xét. Tiêu Vận cắn răng, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi ngồi xuống, trong miệng thầy thầy ô nói, không có đạo lý, Gia Gia như thế nào lại không đến đây. Tuyết Di nương tử trong phòng đi tới, hạ giọng nói, Vận Nhi, phụ thân ngựa ải đang ngủ, ngươi lớn tiếng ầm ĩ cái gì? Tiêu Vận bĩu môi nói, Gia Gia cũng chịu đồng ý Gia Gia như thế nào lại không đến đây? Là một nhân gia người không vội vàng, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi. Vẫn nhờ ý, việc hôm nay, con tiện nhân kia ăn không ít khổ dâu. Không bằng trước tiên cứ để bọn chúng đấu đá, chúng ta chỉ việc tọa sơn xem đỡ. Nhưng mà tọa sơn xem hổ đấu đương nhiên tránh được nhờ ý ủ phiền phức. Nhưng mà điều làm nàng để ý là vì sao Gia Gia lại không đến. Hôm nay ở Linh Ương Học Viện, Gia Gia để cho nàng đi tìm Hoàng Bảo Củ Ngụy Hệt. Khi đó, Gia Gia nói với nàng rất nghiêm túc, nếu như Hoàng Bảo Củ Ngụy Hệt này có thể ngoan ngoãn nghe lời để cho hắn sử dụng vậy thì duy nàng lại, nếu như nàng không hiểu chuyện vậy thì tuyệt đối không lủ tại nhờ. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, Gia Gia như thế nào còn có thể nhẫn lại. Gia Gia luôn luôn đa mưu túc trí, lần này, chỉ sợ là có nguyên nhân gì khác. Tiêu Vận âm thầm nghĩ, đột nhờ ỷ hẹn nhờ hoàn bên ngoài đến bẩm báo nói, phu nhân, tiểu thư, bên ngoài gạ sải vật báo lại lao ra tử tới.
Ra ra tới.
Tiêu Vận lập tức đường lên, nhấn mày vui mừng.
Nàng biết, ra ra nhất định sẽ đối phá hổ áng Bắc Nguyệt làm sao lại có thể không đến đây.
Nàng hung hăng trừng mắt liếc Hạ Ni một cái, nha đầu ngươi nhất định là lười biếng, đêm nay xem ta xử lý ngươi như thế nào.
Đi, đi nên đón ra ra.
Hạ Ni vẻ mặt buồn rười rượi, trong lòng vô cùng oan ức. Nàng thật sự chuyển lời đến nghe lão gia tử dặn dò xong mới trở về chuyển lời.
Lão gia tử nói rõ ràng là không tới bây giờ như thế nào lại đến đây.
Tuyết Di nương nghe lão gia tử tới, đang muốn vào trong phòng đánh thức tỷ hệ ụ viên trình, nhưng là nhìn thấy thần sắc Hạ Ni mày nhẹ cau lại, Ni Nhi ngươi lúc chuyển lời đến lão gia tử thực là nói không đến sao.
Vâng phu nhân, nô tỳ đem lời nói của lão gia tử nói lại chính xác.
Lão gia tử quả thực nói là không đến nhưng sao bây giờ lại đến quả thật rất cải lạ.
Hạ Ni nước mắt rưng rưng, nghĩ đến thủ đoạn của nhị cô nương lù ổ hền tàn nhẫn không biết đêm nay sẽ bị nàng xử trí như thế nào nữa.
Nghĩ đến đó cả người liền phát run, phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ quả thực không có lười biếng cũng không có nói dối.
Tuyết Di nương đứng dựa vào ghế suy nghĩ trong chốc lát.
Hạ Ni là do bà nụ ổ ỉ tỉnh từ nhỏ là một người thành thật siêng năng chưa bao giờ nói dối.
Lão gia tử hôm nay sao lại như vậy?
Không thể nào mở miệng trêu chọc một tiểu nha hoàn, lúc đầu nói không tới tại sao bây giờ lại tới rồi.
Trong lòng bà mơ hồ có cảm giác xấu, lập tức dặn dò Hạ Ni nói, mau vào đánh thức lão gia nói lão gia tử tới.
Chương 262, ai dám động đến ta bốn.
Sau khi nói xong liền vội vã đi ra đuổi theo Tiêu Vận.
Bà sống nhiều năm như vậy, dù xa ổ không giống Tiêu Vận là một tiểu cô nương 16 tuổi ngây thơ, có một số việc chỉ xem bề ngoài là không được.
Tiêu Khải Ngụy Hến được người dùng cố kiệu đưa tới.
Trên người khoác áo lông chồn dày, ăn mặc cực kỳ kín đáo, đầu đội mũ lông chồn, mái tóc hoa râm cũng được đái.
Trừ bốn gã sai vặt ra, Tiêu Khải Nguyên còn mang theo vài người vợ già ở hẳn là biết thân thủ không tầm thường.
Hai nam một nữ cực kỳ cảnh dạ cụ ở hẳn vào trong phủ trưởng công chúa một lúc mới dám tiến vào.
Ra ra.
Tiêu Vận đã sớm đi ra ngoài đón hô lên một tiếng giòn tan, ta huyền tưởng lão nhân ra người không tới, không yêu thương Vận Nhi nữa.
Tiêu Khải Nguyên từ bên trong tiệu đi ra, nhìn lướt qua một vòng ở phì ạ sau Tiêu Vận, trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận vô cùng.
Tiêu Vận khó hiểu hỏi, ra ra, ngài nhìn cái gì?
Bắc Nguyệt quận chúa đang ở nơi nào?
Tiêu Khải Nguyên không để ý đến nàng, trực tiếp hỏi.
Trong lòng Tiêu Vận vui vẻ, ra ra quả nhiên là tìm đến Hoàng Bắc Nguy hệ tỷ phiền phức.
Chỉ là nếu bọn họ tìm đến cửa thì thật là mất mặt, chỉ bằng để ra ra đến tiền thính uống trà, nàng cho người gọi Hoàng Bà Cù Nguy hệ đến.
Ra ra, tiền thính đã chuẩn bị trà ngài thích không bằng đến đó trước đi.
Thấy nàng không nói, Tiêu Khải Nguyên đã không nhịn được nữa tiện tay bắt một nha hoàn nói, dẫn đường.
Nha hoàn hoảng sợ. Đối mặt với một triệu hoán sư bát tinh nàng nào dám cãi lời vội vàng dẫn giường đi đến Lưu Vân Các.
Ra ra.
Tiêu Vận vẻ mặt mơ mịt, ra ra cũng không cần phải vội vã như thế chứ.
Vận Nhi.
Tuyết Di nương đuổi theo ra đến nắm lấy tay của Tiêu Vận vẻ mặt bất an nương, ngươi làm sao vậy?
Thân thể không thoải mái thì trở về nền ngờ ải, ta muốn đi xem ra ra xử lý Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào.
Tuyết Di nương trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài.
Dù Sa Ôn là một tiểu hải tử, bình thường thông minh đến đâu thì đến lúc qua chúng vẫn hồ đồ, nha đầu ngốc, ngươi không có nghe thấy mới vừa rồi ra ra của ngươi gọi nha đầu kia như thế nào sao?
Tuyết Di nương vội vàng nói, sợ rằng Tiêu Vận không nghe lời của nàng mà bỏ chạy đi.
Tiêu Vận sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng một chút, gọi.
Bác đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt xinh bẻo trở nên trắng bệnh.
Tại sao có thể như vậy, không có khả năng, mới vừa rồi chắc là nghe lầm rồi.
Tiêu Vận thì thào nói, cả cơ thể từ mũi chân đến đỉnh đầu đều lạnh như băng.
Vận Nhi, chúng ta ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả da của ngươi cũng Tuyết Di nương lúc này mới cảm thấy hoàn tổ ạ nhổ ạ sợ, nhớ lại cảnh thi thể tên gia đình nằm trên núi giả cả người ổng tơ dựng đứng cả lên.
Tiêu Vận nghẹn ngào một tiếng, đột nhờ y hệ nước mắt trào ra, kêu lên, ta không muốn.
Ta không muốn.
Nương. Ta chết cũng không tin a.
Nha đầu đó dựa vào cái gì chứ?
Nào ý nữa thôi.
Tuyết Di nương vội che miệng nàng lại, quay đầu lại nhìn mọi người chung quanh một cái.
May mà lúc này mọi người đều biết lao ra tử tới, hơn nữa còn đến Lưu Vân Các tìm Hoàng Bắc Nguyệt,
nghĩ rằng sẽ có kịch hay để xem nên tất cả đều hướng về Lưu Vân Các mà đến. Tiêu Vận u u ô vài tiếng, vành mắt đỏ bừng không cam lòng nói ta không hiểu tại sao ngay cả Gia Gia cũng vậy chứ. Tuyết Di Nương cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Bác Nguyệt trước đây vẫn là một phế vật mặc cho người khi dễ. Chương 263, ai dám động đến ta, Nam. Tuyết Di Nương thần suy nghĩ, nói, Hoàng Bác Nguyệt kia lúc trước vẫn chỉ là một phế vật mặc cho người ta khi dễ, nhưng gần đây giống như đã biến thành người khác vậy. Lần trước nàng giết Tiết Mộng trên lôi đài, ta đã nghi ngờ gì, bằng vào vận đạo của nha đầu kia thì sao có thể cứ may mắn như vờ ý tựa. Ý của nương là Tiêu Vận lau khô nước mắt kinh hãi quá mức khiến đầu óc của nàng nhất thời đình trệ, không suy nghĩ được gì. Tuyết Di Nương nói tiếp, hôm nay nàng lùi tỷ hiệp tục thắng hai cao thủ của Thượng Thư Phủ là Lâm Uyển Nghi và Lâm Tử Thành, bởi vậy theo nương suy đoán, thực lực của nàng sợ là đã đạt địa nập bậc hoàng kim chiến sĩ. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh tròn tới gian ngắn như vậy, nhất định là có kỳ ngộ, hoặc là có cao nhân điểm. Lời này rơi vào trong thai Tiêu Vận lại cực kỳ chói tai. Nàng từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng thế mà cũng không gặp được kỳ ngộ gì, càng không có cao nhân chỉ điểm, dựa vào cái gì mà Hoàng Bắc Nguyệt lại gặp được. Chẳng lẽ cả đời này của nàng sẽ không bao giờ đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt sao? Sẽ bị nàng ta đạp ở dưới chân sao? Nương! Tiêu Vận chợt nhỏ giọng, trong thanh âm tràn ngập oán độc, nàng cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không sống được bao lâu nữa. Thứ thuốc kia, không bằng nương gia tăng liều lượng lên đi. Một lệnh giết chết nàng luôn, như vậy sẽ không còn hậu hoạn gì nữa. Việc này nương tự có tính toán, ngươi không cần để ý tới. Lãnh quang chợt lóe trong mắt Tuyết Di Nương. Nương Tiêu Vận cảm động nói. Tuyết Di Nương vuốt vuốt mặt nàng, cười nói, Vận Nhi, hy vọng cả đóa nương đều đặt trên người ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện a. Tiêu Vận kiên định gật đầu, nương, người yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến người vừa lòng. Tuyết Di, nhị muội, sao các ngươi vẫn còn ở nơi này? Nghe nói là ổ tử đang muốn đến đây thu thập Hoàng Bắc người ta. Thanh âm ầm ĩ qua Tiêu Linh vang lên. Tuyết Di nương cùng Tiêu Vận nhìn nhau một cái, nha đầu này thật đúng là ngu ngốc mà. Đại tỷ đi trước đi, ta lập tức đến ngay. Tiêu Vận quay đầu liếc Tiêu Linh một cái, trông thấy biểu tình hả hê trên mặt nàng ta, nàng không khỏi có chút đồng tình. Vậy ta đi trước. Tiêu Linh kéo kéo tà váy, mang theo nha hoàn vội vã chạy tới Lưu Vân Các. Vận Nhi, chúng ta cũng đi qua một chút xem sao. Tuyết Di Nương thỏ tẩy Tiêu Vận, hai người cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Lưu Vân Các. Đông Lăng nhanh chân tới trước Tiêu Khải Nguyên, vừa vặn trông thở ý hổ ảng Bắc Nguyệt đã thay đổi y hề phục. Một thân nhu váy thiển hồng sắc, màu đỏ sáng, thêu hình bách điệp xuyên hoa, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo ngắn bằng lồng trồn, tóc đuôi tiểu thập tự. Tóc đuôi hình chữ thập, trên tóc lại cài kim phượng bộ diêu, một dạng châm cài có mở ỉ sờ trang trí rũ xuống, mỗi bước đi nó sẽ lắc lắc nên được gọi là bối đi hệ, thân thể nhỏ nhắn, thần sắc lạnh nhạt nhưng xinh đẹp tuyệt trần rất có phong phạm của đại gia khuê tú. Đông Lăng tiến lên phía trước, cười nói, tiểu thư thật là thông minh nha nô thì chỉ mới búi tóc cho người có vài lần mà người đã học được. Búi tóc so với luyện dược còn khó hơn, quả thật là hành hạ ta chết đi sống lại a. Hoàng Bác Nguyệt vừa sửa sang lại cái kim phượng bộ đi hệ u ạ cười nói, lao nhân kia đã tới chưa? Hắn già mở không đến sao? Đông Lăng che miệng cười khẽ. Thời điểm nàng đến tỷ hệ u, bộ dáng kinh hãi của Tiêu Khải Nguyên khi nghe thấy Bác Nguyệt quận chúa phái người tới làm nàng buồn cười không thôi. Hồ ảng Bác Nguyệt nhướn đôi mi thanh tú, quả nhiên, lao già kia bất quá cùng như thế. Món quà mà Linh Tôn tặng cho hắn, phỏng chừng cả đời người hẳn cũng không quên được. Thực lực chênh lệch lớn nhờ vợ ý, cho dù hắn có trở thành rùa đen cũng không giấu được a nếu như hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực mạnh mẽ thì may ra mới có thể ngạch kháng, cứng rắn chống lại, một chút, còn nếu như không có thực lực gì, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng khi dễ thôi. Nghĩ thôi đi, Hoàng Bác Nguyệt không khỏi có chút khâm phục Linh Tôn, nói như vậy từ lúc hắn ra tay với Tiêu Khải Nguyên cho đến khi để cho Tiêu Khả ỉn truy hên đào tẩu, hắn cũng đã tính toán hết thảy. Chương 264, ai dám động đến ta, 6. Việc để cho Tiêu Khải Nguyên sống sót đào tẩu còn đả kích đám người Tiêu gia trầm trọng hơn so với việc giết hắn nữa a. Bác Nguyệt quận chúa, lão hủ mang theo lễ vật đến bái phỏng, viền tạm. Thanh âm giản mua nhưng hữu lực từ bên ngoài vang lên. Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nhếch môi, hướng Đông Lăng nói, mời lao gia tử vào đi. Vâng. Đông Lăng bước ra cửa, thanh âm trong trẻo nói, lao ra tuổi mười vào, quận chúa đang chuẩn bị trà chờ lao ra tử a. Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng che rèm kín mít, cái gật cùng không thấy, như vậy hắn làm sao dám đi vào a? Vạn nhất hoàng bảo cụ ngụy hệ thiết kế bẫy dập gì đó, như vậy hắn liền chết oan chết uổng ở bên trong. Mặc dù trên danh nghĩa có quan hệ huyết thống, thế nhưng nhiều năm qua hắn lại không coi Hoàng Bác Nguyệt thành tôn nữ, cháu gái, của mình mà đối đãi, Hoàng Bác Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhờ ân người ra ra như hắn. Thời điểm trong rừng cây ở thất tháp, Hồ Ảng Bác Nguyệt đã nổi lên sát tâm với hắn a. Hôm nay hắn tới, một mặt là sợ nếu không nể mặt Bác Nguyệt quận chúa thì sẽ làm vị cả những kia nổi giận, mặt khác là muốn tiếp cận làm quen với Bác Nguy hệ xuân chúa, lấy lòng nàng. Để nàng nói tốt vài câu trước mặt vị cao nhờ kỳ ạ, xin ngài ấy bỏ qua cho hắn. Hắn muốn thông qua Hồ Ảng Bạc Nguyệt là vì tính tình nàng rất giống với Huệ Văn trưởng công chúa từ nhỏ đôn hậu thiện lương, chỉ là, Hoàng Bác Nguyệt còn mềm yếu hơn một chút. Hắn nghĩ, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Hoàng Bác Nguyệt chắc sẽ không để tâm chuyện này đâu nhỉ. Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, cười nói, Đông Lăng cổ hệ đường, phiền ngươi vào nói với quận chúa một tiếng. Lão hủ thân không tốt, đi vào sợ sẽ làm bẩn khuê phòng của quận chúa, ở trong SN tờ giờ hỏi chuyện sẽ thuận tiện hơn a. Lão gia tử mặt mũi lớn, nói cái gì chính là cái đó, vậy để nô tỳ vào trong mời quận chúa đi ra. Đông Lăng cười cười xoay người đi vào. Lời này quả nặng làm Tiêu Khải Nguyên đổ một thân mồ hôi lạnh. Vốn ý của hắn là muốn mời Hoàng Bắc Nguyệt đi ra, uống trà trò chuyện trong hoa viên, nếu vậy thì cũng chẳng có gì. Nhưng không hiểu sao ý niệm này vào trong lời nói của Đông Lăng lại giống như là hắn cậy ra lên mặt, bản thân không muốn vào nên bảo Bắc Nguyệt quận chúa đi ra. Nha đầu kia cũng không phải thứ dễ trêu a. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Bác Nguyệt dưới sự dịu dắt của Đông Lăng chậm rãi đi ra ngoài, ngọc thủ, tay ngọc, khẽ nâng tà váy thật dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất tao nhã, trời sinh quý tộc. Hiếm có dịp lão gia tử nể mặt đến đây. Bác Nguyệt không đi ra đường tỉ hiệp thật sự là thất lễ. Hoàng Bác Nguyệt hơi cong gối, hành lễ quạt xu thư khuê các khi nhìn thấy trưởng bối. Tiêu Khả ỉn truy hển không dám nhận cái lễ này của nàng, vội vàng tránh ra, ôm quyền khổng lưng hành lễ, quận chúa nói sai rồi, phải là lao hủ hướng của chủ ạ hành lễ mới đúng. Hoàng Bác Nguyệt nâng tay, là ô tử là trưởng bối, mau mau đứng lên, nếu để người khác thấy thì sẽ trẻ cười Bác Nguyệt. Tiêu Khải Nguyên lau mồ hôi, đứng dậy. Ba tên cao thủ đi phía sau thấy vậy vội vàng mang lễ vật đưa tới. Đó là ba cái hộp gấm, mỗi hộp đều đã được mở ra. Hộp thứ nhất để cụ ổn viêm hỏa chạm bản hoàn chỉnh. Hộp thứ hai là một viên đan dược toàn thân trong suốt. Hộp thứ ba là một thanh hắc sắc truy thủ chém sắc như chém bình. Đây là chút lễ mọn của lão phu, thỉnh quận chúa vui lòng nhận. Tiêu Khải Nguyên cẩn thận quan sát thần sắc của Hoàng Bảo Cụ Nguy Hệt khi nhìn thấy những bảo vật này. Mấy thứ này, nào ạ, bảo vật còn chưa đủ, chúng đều thuộc dạng có tiền cũng không mua được, mà nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt cũng mới trở nên mạnh mẽ cách đỉ không lâu, nếu không lúc trước sẽ không tùy ý để cho người của tỷ hệ bắt nạt mình như thế. Nếu là gần đây mới trở nên mạnh mẽ, vậy khẳng định nàng chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy. Bí ghi đưa tặng nàng mấy thứ này, chắc hẳn nàng sẽ cao hứng a. Chương 265, ai dám động đến ta, 7. Lão hồ ly Tiêu Khả ỉn trùy hệ này tặng lễ vật không chỉ đắt tiền mà còn vô cùng hy hữu, hỷ hiểm tờ y, như vậy mới có thể đánh động lòng người. Nhưng nào ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, thân sắc cũng không mấy kinh ngạc và mừng rỡ. Khóe môi nàng ưu nhã dương lên, nói đa tạ lao gia tử, Đông Lăng, đem lễ vật thu lại đi. Đông Lăng tiến lên đóng nắp hộp lại rồi đem vào nhà cất, sau đó lại bưng trà bánh đi ra đặt trên bàn đá trong sân. Lao gia tử mời ngồi. Hoàng Bác Nguyệt giơ tay thủ thế mới, bản thân nhanh chóng ngồi xuống trước. Tiêu Khải Nguyên đi tới ngồi xuống, không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ vị cao nhân kia còn có nhiều bảo vật quý hiếm hơn, nếu không một tiểu nha đầu như Hoàng Bác Nguyệt sao lại cật bình tĩnh như vậy. Hoàng Bác Nguyệt một tay nâng tay áo, một tay cầm bình trà, chậm rãi rót một chén cho Tiêu Khải Nguyên sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua ba tên cao thủ đứng sau lưng hắn. Mấy người này mặc dù chỉ mặc trang phục tùy tùng, bất quá từ khí tức trên họ, nàng có thể cảm giác được thực lực của ba người này so với Tiêu Khải Nguyên cũng không chênh lệch mấy. Lão hồ ly này quả thật đã có chuẩn bị rồi mới đến, hắn sợ cái gì đây? Sợ nàng động thủ với hắn ngay tại Tiêu gia. Hắn cũng quá để cao chính mình đi, giết hành trọng trưởng công chúa phủ chẳng phải sẽ làm bẩn thanh danh thiện lường xỏa trưởng công chúa sao? Mấy vị này không bằng cùng nhờ ngồi xuống uống ly trà đi. Hoàng Bác Nguyệt cười nhẹ, đem ly trà bể ra, lần lượt rót đầy nước trà. Mấy người kia liếc nhìn nhau, một nữ cao thủ bộ dáng xinh đẹp đứng ra nói, quận chúa quá được cả chúng ta rồi. Chúng ta thân phận thấp kém, làm sao dám ngồi chung với quận chúa uống trà. Hoàng Bác Nguyệt không để ý tới lời nàng nói, nhanh chóng bưng một ly trà lên, đưa cho nữ cao thủ vợ à mời nói chuyện, một ly trà thôi mà. Nữ cao thủ bắt đầu do dự, nếu như nhận thì nhất định phải uống, nhưng lỡ như trong nước trà có thứ cổ quái gì đó thì. Vị khách quý này, chẳng lẽ chút mặt mũi này mà ngươi cũng không cổ quần chúa của chúng ta sao? Đông Lăng ở bên cạnh mỉm cười nói. Tiêu Nguyệt, sao lại có thể vô lễ như vậy trước mặt quần chúa? Tiêu Khải Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nói với nữ cao thủ kia. Nữ cao thủ gọi là Tiêu Nguyệt hơi do dự một chút nhưng cũng đưa hai tay ra, đa tạ quần chúa. Nàng định tiếp nhận ly trà kia, nhưng không hiểu sao lại không thể nhấc lên được, giống như ly trà đã bị chôn sâu trong nham thạch vậy. Tiêu Nguyệt trong lòng khẽ động, Bác Nguyệt quận chúa này khí lực cũng quá lớn đi. Đây là muốn từ nàng dò xét thực lực của Tiêu gia bọn họ sao? Theo lời Tiêu Khải Nguyên nói, thực lực của nha đủ hổ áng Bác Nguyệt này rất không tầm thường, é là sau lưng có cao nhân làm chỗ dựa. Nhưng dù là vậy, Tiêu gia của bọn họ cũng không thể thua trước mặt nàng A. Nghĩ vậy, Tiêu Nguyệt cũng âm thầm dùng sức. Cấp bậc của nàng đã đạt đến Hoàng Kim Chiến Sĩ. Nếu như Hoàng Bảo Củ Ngụy Hệt cũng cùng đẳng cấp với nàng thì hôm nay nàng sẽ không đến nỗi mất mặt. Nhưng nàng vừa mới dùng sức, một cỗ lực lượng nồng dực cực kỳ bá đạo đống nhiên từ tách trà chui vào trong kinh mạch qua nàng, giống như cô ý hướng về phía nội tạng của nàng xông tới. Tiêu Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng đã buông tay ra. Chèn trà kia theo đó rơi xuống mặt đất vỡ nát, bên trong ngay cả một giọt nước cũng không có, sớm đã bị bốc hơi hết rồi. Như vậy có thể tưởng tượng. Cố lực lượng nóng rực chui vào trong kinh mạch của Tiêu Nguyệt bá đạo cỡ nào. Hai người cao thủ phía sau vội vàng đỡ lấy Tiêu Nguyệt, ngẩng đầu lên, có chút phẫn hận trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đây là muốn ra vai phủ đầu với Tiêu gia bọn họ sao? Tình huống này cũng làm cho Tiêu Khải Nguyên kinh hãi, nhưng hắn giật nhờ già ở đã phản ứng lại. Tiêu Nguyệt là Hoàng Kim Chiến Sĩ, Hoàng Bảo Củ Nguy Hệt dễ dàng khiến nàng ăn thiệt thòi, như vậy chẳng phải là... Chương 266 Ai dám động đến ta, 8. Trong lòng nhất thời cảm thấy rét run, Tiêu Khải Nguyên lập tức đứng lên, đối với Tiêu Nguyệt quát lớn, thật không có mắt. Quận chúa mời ngươi một ly trà, như thế nào lại không cẩn thận, còn không mau hướng quận chủ ạ tệ nở tội. Tiêu Nguyệt gắt gao ôm lấy cánh tay đang đổ ả ở hước, nàng cũng biết được trong đó có bao nhiêu lợi hại, Tiêu Khả ỉn truy hển đây là cho nàng một đường thoát thân, để không làm lớn chuyện. Cho dù nàng đang rất tức giận, nhưng cũng phải nhận thức tình hình mà cố gắng kìm nén. Là do ta không cẩn thận, cũng may không làm quận chúa bị thương, thỉnh quận chúa trách phạt. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, người là khách quý không nên để trong lòng. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, lại tiếp tục bưng lên một ly trà, đưa cổ ngảng xin mời người dùng trà. Tiêu Nguyệt tay vẫn còn run rẩy khi nhìn thấy Hoàng Bác Nguyệt vừa đưa ly trà tới, trong lòng nàng kinh hạ ải. Nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên, thấy Tiêu Khải Nguyên khẽ gật đầu. Tiêu Nguyệt lúc này mới đi tới đón lấy ly trà. Lúc này không còn bị làm khó dễ nữa, tiếp nhận ly trà uống một ngụm, Tiêu Nguyệt cố cười nào ải, trà của quận chúa đúng là danh trà. Đa tạ quận chúa. Quẹo với hai người đứng bên cạnh Tiêu Nguyệt chứng kiến tình huống này, cũng không đợi Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đưa qua, tự động đi tới cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch, đồng thanh nói, đa tạ quận chúa. Người của Tiêu gia này quả nhiên rất thức thời. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười cười, lúc này đột nhiên phía sân sau vang lên thanh âm của Tiêu Linh. Ra ra, nha đầu kia rất xấu xa. Ngài ngàn vạn không nên hạ thủ lưu tình. Tính cách của nàng ta thật là ấm ý, ngốc nghếch, cũng không bỏ qua cơ hội. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên nói, lần này lao ra tử đến chẳng lẽ muốn thu thập người nào sao? Thế nào lại như vậy? Nha đầu kia không hiểu chuyện, để cho quận chúa chê cười rồi. Tiêu Khải Nguyên vội vàng nói. Tiêu Linh họ Tiêu. Hay chỉnh là người của Tiêu gia? Tiêu Linh làm mất thể diện, khiến cho Tiêu Khả ỉn truy hển hắn tự nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Tiêu gia có thế lực như vậy, nhưng lại có cái loại phế vật không có thiên phú này, căn bản là không có giá trị để tồn tại. Hắn hướng hai người nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu, hai người kia lập tức đi ra ngoài, vội vã đi tới ngăn cản Tiêu Linh. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thiêu Linh không biết tốt xấu lớn tiếng nói. Nàng mới vừa rồi đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quấn vợi thanh âm vỡ nát của Ly Trà, nghĩ là Hoàng Bắc Nguyệt bị giáo hủ ở hùa ợt thê thảm. Vì vậy nàng ta vội vàng đi vào nhìn thử. Đột nhờ ý hẹn một trong hai tên nam nhân vươn tay bóp chặt cổ Tiêu Linh, lạnh lùng nào ai, Bắc Nguyệt quận chúa đang ở đây, há để cho ngươi làm cản sao. Tiêu Linh mở to hai mắt nhìn, cổ họng chỉ ư ư được vài tiếng, bị người bóp cổ kéo đi, tay chân đá loạn xạ, xanh cả mặt. Đi theo ở phía sau Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận cũng nhìn thấy, trong lòng chấn động, Tiêu Vận trực tiếp lui về phía sau vài bước. Người nạm nhân đang bóp cổ Tiêu Linh đúng là một tên cao thủ rất lợi hại quả tỷ hệ gia, tên là Tiêu Úy, người này hoàn toàn chính là người của tỷ hệ ụ, vậy mà sao lại ra tay với Tiêu Linh? Nàng mặc dù bình thường rất chán ghét Tiêu Linh, nhưng Tiêu Linh cũng là người của Tiêu gia. Hoàng Bác Nguyệt làm cho người của Tiêu gia chịu khổ, một chút nàng cũng không cảm thấy vui. Tiêu Úy đại ca, đại tỷ tỷ cho dù có phạm đại tội, nhưng dù sao cũng là người của Tiêu gia, ngươi cũng nên thủ hạ lưu tình. Tiêu Úy nhìn thoáng qua Tiêu Vận, hắn cùng Tiêu Vận giao tình cũng không tì, nhưng lúc này hắn không thể nghe lời Tiêu Vận, hắn đang chờ Hổ Ảng Bạc Nguyệt lên tiếng. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi uống nửa ly trà lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như là vừa mới nhìn thấy Tiêu Linh bị bóp cổ, giật mình nói, đại tỷ tỷ làm sai điều gì, sao lại khiến vị khách quý này tức giận như thế? Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm nói, chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo nghỉ hẻm, các ngươi mặc dù không phải là chủ nhà, nhưng cũng không thường có quy củ. Chương 267, ai dám động đến ta, 9. Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm nói, chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo thâm nghiêm, các ngươi mặc dù không phải là chủ nhà, nhưng cũng không thể không có quy củ. Trên đời này còn có đạo quân thần, tôn tỷ trật tự. Đạo lý cương thường, phụ thân của các ngươi không dạy cho cả cu ngựa hay sao? Sau khi nói xong xoay người hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói, Tiêu gia gia giáo không nghiêm, khiến cho quận chúa chê cười. Nơi này, lão gia tử là trưởng bối nên không nói, mẫu thân ta từ trước cùng Tưởng Xuyên dạy bảo. Ta thấy thì hiện tại mấy vị ca ca cùng tỷ tỷ ở bên ngoài đã mất hết cấp bậc lễ nghĩa, nguyên nhân hơn phân nửa cũng là đỏ không có lão gia tử dạy đạo. Ta thấy không bằng như vậy đi. Lão gia thời điển ở tại trưởng công chúa phủ. Thứ nhất có thể cho Bắc Nguyệt tấn nhờ ý yêu đạo nhiều năm, thứ hai có thể hảo hảo giáo huấn mấy vị huynh đệ mù hồi, lão gia tử ý của người như thế nào. Tiêu Khải Nguyên vừa giảng xong, lập trên lưng xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, để hắn ở trưởng sổng chúa phủ, làm sao có thể? Vậy không phải là hoàn toàn sống dựa ý trưởng của Hoàng Bắc Nguyệt sao? Ý tốt của quận chúa lão hủ muôn phần cảm tạ, thế nhưng hiện tại lão hủ tuổi đã cao, cũng quản rồ không được những người trẻ tuổi. Tuy nhiên lão hủ cảm giác được bà cụ Ngụy Hệ quận chúa thật ra rất có phong phạm của trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa dạy dỗ người so với người khác cũng rất bất đồng, khi thìa trầm ổn, lão hủ cảm thấy rất khâm phục. Không bằng những đứa trẻ nhỏ giao cho quận chúa giáo dục chắc chắn sẽ tốt hơn. Tiêu Vận nghe thấy thế, sắc mặt tái mét không còn chút máu, vội vàng nói, "Gia gia, làm thế nào có thể như thế?" Làm càn. Tiêu Khải Nguyên quát, quận chúa còn chứa lên tiếng, ở đây có chỗ cho ngươi xen vào nói chuyện sao? Tiêu Vận ủy khuất ngậm miệng lại, ánh mắt rưng rưng, phẫn hận không cam lòng cắn môi dưới. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn bọn người Tiêu Vận, chậm rãi nói lao ra tử nói vậy, Bác Nguyệt có phần lo sợ, vài vị ca ca tỷ tỷ cả tỷ mạnh mẽ, trong người lại có thiên phú, Bác Nguyệt tuổi còn nhỏ, làm thế nào có thể quản được bọn họ? Tiêu Khải Nguyên lập tức nói quận chúa cứ việc buông tay quản chính. Nếu như bọn họ không nghe lời quận chúa có thể sai người qua báo với ta. Hoàng Bác Ngụy Hệt chẳng không được trong ánh mắt có một chút ý cười nhợt nhạt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận cười nói, lão gia tử nói như vậy, Bác Nguyệt cung kỉnh không bằng tuân mệnh. Tiêu Khải Nguyên cuối cùng cũng cảm thở ý nhẹ nhõm thở dài một hơi, vậy vây tay ý bảo bọn người Tiêu Vận rời đi đem những nha hoàn tôi tớ đang vây xem ở sân bên ngoài cũng đuổi đi hết. Lúc này mới nói khẽ với Hoàng Bác Nguyệt. Quận chúa! Hôm nay lão hủ đã đắc tội, không biết vị tiền bối kia thế nào. Hắn à, lão nhân gia ông ta tính tình cổ quái, thứ không thích nhất chính là nghe người khác nói năng bậy bạ. Hôm nay chính lão gia tử cũng phạm vào tối kỵ của hắn, nên mới bị trừng phạt. Sau này người cẩn thận một chút, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Đúng là, ta tạ quận chúa chỉ điểm. Tiêu Khải Nguyên lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, có chút rụt rè hỏi. Không biết tôn tính đại danh quả ỷ tiền bối kia là gì? Hoàng Bác Nguyệt dương lên con ngựa ỉ trong trẻo, nhãn quang có chút lạnh nhạt, lão nhân gia ông ta khổng tịt nhất là bị người khác tra kỹ hỏi tận. Tiêu Khải Nguy Hển trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, lão hủ đã hiểu, thỉnh cầu bà cụ Nguy Hệt quận chúa ở trước mặt vị tiền bối kia nói tốt vài câu, lão hủ cáo mặt mà không thấy Thái Sơn, từ nay về sau không dám như vậy nữa. Lão gia tử, ta và ngươi mặc dù không thân thiết, nhưng tốt xấu gì cũng các chủng huyết thống, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được? Hoàng Bác Nguyệt cười nói, đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Tiêu Khả Ỉn Truy Hển lập tức khom lưng thở ra, trên mặt mày cau khổ sắc, rốt cuộc cũng có chút giãn ra thoáng chút yên tâm. Hoàng Bác Nguyệt lấy tay đỡ lấy đầu, Đông Lăng lập tức nói, lão gia tử, quận chúa thân thể khẩn khỏe, hôm nay chắc đã rất mệt mỏi, xin lão gia tử thứ lỗi. Chương 268, ai dám động đến ta, 10. Quận chúa nên sớm đi nghỉ, lão hủ xin phép được cáo tử. Tiêu Khải Nguyên đã sớm muốn đi chỉ là Hoàng Bác Nguyệt chưa lên tiếng nên hắn vẫn đang do dự. Hiện tình được lời này nên hắn lập tức liền rời đi. Vừa từ Lưu Vân Các đi ra ngoài, liền gặp ngay Tiêu Viễn Trình đang vội vã chạy tới. Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn thấy đứa con trai vô dụng, trong lòng nhất thời nộ khí xung thiên. Năm đó, nếu không phải là do tên tiểu tử thúi này tham vọng không chịu thua kém, muốn bỏ lên phía trên. Hết lần này đến lần khác đòi muốn kết hổ với cái gì mà Huệ Văn Trưởng công chúa, thì cũng sẽ không sinh hạ ra nghỉ hẹp trướng Hoàng Bắc Nguyệt này, hại hắn hiện tại cũng không thể ạ bài nhờ. Phụ thân! Tiêu Viễn Trình vội vàng đi lên, nha đầu kia ngài có phải hay không? 3. Lời còn chưa dứt, Tiêu Khải Nguyên đã hung hăng giơ tay lên cho hắn một cái tát. Thật không có mắt, ngươi cũng không thèm nhìn một chút xem hiện tại ngươi đang ở nơi nào. Trên miệng còn không biết kiểm điểm. Tiêu Viễn Trình bị đánh đến ngây ngốc trừng mắt nhìn, hoàn toàn không rõ ý tưởng của cha hắn là gì, rơi vào đường cùng nên không thể làm gì khác hơn ngộ vài việc nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Người luôn luôn hiểu rõ tâm tư quả nạ ổ gia tử. Tiêu Nguyệt ôm lấy cánh tay đang đau nhức, sắc mặt toại nhợt nói, biểu ca, Bác Nguyệt quận chúa không dễ cho vào, ngay cả chúng ta cũng phải nhìn sắc mặt của nàng mà làm việc, đầu óc của người này thật sự là thâm sâu khó lường. Tiêu Viễn Trình ngây ngẩn cả người, cái gì? Lão gia tử cũng phải xem sắc mặt nha đầu kia mà làm việc. Điều này làm sao có thể? Tuy nhiên nha đầu kia chính là một chiến sĩ mà thôi. Ngay cả Triệu Hoán Sư cũng không phải, lão gia tử là một nhân vật lợi hại như thế, sao có thể sợ nàng ta? Tiêu Nguyệt vừa nhìn sắc mặt của hắn, chẳng quan tâm trong đầu hắn nghĩ cái gì, lạnh lùng nói sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa là người ở đâu người có biết không? Điều này chính ta cũng không biết, nàng ta từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy ta cũng không biết. Không biết không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Tiêu Khải Nguyên gầm lên. Thanh âm không dám quá lớn. Sợ Hoàng Bắc Nguyệt sẽ nghe thấy. Tiêu Nguyệt nói, biểu ca, sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa xem ra rất lờ hoài, ta thấy trên toàn tạp nhị tháp đại lục này, cũng không có mấy người dám trêu vào đâu. Tiêu Viễn Trình thần sắc mơ hồ, nói chuyện quanh co, có thể lợi hại như vậy sao? Tiêu Nguyệt nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, trong lòng khinh bỉ, từ nhỏ đã vô dụng nhưng lại không chịu thua kém, đến hôm nay dù đã lớn tuổi, đầu óc lại không có chút hữu dụng. Hừ. Sau này có xa cơ lỡ bước, cũng đừng hòng có thể van cầu bọn họ. Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta thấy trừ Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành ra, không mấy người dám trêu với loại cao thủ có cấp bậc này đâu. Biểu ca ngươi nên cẩn thận rồi, tỷ hệ chúng ta từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Bắc Nguy hệ xuẩn chúa. Ngươi với bọn ta có thể không cùng một phía, chúng ta vãng tựa từ nay phân rõ ranh giới. Phụ thân, ý của người chính là... Sau này ta cũng phải nhìn sắc mặt nha đầu kia mà làm việc. Tiêu Vĩnh Trai nhờ vừa nghe, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiêu Khải Nguyên lạnh lùng liếc hắn, nếu không thì ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Viễn Trình trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được bị hình phạt, hắn trước mắt đã âm thầm bố trí nhân thủ sẽ hạ thủ đối với Hồ Ảng Bạc Nguyệt. Chỉ là chưa kịp động thủ, lại phát sinh sự việc của Tỷ Hệ Ưu Trùng Kỳ, bị An Quốc Công Phủ chăm chú giám sát chặt chẽ như vậy. Mà ỷ các thủ dưới tay hắn cũng không thể phái đi, bởi vậy cho đến hiện tùy thải vẫn chưa có hành động nào. Tuy nhiên, khi thấy được tái nhờ hủ ông hiện tại, hắn nhất định phải sớm đưa ra quyết định. Hắn cũng không muốn quay trở lại cuộc sống trước kia lúc còn trưởng công chúa, ở trong phủ mà lúc nào cũng bị người khác áp chế. Ý tứ của phụ thân, ta đã hiểu được. Tiêu Viễn Trình cung kính nói, phụ thân nên sớm về nghỉ ngơi, chuyện tình ở trong phủ này, người cũng không cần phải để mở điện. hy vọng ta thật sự có thể không cần phải quan tâm đến. Tiêu Khải Nguyên cũng không thèm nhìn đến hắn, mang theo người của Mại Nhờ rời đi đi trước. Tiêu Viễn Trình nhìn thoáng qua Lưu Vân Các, nhớ tới những lời Tiêu Nguyệt vừa nói với hắn, hắn cũng không dám một Mại Nhờ tự vào. Chương 269, Nhất Gia Chi Chủ 1. Tiêu Viễn Trình nhờ tổ ảng qua Lưu Vân Các, nhớ tới lời nói vừa rồi của Tiêu Nguyệt, hắn cũng không dám một mình đi vào, trong lòng tính toán nên đối phó với hổ ảng Bắc Nguyệt như thế nào, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm điên cùng. Lưu Vân Các: Tiểu thư, không nghĩ tới ngay cả lão gia tử đều sợ thành như vậy. Đông Lăng che miệng cười nói. Hoàng Bác Nguyệt hơi chớp mắt, không phải hắn sợ ta, mà là người phía sau ta. Vẻ tươi cười của Đông Lăng cũng chậm rãi thu hồi, vị tiền bối kia thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn có lợi hại hay không ta mặc kệ, chỉ là, đã có hắn làm hậu thuẫn cùng lá chắn cho ta, sau này ta làm việc cũng không cần phải cố kỵ nhiều nhờ vợ ỷ. Hoàng Bác Nguyệt cầm ly trà, lạnh lùng nhếch môi, Tiêu Khả Uyển truy hển cũng đã lên tiếng, ta không thu thập người của Tiêu gia thật tốt, chẳng phải là khiến hắn thất vọng rồi sao? Đông Lăng lộ vẻ vui mừng, Đông Lăng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, đưa tay cho Đông Lăng dịu, chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta đến tiền thính gặp mặt phụ thân đại nhân, còn có các vị đi nương nữa. Bọn họ từ Lưu Vân Các đi ra ngoài, dọc theo đường đại đảm tôi tớ. Nha hoàng từ trên xuống dưới nhìn thấy bọn họ thì lộ ra vẻ mặt giống như thấy quỷ, vẻ mặt hoảng sợ, đều lui sang đứng một bên không ai dám thở mạnh. Vừa rồi có người thấy được thái độ của lão gia tử đối với nàng, ngay cả lão gia tử thân là triệu hoán sư bắt tình đồ ải với nàng cũng tất cung tất kính, một từ lại một từ tôn xưng bà cụ nguy hệ quân chúa, hạ nhân như bọn họ sao còn dám làm cản. Vệt nghệ một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền khắp phủ trưởng sông chúa. Mỗi người đều biết lao gia tử lên tiếng để cho Bắc Ngụy Hệ Xuân Chúa quản giáo thật tốt người của Tiêu gia, có lao gia tử gặng nhờ ỷ hệ ủng hộ nên phủ trưởng công chúa phủ này từ nay về sau người làm chúa chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Đám nha hoàn, tôi tớ đều là nhờ tặc mặt người mà sống, hôm nay gặp chuyện như vậy, tình huống hiện tùy quái gì mà Tuyết Di Nương, Cầm Di Nương, coi như chả là gì hết. Cho dù là lao gia cũng chỉ là phò mã ở rể trong phủ, cũng không phải người làm chúa chân chính của phủ trưởng công chúa này. Những người từng ước hiếp Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đều cảm thấy bất an, lông tơ dựng đứng, giống như tận thế tới. Từng cặp mắt cũng chỉ dám lặng lẽ ngước lên đến rồi vội vã liếc một cái, sau đó lập tức cúi đầu. Đi tới hoa viên, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại, Đông Lăng gọi lùi một nha hoàn đứng bên cạnh núi giả nói, Bội Ngọc tỷ tỷ, phiền ngựa ỷ truy ấn lời cho Cầm Di Nương, mời nàng đến tiền thính uống ly trà. Thở Tỳ Hển cũng đi mời Tuyết Di Nương cùng lao ra đến. Nha hoàng Uy Bối Ngọc kia cũng không dám ngước mắt lên nhìn Đông Lăng, chân tay lẳng ngẳng đứng đó, nghe xong Đông Lăng nói lập tức gật đầu, vâng, vâng, nổ tỳ lập tức đi ngay. Chỗ núi giả này vốn là nơi hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt dùng roi quất chết người, những người khác vốn đối với nơi nẻ mảng lòng sợ hãi, hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đứng ở chỗ này, quỷ cảm giác này tự nhiên là không giống như trước. Hoàng Bắc Ngụy Hệt nhờ hình thoáng qua nơi lưu lại vết máu trên núi giả, đôi mi thanh tú nhờ ỉ u ngoài, nói, chỗ máu này sao lại không phái người rửa sạch sẽ, giữ lưu ảm cái gì? Cũng thích nhìn thấy máu có phải không? Quận chủ ạt tha mạng, tiểu nhân ngay lập tức đi rửa, rất nhanh sẽ rửa ả sạch hết. Một gã sai vật lập tức quỳ xuống đến, trong tay vẫn cầm bản trà ải và thùng nước, vừa rồi đúng là phụng mệnh ở chỗ này rửa sạch việc mở hứa. Quận chúa không thích nhìn thấy máu, làm phiền ngươi. Đông Lăng cười nói. Dạ, vâng vậy. Gã sai vặt dập đầu giống như muốn tự sát, trên trán cũng sưng lên một khối to. Chương 270, Nhất Gia Chi Chủ 2. Dạ, vâng vậy. Gã sai vặt dập đầu giống như muốn tự sát, trên trán cũng sưng lên một khối to. Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã đi xa mới đặt mông ngồi bệnh trên mặt đất, tay chân run rẩy không thôi. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Mặc dù thoạt nhìn bộ dáng chỉ là thiếu nữ 12 tuổi, phong thái đoản trẻ, thanh lệ thoát tục, khí chất cũng trầm ổn nhu hòa, giống nhờ trưởng công chúa Huệ Văn năm đó. Nhưng mà, vẫn có chỗ không giống như vậy. Trên người Hoàng Bắc Nguyệt có sát khí lạnh lẽo, trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ toát ra, giống như trời sinh từ trong tu la xuất hiện, chỉ một ánh mặt thản nhiên mà có thể làm cho người khác cảm giác thấy toàn thân tệ dọa. Người như thế mà trước kia bọn họ nhìn thế nào lại ra phế vật. Lại là ma ốm mặc người ức hiếp. Thật sự là mắt bị mù rồi. Trong tiền thính, Hoàng Bác Nguyệt vừa ngồi xuống thì có nha hoàn vội vàng ứng lên trà nóng cùng điểm tâm, nơm nớp lo sợ khiến tay cầm khay cùng run rẩy. Hoàng Bác Nguyệt lấy tay đỡ nửa bên mặt, vẻ mặt như cạo đều suy nghĩ, tay kia nâng chung trà lên, Đông Lăng vội vàng rũi tay ra, nhỏ giọng nói, tiểu thư, trà này, không có việc gì. Trước kia nàng từng trải qua huấn luyện với các loại độc tố, thậm chí là độc cổ đối với thần kinh, đối các loại độc đều rất mẫn cảm, nếu như trong nược trà có gì đó nàng đã sớm đã nhận ra. Huống chi, sau khi bị thiêu qua trừng phạt chi hỏa, thân thể của nàng gần như là bách độc bất xâm. Sau khi chậm rãi uống nửa ly trà nhỏ, Cẩm Di Nương mang theo Tiêu Trọng Kiệt cùng Tiêu Nhu tới, hôm nay ngâm mình trong ao sen một hồi lâu, sắc mặt Cẩm Di Nương tái nhợt, trên người lúc này cũng sạch sẽ, nhưng vẻ hề ồ ạ ịt khi bị kinh hách vẫn là rất rõ ràng. Bà được Tiêu Trọng Kỳ đỡ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, tinh thần không phân chấn, thoạt nhìn đúng là ngã bệnh. Hoàng Bác Nguyệt túi xuống chậm rãi thổi ly trà cho bớt nóng, làm bộ không phát hiện, khiến cho Cẩm Di Nương một thân bệnh tật phải đứng hồi lâu. Sắc mặt Tiêu Trọng Kỳ hiện vẻ giận dữ càng ngày càng nhiều, ngạo mạn thìa ủ kỳ hển nhẫn mở miệng nói, tam muội muội, ngươi phái người gọi chúng ta tới làm gì? Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mới ngẩng đầu, cười nói hóa ra đại ca ca cùng Cẩm Di tới, sao lại không lên tiếng đây? Mộ Á nghỉ xuống đi, Cẩm Di thoạt nhìn thân thể không được tốt, bị làm xa ổ ở y. Tiêu Trọng Kỳ lạnh lùng hư một tiếng, dịu Cẩm Di nương ngồi xuống trên ghế, Hoàng Bắc Nguyệt này thật biết diễn trò. Thành ra bị nàng lừa nhiều năm như vậy. Hừ, mẫu thân hắn còn không phải do nàng hại thành như vậy, nàng còn không biết xấu hổ hỏi bị làm sao vậy. Hoàng Bác Nguyệt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Trọng Kỳ, thản nhiên cười nạo ải, tựa hồ tâm tình của đại ca ca không được tốt lắm. Tỷ hệ Úc Trùng Kỳ đang muốn nói chuyện, bị Cẩm Di Nương lặng lẽ kéo ống tay một cái, Cẩm Di Nương cười nói, tam cô nương sao lại nói như vậy, chớ là thân thể ta không tốt nên Kỳ Nhi lo lắng thôi. A. Hoàng Bác Nguyệt cố ý kéo dài âm cuối, có chút ý tứ hàm xúc không rõ cười, đại ca ca đúng là rất hiếu thuận. Cẩm Di Nương nghe nàng a một tiếng khiến cho trong lòng nhảy loạn, vội hỏi, tam cô nương gọi chúng ta đến là vì việc gì? Hôm nay trải qua một lần trong ao sen kia cả đời Cẩm Di Nương cũng không quên được, trong lòng cũng hoàn toàn sinh ra sợ hãi đối với thủ đoạn của Hoàng Bác Nguyệt. Hơn nữa Tiêu Trọng Kỳ nói nàng khiến Lâm Tử Thành của phụ thượng thư bị thương nặng, Cẩm Di Nương lại càng sợ. Vốn là bị lạnh một chút, trở về ngủ một giấc, uống một chút canh gừng là tốt rồi, nhưng mà khi ngủ lại chợt nhớ tới đủ loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới giờ. Chương 271, Nhất Gia Chi Chủ Ba. Vốn chỉ là bị lạnh một chút, trở về ngủ một giấc, uống một chút canh gừng là tốt rồi, nhưng mà khi ngủ lại chợt nhớ tới đủ loại chuyện làm với Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới giờ, mơ thấy nàng trở về báo thù, cũng giết bà rồi để xác trên núi giả. Sau khi tỉnh dậy, cả người sợ hãi vô cùng. Bây giờ chỉ cần là một tiếng động nhẹ cũng khiến bà sợ hãi thất kinh. Từ trước đến giờ bà cũng không phải là người nhát gan nhưng mà lúc này bà thực sự là rất sợ. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bộ dáng thất kinh của bà, thản nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là từ trước thân thể ta không khỏe, tùy tắc lại nhỏ nên mọi chuyện trong phủ phải làm phiền Cẩm Di Nương và Tuyệt Di Nương quản lý ta cảm thấy rất ngại. Hôm nay ta có ý tìm Cẩm Di ạ Tuyết Di để cảm tạ hai người vất vả. Cẩm Di Nương sắc mặt vụ hên đã trắng bệnh, nghe xong lời này mặt càng lại không còn chút máu, cố gắng cười nói, tam cô nương nói quá lời, những việc này là do lão dẻo hẳn dò, ta cũng chỉ là làm hết sức. Trong tay háo hai tay đã nằm chặt lại, trong lòng cơn tức đã lên tới cố họng nhưng lại không phát tiết được. Ngày nay tới cũng thật sớm. Từ lâu bà đã biết Hoàng Bảo Củ nghỉ hệt sau khi trưởng thành sẽ muốn quản việc nhà, chỉ là không nghĩ tới nàng vẫn còn là một đứa nít danh mà đã muốn nhúng tay vào rồi. Nhiều năm bà vất vả tính toán như vậy, chẳng lẽ phải để cho người khác hưởng sao? Lao ra dặn dò, phụ thân thật sự là quan tâm. Hoàng Bác Nguyệt uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Viễn Trình và Tuyết Đi Nưởng cùng nhau vào. Tiêu Vận cùng Tiêu Trọng Lỗi cũng theo ở phía sau. Còn có mấy vị di nương trẻ tuổi dẫn theo con của mình, cũng có người cổng có con. Và cuối cùng là mẫu thân của Tiêu Linh, Phương Đi Nương. Phương di nương này mặc một bộ đồ trắng thuần khiết, hàng năm ả chảy lễ Phật không tranh với đời. Bình thường bà cũng không hay ra khủy tới ạ, chỉ trong mấy ngày lễ Tết mới ngẫu nhiên gặp được. Nghe nói bà thân thể không khỏe, tính cách ôn hòa không màng danh lợi, thật không bị hiệt làm sao lại sinh ra nữ nhi giống như Tiêu Linh. Có lần Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp, trốn vào trong viện của Phương Di Nương cho nàng ăn còn che chở cho nàng. Nhớ đến phần nhân tình này nên lúc nàng đổ phó với Tiêu Linh cũng còn lưu tình đôi chút. Tiêu Viễn Trình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên ghế chủ vị sắc mặt có chút không vui. Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng trước, phụ thân đã tới, mau mời ngồi, các vị Di Nương cũng mời ngồi đi, ca ca các tỷ cùng ngồi đi. Tuyết Di Nương nhìn thoáng qua Cầm Di Nương, nhờ tờ ý thần sắc của bà trong lòng thầm suy đoán. Không mấy khó khăn cũng đã đoán được lần này Hoàng Bắc Nguyệt chẳng lẽ muốn nhúng tay vào vệ cụ ở ạ. Tất cả mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên, Hồ Ảng Bắc Nguyệt mới chậm rãi nói, mới vừa cũng đã nói với Cầm Di Nương rồi, phụ thân cùng với các Di Nương mấy năm nay quản lý việc nhà đều đã mệt mỏi hoài, bây giờ tuổi tác đã cao, con cháu đầy đàn cũng là lúc phụ thân cùng các Di Nương nên an hưởng tuổi già, lời còn chưa nói hết, Tiêu Vĩnh Trai nhờ liền thiếu kiên nhẫn, nói, Bắc Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đến việc độc tài rồi sao? Hoàng Bác Nguyệt đặt ly trà sổng, trước mắt một cái nhìn như một thiếu nữ thiên chân vô tà thần khỉ hiệt, không hề có chút tức giận nào cả cười hỏi, phụ thân nói vậy là cáo ý gì? Tiêu Viễn Trình nói, trong nhà sự vụ lớn nhỏ nhờ ý u nằm như vậy đều là các Di Nương quản lý cho ngươi, cho dù muốn ủy quyền, cũng nên tuần hoàn từ lớn đến nhỏ để cho ca ca cùng các tỷ tỷ ngươi tới quản. Từ lớn đến nhỏ. Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt đảo qua các thỉa gia tiểu thư lớn nhỏ ở trong phòng một vòng, cười nói, xin hỏi phụ thân, những ca ca tỷ tỷ này ai do mẫu thân ta sinh ra, ai là nữ nhờ ứng chính thất? Chương 272, Nhất Gia Chi Chủ 4. Đám người Tiêu Trúc Kỳ, Tiêu Vận trên mặt hai cũng lộ vẻ tức. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khảo qua, cả giận nói, trong phủ chúng ta chỉ có thứ tự lớn nhỏ, nào có phân biệt cái gì mà thứ nữ với đích nữ? Hàn quang trong mà tổ Ảng Bắc Nguyệt chợt lóe, ngồi yên không nhúc nhích. Ngón tay thản nhờ y hền đặt ở miệng ly trà trong phút chốc bỗng trầm mặc không nói. Tỷ hệ ủ Vinh Trình trong lòng tràn ngập tức giận, vốn đang chờ Hoàng Bắc Nguy hệt phản bác lại, trong lòng không khỏi cảm thấy không yên. Nàng rốt cuộc là có ý gì? Là đồng ý với những gì hắn nói sao? Nha đấu này càng lục càng không có lễ phép. Muốn dùng chiến thuật tâm lý Hoàng Bảo Cù Nguy hệt chính là cao thủ. Lúc này nàng yên lặng không nói. Đừng nói là tỷ hệ Viễn Trình, tất cả mọi người đều trong lòng bất an chờ đợi nàng lên tiếng. Nhưng mà càng chờ càng thấy vẻ mặt lạnh nhạt thong dong qua nàng, đôi môi hồng hơi mím lại, trông có vẻ lười biếng, cũng không bị hiện là nàng đang tức giận hay đang tính toán chuyện xấu gì nữa. Vèo úc mọi người đều yên lặng, Tuyết Di Nương đột nhiên lên tiếng, tam cổ hệ nưởng có ý gì vẫn là nên nói một lời đi. Thanh âm bà không lớn, lười ạ nói ra tức thời ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động. Ly trà từ trệ bản rơi xuống vỡ tan cảnh. Hành động này của nàng làm mọi người giật nảy mình. Hoàng Bác Nguyệt đứng lên, trong nháy mắt vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt biến mất, vẻ mặt trở nên hơi ác liệt, ngón tay mảnh mai vưởng lện hướng về phía Tuyết Di Nương, nói, Đông Lăng, vả miệng. Vâng. Đông Lăng lên tiếng, bước đến. Tiêu Vận đứng ở bên cạnh Tuyết Di Nương xỉn chưa kịp phản ứng thì một cái tát hung hăng giáng lên mặt Tuyết Di Nương. So với lần trước Tuyết Di Nương đánh nàng càng tàn nhẫn hơn. Một cái tát làm cho khỏe miệng Tuyết Di Nương chảy máu. Xú nha đầu. Ngươi chán sống. Tiêu Vận lập tức phản ứng kịp, đột nhiên vung tay nện, trong tay đã ngưng tụ nguyên khí, một chưởng này đánh vào Đông Lăng nhất định là sẽ mất mạng. Phản rồi sao? Hoàng Bác Nguyệt quẹ ở tẩy làm ấm trà cùng bồn hoa đều rơi xuống đất vỡ tan cảnh, ánh mắt là như lần quét qua. Tiêu Vận đang hung hăng như vậy bỗng giật mình rụt tẩy đều. Sau đó mới chợt nghĩ lại tại sao mình lại hèn nhát như vậy nên mợ mỉ hề nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi làm vậy là có ý gì? Nương ta phạm lì gì mà ngươi sai nha hoàn đánh bà? Hoàng Bắc Nguyệt không ghi ẩn ngược lại cười, tốt, ta xem trong phủ này thật là không có phở nổ hề thi. Phụ thân dung túng thật là tốt. Trong đế đôn này xem có Di Nương nhờ à ai dám đối với đích nữ hô to gọi nhỏ. Đừng nói là Tuyết Di Nương vẫn là Di Nương cho dù có là chính thất phu nhân đi nữa thì phủ trưởng công chúa cũng không có biến thành Tiêu phủ, Hoàng Bác Nguyệt ta vẫn đồng, các ngươi lại dám làm càn. Tiêu Vận trợn mắt, ngươi cho dù là quận chúa tôn quý đi nữa nhưng phụ thân còn ở nơi này nếu là ngươi còn hiểu một chút hiếu đạo sao lại dám vô lễ với phụ thân như thế. Tốt, dám lấy tình cha con ra đè nàng. Hiếu đạo là vật gì? Đừng chọc cười nàng chứ. Tiêu Viễn Trình mà cũng xứng sao. Nhị tỷ tỷ còn nhớ rõ ta là quân chúa, vậy có nhớ hay không ta họ gì? Từ xưa đến nay quân thần sau phụ tử, tam cương ngũ thưởng tỷ không biết sao. Tiêu Vận sửng sốt vô cùng, kiên trì nói, đây là ở nhà, không thể xem như ở trong triều. Nhị tỷ tỷ ý muốn nói là ở nhà nên không có hoàng thượng, không cần tủn thì ô đạo quân thần. Tỷ có biết nếu điều này truyền ra là tội trạng lợi ni nào không? Nhị tỷ tỷ, người không biết hiếu đạo là tỷ mới phải, tù ô hển hại chết phụ thân sao? Chương 273, Nhất gia chi chủ, Nam. Tuyết Di nương liền vội vàng kéo Tiêu Vận, tôi danh lớn như vậy bọn họ sao dám đánh, nỗi oan ức ngày hôm nay chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tam cổ hệ nương đừng nóng giận, là ta lỗ mãng, nói chuyện không biết suy nghĩ, tam cô nương làm rất đúng nên vào miệng. Tuyết Di nương nửa bên mặt sển vừa, có chút ất ức nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Trình, hốc mắt có chút sưng đỏ. Hoàng Bác Nguyệt cười nói, Di nương nếu nhận sai, ta cũng không phạt quá nặng, vả miệng ba cái là được. Đông Lăng đã vả một quỷ quỷ hai cái thì để Hạ Ni làm đi. Nàng ở ngoài nhìn như đã xông nước, để cho Hạ Ni đánh nhất định là không đánh mạnh, nhưng mà để cổ một nha hoàn của chính mình đánh vào mặt chủ nhân là một sự khuất nhục nặng nề. Tuyết Di nương cắn môi dưới, Hạ Ni lập tức quỳ trên mặt đất nô tỳ không dám. Đồ vô dụng, trong phủ nuôi ngươi làm cái gì ngay cả lời chủ nhân nói cũng không nghe. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt phát lạnh, kéo đi xuống, đánh 10 bản tử. Gia đình bên ngoài lì hiệp mặt trao đổi một cái, biết bây giờ không giống với ngày xưa. Bác Nguyệt hệ xuẩn chúa hôm nay ở trong phủ lập uy, lại có lao gia tử làm chỗ dựa, ẹt đảm cãi lời nàng. Lập tức đi vào kéo Hạ Ni đi ra ngoài đánh. Trong viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nha hoàn trong tiền thính mị người cũng sắc mặt trắng bệnh, biết Bác Nguyệt quận chúa quả nhiên là nhân vật lợi hại nói 102. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên liếc mắt Tuyết Di nương một cái, nói, Hạ Xuân, ngươi tới đi. Vân có vết xe đổ Hạ Ni này, Hạ Xuân không dám do dự dù chỉ một chút, thì hiển lệnh đối với Tuyết Di nương nói, Di nương, nô tỳ phụng mệnh làm việc ngài ngàn vạn lần đừng trách tội. Nói xong, liền nhanh như cắt, hai cái tát đã giáng xuống. Tiêu Vận nắm thật chặt tay, Tuyết Di nương cắn răng, đánh xong liền hướng bộ mặt sưng vụ đứng lên đối Hồ Ảng Bạc Nguyệt hành lễ. Đa tạ tam cô nương lưu tình. Di nương nhờ cởi giáo huấn là tốt rồi. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói, cũng không nhờ nàng, mà là nhìn về phía Tiêu Viễn Trình. Phụ thân, Bác Nguyệt hệt còn nhỏ không hiểu chuyện, có một số việc xử lý không tốt, vẫn xin ngoại nhắc nhở vài câu. Nhắc nhở. Tiêu Viễn Trình cười nhạt chuyện mới vừa rồi, có thể để cho hắn mở miệng nhắc nhở sao? Nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng. Đen cũng có thể nói thành trắng đế cho người cũng có được một con giường sống. Miệng lưỡi độc đến vậy Tiêu Viễn Trình đời này lần đầu tiên gặp qua. Nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng bị hoa nức mà hắn ngay cả một bì hện phạt nhỏ cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm trạng khó chịu vô cùng. Hừ, chuyện của ngươi, ngươi làm sao cho hợp lý là được. Nhưng mà di nương tốt xấu gì cũng là trưởng bối, ngươi là tiểu bối vĩnh nền cư xử cho đúng mực. Đừng để người ngoài nhìn vào nói người phụ trưởng công chúa không có quý củ. Vâng, Bác Nguyệt nhất định phi nhớ. Hoàng Bác Nguyệt khiêm nhường gật đầu, sau đó lời nói xuệ xỉn, lại nói, vậy mới vừa rồi Bác Nguyệt để chuyện tình, phụ tờ hờ nở cờ nở nhắc như thế nào. Tiêu Viễn Trình trong lỗ mũi hừ mạnh, chuyện này, chờ ngươi lớn lên chút nữa hay nói. Hôm nay cũng không thích hợp. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, khẽ vân vê vào áo, nói, phụ thân là sợ ta quản phủ trưởng công chúa không tốt sao. Ngươi tuổi còn nhỏ, tự nhiên có việc không thể xử lý tốt được. Phụ thân lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, ta còn nhỏ không có kinh nghiệm. Tuy nhiên tương lai một ngày nào đó, phủ trưởng công chúa vẫn là do ta nắm giữ, cho nên có vài thứ vẫn là sớm học một chút. Ta xem hôm nay để cho Chu quản gia đem sổ sách trong phủ cầm đến, ta xem trước sau đó chậm rãi học tập đi. Chương 274 Nhất gia chi chủ, 6. Này! Phụ thân không cần lo lắng, nhất định ta sẽ chăm chỉ học hỏi không lơ là. Hoàng Bắc Nguyệt cản lại không cho Tiêu Viễn Trình nói. Nhìn bối giảng của nàng nhẹ nhàng linh hoạt trông giống hệt một nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận. Tiêu Viễn Trình không còn cách nào khác, trong lúc vội vàng nghĩ phải đem mấy thứ tài sản tích lũy nhiều năm nhanh chào người đi, nha đầu kia cũng mới bắt đầu học tập nàng có thể nhìn ra được gì chứ. Hơn nữa Chu quản gia cũng không có ngồi không. Tuy nhiên Tiêu Viễn Trình đúng là coi thường Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nếu như chỉ từ trong sổ sách tìm được chỗ sai thì quá kém cỏi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hệt cổ Đông Lăng ra ngoài truyền lời để Chu quản gia đem sổ sách trong mang đến. Chu quản gia cũng là người thông minh, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Cầm Di Nương và Tuyết Di Nương còn có cả Tiêu Viễn Trình đành bật đắc dĩ sai người mang đến. Hắn làm sổ sách luôn rất cẩn thận, một con bé 12 tuổi cũng không nhìn ra được cái gì. Sổ sách còn chưa mang đến, Hoàng Bác Nguyệt lại lặng lẽ phân phó Đông Lăng vài câu, Đông Lăng liền cười đi ra ngoài, không ai biết nàng muốn làm mà gì, cũng không ai có dũng khí theo đi ra ngoài. Rất nhanh sổ sách được Chu quản gia mang tới, hắn tự mình mang đến đưa cho Hồ Ảng Bạc Nguyệt, một chồng sổ sách cao ngất nhìn rất đau đầu. Hồ Ảng Bạc Nguyệt tiện tay mở một quyển ra, lật vài tờ, nàng mặc dù không cáo nhờ hẳn qua sổ sách cổ đại, tuy nhiên tốt xấu gì nàng cũng là thiên tài với chỉ số thông minh cực cao. Ở hiện đại, vì nhiệm vụ, đối với các lộ ủy kinh tế học nàng cũng có đọc lướt qua, cho nên này sổ sách nhìn vài liền đã hiểu được. Chu quản gia quả nhiên là người tinh tế, làm việc cẩn thận vô cùng, một chút dấu vết cũng không nhìn ra được. Không biết sao Cẩm Di nương lại muốn thu hắn làm tâm phúc. Nàng một bên ổng trà, một bên chậm rãi nhìn sổ sách, trong tiền thính rất nhiều ánh mắt cùng nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng lên tiếng, nhưng nàng không nói được một lời, giống như vô cùng nghiêm túc xem sổ sách. Cẩm Di nửa ngổm nay ngâm mình ở trong ao hoa sen một ngày lại còn bi kinh sợ, lục nghệ ngồi không vững, thân thể lay động sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Trọng Kỳ nhìn thấy mở miệng nói, tam muội muội, nếu như ngươi muốn xem sổ sách tài chậm rãi xem đi, chúng ta đi về trước. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, đại ca ca, hôm nay thảo luận việc nhà, Cẩm Di trong tay cũng quản không ít sổ sách, không thể vắng mở hạt được. Tiêu Trọng Kỳ đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài Đông Lăng hô một tiếng, để lại ở chỗ này đi. Tất cả mọi người ngẩn ra, không biết chuyện gì xảy ra, đều quay đầu lại đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy Đông Lăng kêu người mang tới mấy cái dương lợn đặt ở trong sân. Từng cái dương mang đến tổng cộng cao hơn 10 cái, đều dùng khóa lớn khóa lại bên trong không biết chứa thừa gái. Chu quản gia nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, bước nhanh đi ra ngoài nói, ngươi, các ngươi làm gì? Đây là đồ vật của ta, vì sao phải mang đi ra? Đông Lăng ngẩng đầu cười nói, tự nhiên biết là trong phòng Chu quản gia nếu đều là đồ của ngươi, mở ra xem một chút được chứ? Không thể. Chu quản gia sắc mặt đỏ bừng, vừa phẫn nộ lại có chút sợ hãi, đây là đồ riêng của ta, quận chúa cũng không thể ý xem xét đồ riêng của ta được. Đồ vật riêng. Đông Lăng nhướng mày nhìn mười mấy cái dương Chu quản gia, đồ vật riêng cũng hình như hở hình ở ý đều một chút. Thứ cho ta nói câu khó nghe, nghe nói trong phủ khổ sủng ta bị thiếu hụt chút ít, nghi là có người ở giữa án bớt. Chu quả nghỉ ạ, nếu như quang minh lỗi lạc, như vậy liền tiên phong để cho mọi người xem xét một chút đồ vật của ngươi đi. Chương 275, Nhất gia chi chủ, 7. Ngươi nói bậy. Ta không có ở giữa án bớt, dựa vào cái gì lục soát qua ta. Chu quản gia dương cổ, chết sống cũng không cho lục soát. Đông Lăng nói, có hay không xem cái liền biết. Chu quản gia, một lát quờ chủ ạ còn muốn để cho ngươi dẫn người đi lục soát những phòng người khác. Ngươi nếu không thể phục chúng, một lát người nào cho ngươi lục soát. Chu quản gia sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, len lện ngược mắt nhìn thoáng qua Cẩm Di nương, còn có Tiêu Viễn Trình. Cẩm Di nương sắc mặt đã bi thảm đến mức không thể bi thảm hơn nữa, tỷ hệ ủ Viễn Trình mặt mày cố nén giận, xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói, vì sao đột nhiên muốn lục soát phòng. Chuyện này trước kia nha đầu này chưa từng có nói qua. Đột nhiên như vậy liền đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng cười thầm, đương nhiên là phải đột nhiên. Nếu như sớm cho biết thì các ngươi có chuẩn bị đem đông dấu tây cất thì ta tìm cái gì đây? Chuyện này ta cũng không nghĩ đến. Nhất thời nghĩ ra nên vừa rồi mới sai Đông Lăng đi làm. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ cười, một chút xíu bộ dáng âm mưu cũng nhìn không ra. Chu quản gia là người ta tin tưởng, hắn là người mẫu thân lưu lại, nhờ ật đỉnh sẽ không làm cái việc ở giữa ăn bớt bỏ túi riêng, cấu kết người nhổ hại nguy hại đến người trong phủ trưởng công chúa. Tiêu Viễn Trình trầm mặc, thân thể đã mơ hồ run rẩy, tức giận đến nỗi sắp không nhịn được muốn buộc phát ra. Ngươi đã tin tưởng vậy cũng không cần lục soát. Chu quản gia đúng là người ảm việc lâu năm trong phủ, ngươi cứ làm như vậy chẳng phải là sẽ thương tổn đến cảm tình nhiều năm của mọi người sao? Đúng là vậy, nhưng mà nhiều dương như vậy cũng đã mang ra, nếu như không lục soát một chút sợ rằng mọi người trong lòng cũng không phục. Nói xong, Hoàng Bác Nguyệt ngước mắt lên, nhãn quang lạnh lẽo thản nhiên quét tới trên người gia đình, nha hoàn, tôi tớ đứng từ trước sảnh đến trong viện. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của nàng đều lui về phía sau, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Các vị thấy nên lục soát, hay là không lục soát? Nàng nâng ly trà lên, chậm như rùa mở miệng hỏi. Các nha hoàn tôi tớ các đều nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng cũng khiếp sợ khỉ thế không giận mà uy của Hoàng Bắc Nguyệt đều gật đầu. Lục soát. Lục soát. Lục soát quản gia, chúng ta trong lòng mới phục. Đúng vậy, nhất định phải lục soát. Tiêu Viễn Trình thật muốn đập mạnh một cái lên bàn, đem những tên cẩu nô tài này đi ra ngoài làm thịt. Nhưng mà chứng kiến cục diện như vậy, thì hệ ủ Viễn Trình cũng là trong lòng hỗn loạn, ở bên trong những cái dương nhảy đều là đồ tốt trong phủ trưởng công chúa. Hắn nhìn thấy không tệ nền cũng lấy ra một nữa, một phần chính mình lưu lại cất giấu, một phần cho chú quản gia giữ lại. Hai ngày này hắn muốn tới chỗ khác gây dựng một chút các mối quan hệ, tặng cho thủ trưởng một đại lễ, củng cố mộ tột địa vị mình ở trong quân. Cũng thuận tiện, hắn chức quan là phò mã đô úy, cũng nên thăng một chút, làm nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn tập cả đời chỉ là đô úy. Hắn đã để cho chu quản gia ở giữa tầm một ít đồ tốt, kim tệ cũng bỏ ra không ít, đều để ở trong lan mộ tạp mù ổ hển đưa đi ra ngoài. Hôm nay những thứ kia đều ở trong nhầm xoái dương này, nếu như bị lục soát ra chuyện hắn để cho chu quản gia làm giả sổ sách không phải cũng bại lộ sao? Thật sự là người tính không bằng trời tính. Sớm biết vậy đáng lẽ đem những thứ này bỏ vào trong nạp ghi hơi, nhưng mà lúc trước hắn là muốn tặng người khác nên mới đem ra. Huống chi hắn làm sao nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên thay đổi thành một người khác như vậy. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt muốn lục sổ ạt cũng sẽ không có dễ dàng như vậy, chìa khóa của những cái dương này đều là do hắn cũng tự mình giữ. Cái loại khóa to này đều là dùng cùng với những cái dương lớn, thường do quý tộc sử dụng muốn mở ra cũng không dễ gì. Chương 276, Nhất gia chi chủ, 8. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình hơi yên tâm một chút, lặng lẽ trao đổi với Chu quản gia một cái ánh mắt. Chu quản gia hiểu ý nói, quân chúa, không phải tiểu nhân không cho ngự soát, chỉ là chìa khóa mấy cái dương này mấy ngày hôm trước đã đánh mất, cái dương to như vậy nhất thời cũng mở không được. Hay lần sau lục soát đi, dù sao cái dương này cũng sẽ không chạy mất. Mở không được, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi gảy nhẹ lá trà, đột nhiên cười, từ trong nạp giới lấy ra một thanh chủy thủ màu đen. Đây là hàn thiết chủy thủ lão gia tử mới vừa rồi tặng cho ta, nghe nói chém sắc như chém bùn, dùng cái này không biết có thể đem khóa mở ra hay không, Đông Lăng ngươi đi thử một lần. Vâng, Đông Lăng tiến lên cầm chủy thủ. Tiêu Viễn Trình bỗng nhiên đứng lên, không thể. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu hỏi, vì sao không thể? Phá hủy ổ khóa, ta lại bồi thường một cái tốt hơn cho Chu quản gia là được. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khó coi, hai tay gắt gao nắm chặt tay, xương cốt cũng rung động. Hoàng Bác Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, liền cười lạnh. Hôm nay chỉ là giết gà dọa khỉ, nhất định phải lục soát Chu quản gia, có được chứng cứ hắn lời dọa ăn bất kiếm tiền bỏ túi riêng, kế tiếp nàng sẽ không kiêng nể gái lờ ỷ cơ chỉnh đốn tài vụ trong nhà. Chu quản gia hôm nay khổng pha ai là không thể thu thập. Cần gì quản Tiêu Viễn Trình ngươi có để cọc xe hay không, chuyện Hoàng Bắc Nguyệt ta muốn làm, ngươi có bản lĩnh ngăn cản được. Lão gia tử hôm nay đã nói, để cho ta chỉnh đốn cổ tốt một chút gia phong. Lúc nào cũng phải có mở đầu, Chu quản gia nhiều năm như vậy ngươi làm việc vất vả, công lao cũng lớn, đừng cho hôm nay ta khiến ngươi chịu bất ức, đều là tại mấy tên hung hăng tàn ác, làm việc cám muội, ở giữa ăn bất quấy phá. Chờ quận chúa bắt được nhờ hung hăng lột ra, giải hận cho ngươi. Chu quản gia không nghe còn tốt, vừa nghe xong cả người từng lớp da gà dựng đứng lên. Lột ra. Nơi này không người nào dám đem những lời Hoàng Bắc Nguyệt coi như thầm nói. Hôm nay trong hoa viên giết tên gia đình kia thủ đoạn tàn nhẫn, đều rất rõ ràng ai còn dám hoài nghi nàng đang nói giỡn. Chu quản gia vội vàng dùng ánh mắt hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Hoàng bà cù nguy hệt là con ruột lao ra. Chỉ cần lao ra lệnh, cho dù nàng là quận chúa thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể làm trái ý phụ thân? Tỷ hệ ủ Vinh Trình cũng là có dự định như vậy, nhưng hắn biết Hoàng Bắc Nguy Hệt không phải nữ nhi bình thường. Nha đầu kia mở miệng là có thể khiến tùy ý lòng đất lở, nói trắng thành đen, hắn phải mở miệng như thế nào? Xem ra phụ thân cũng đồng ý, Đông Lăng, mở dương đi. Còn không có nhìn đến sắc mặt Tiêu Viễn Trình như thế nào, Hoàng Bắc Nguyệt đã ra lệnh cho Đông Lăng. Đông Lăng hành động rất nhanh, vượt qua Chu quản gia, giơ tay chém xuống một thanh khóa liền nặng nề mà rơi trên mặt đất. Chu quản gia vừa nhìn vội vàng nhảy lên, cả thân thể gắt gao đặt ở trên cái dương. Chu quản gia, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ có vật gì không thể cho người khác xem? Đông Lăng quay đầu hỏi. Chu quản gia liều mạng lắc đầu, không có. cái gì cũng không có. Tiêu Viễn chính quát, đủ rồi. Có cái gì mà lục soát? Bác Nguyệt, hôm nay ngươi hồ đồ cũng đủ rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hồ đồ. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, đặt ly trà xuống đứng lên, phụ thân nói lời này làm ta thật thất vọng. Lão gia tử mới vở chỉ cho ta chỉnh đốn gia phong, ta tuổi còn nhỏ, sợ không thể phục chủng, muốn từ Chu quản gia bắt đầu làm gương, nhưng phụ thân lại nào ai đi là hồ đồ. Bác Nguyệt một phen suy nghĩ cực khổ, còn không là vì phục trưởng công chúa. Nhưng mà lục soát nhà cũng hơi quá đáng. Tiêu Viễn trình quát, cái dương đã được mở ra, bên trong có gì đều đưa cụ người nhìn thấy, hắn có thể làm được gì. Chương 277, Nhất gia chi chủ, 9. Quá đáng sao? Tờ hờ ngài có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong đế đô này có nhờ ăn lưu chưa từng bị lục soát qua. Điều ta làm bất quá chỉ là kiểm tra mổ tụt mà thôi, so với nhà mấy nhà khác cũng không tính là gì, vậy mà người bảo ta quá đáng. Hoàng Bác Nguyệt trực tiếp đi ra tới cửa, chỉ tay một cái nói, lo lắng cái gì? Còn không mau đỡ Chu quản gia dậy. Mấy tên gia đình đang lo sốt vó, vừa nghe thấy mệnh lệnh Hoàng Bảo Cù Nguyệt, bọn họ theo bản năng lập tức chấp hành, cùng tiến lên đem chủ quản gia đang ôm chặt cái dương như một con bạch tuộc kéo ra. Đông Lăng một tay mở nắp dương ra, ngay lập tức, quang mang kim sắc lấp lánh đã đập vào mặt mọi người trong phòng. Đó là một cái dương đầy vàng. Các loại khí cụ, vật dụng, tinh mỹ, trên mặt khảm nạm đủ loại bà thạc, ánh sáng từ đó phát ra đủ để mê hoặc bất kỳ ai. Chu quản gia lập tức trở thành quả bóng cao su bị xì hơi, nằm sủi lơ trên mặt đất. Đông Lăng tiếp tục mở hết mấy cái dương còn lại, mỗi lần mở ra một cửa ạ chung quanh lại truyền đến từng trận thanh âm hút khí lạnh. Trong mấy cái dương kia toàn bộ đều là các loại khí cụ chân quý được làm từ vàng phổ ạc bạc, tranh chữ cổ, ngọc khí, các loại ngọc, san hô, châu báu lâm lang mãn mục, ý chỉ trước mặt có rất nhiều vật quý báu, làm người khác không thể tiếp nhận nổi. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhờ chủ quản gia đang mềm nhũn, trong lòng nói bắt được thật đúng lúc. Nàng vừa muốn mở miệng cho đám gia đình dùng loạn côn hung hăng đánh hắn một trận, khiến hắn nói ra những đồ vật này đến cùng là do ai bảo hắn cờ tỉ ở. Một tên quản gia nho nhỏ như hắn, cho dù gan có tổ bằng trời đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không dám trộm nhiều đồ vật quả trưởng công chúa phủ như vậy, chẳng lẽ một đám di nương đều là người mù hay sao? Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Vĩn Trai nhờ đã đi trước một bước, quát to, được lắm, thật giỏi cho một tệ nủ nô tài dám dối trên gạt dưới như ngươi, lại dám tư tàng nhiều đồ vật như vậy, ngươi có biết đây là tội gì không? Tiêu Vĩn Trai nhờ đi ra, một cước đá Chu quản gia ngã lăn, nếu trong tay hắn cảo kỷ hiểm, phỏng chừng đã sớm một chiêu giết chết. Chu quả nghi ạ khúng núm nói, tiểu nhân biết sai rồi, biết sai rồi. Những đồ vật này không phải là tiểu nhân tư tàng mà là thu lại, chuẩn bị mang tới kho hàng. Nếu chỉ muốn mang vào kho hàng vậy sao lục nạ ủy ngươi không cho lục soát? Đông Lăng không phải hạ người dễ dụ bởi vậy lập tức hỏi ngược lại. Chu quản gia nói, cái đó là do tiểu nhân sợ bị quận chúa trách tội oan. Nói vậy, quận chúa là người biết phân biệt phải trái, chẳng lẽ loại đài đổ oan cho tên tiểu nhân như ngươi sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là đảng nói dối. Đông Lăng hét lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, lúc này nàng cũng không còn sợ gã Tiêu Viễn Trình kia nữa. Lao ra, tư tàng nhiều đồ như vậy là trọng tội a, theo nô tỳ thấy hay là áp giải hắn đến đình úy tự thẩm tra đi. Đình úy tự, đi đình úy tự sao, vậy cũng được. Đình úy cảnh trung kỳ ạ nì danh là cương trực công chính, nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ đem toàn bộ trưởng công chúa phủ điều tra kỹ lưỡng, đến lúc đó, ai cũng không truy thoát. Cái gì mà áp giải tới đình úy tự? Truy hển sở trong nhà không thể truyền ra ngoài, một khi chuyện này bị phân phi, bao nhiêu người sẽ cười chê chúng ta đây? Tiêu Viễn Trình quá khẽ. Phu thân nói rất đúng. Hoàng Bác Nguyệt liếc mặt nhờ hển số chân bảo trong mấy cái dương, sắc mặt lạnh lẽo, Chu quản gia mẫu thân ta khi còn sống cũng không đối xử tệ bạc với ngươi, nào ngựa ái lại gây nên chuyện như vậy, quả thật đúng là khiến người ta đùy khải nhang giới, mở mang tầm mắt, nhà. Quân chúa tha mạng. Chu quản gia run rẩy quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Hoàng Bác Nguyệt nói, nếu ta áp giải ngươi giao cho đình úy tự xử lý, tội này của ngươi không chỉ khiến ngươi chết mà thê thiếp cùng nữ nhờ ái hòa ngươi, toàn bộ đều biến thành nô. Hơn nữa vì dám trộm cắp của chủ nhân nên sẽ bị in nô ấn lên mặt, cả đời này đều không có ngày được duy tổ ác. Chu quản gia cả người run rẩy, hàm răng đánh lập cập, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương. Đám chân bảo cũng không phải của hắn, chẳng qua hắn thay lão gia cờ UNG cờ M Di Nương làm việc thôi, bây giờ xảy ra chuyện cũng không thể để một mờ ai nhờ hắn gánh chịu trừng phạt đi. Chương 278, Nhất gia chi chủ, 10. Bất quá Hoàng Bắc Nguyệt chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, Chu quản gia ở trưởng công chúa phủ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tuy rằng nhất thời hồ đồ phạm sai lầm nhưng tội cũng không đáng chết, cũng không cần đưa đi đình lý tự. Chu quản gia nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Viễn Trình cũng thở ra một hơi, âm thầm vui mừng. Chỉ có Tuyết Di Nương khẽ cau mày, nha đầu này sao có thể dễ dàng bờ họ cờ ưu ai như vậy? Nếu không phải muốn nắm lấy cơ hội làm một vô lớn, vậy lúc trước cần gì phí nhiều công phu như vậy làm gì? Đáng nghi ngợi, Hoàng Bác Nguyệt đã chậm rãi nói, hôm nay trong phòng chủ quản gia lục soát ra nhiều đồ như vậy, nói vậy lúc trước át hẳn cũng có, chờ ta điều tra sổ sách, đem đối chiếu với những vật phẩm trong kho tàng, nếu thiếu sót thứ gì, Chu quản gia tự lấy tiền túi ra bồi thường là được. Chu quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, quân chúa, nhiều đồ như vậy. Bất kể là dấu thì vẫn sẽ bị bán đổi thành tiền, Chu quản gia nếu đã cáo gan trộm đồ, vậy chắc hẳn mấy năm nay cũng thu lợi không ít đi, ngươi cứ nghĩ biện pháp bù đắp lại là được. Hoàng Bác Nguyệt liếc hắn một quải, lạnh lùng nói. Chu quản gia trợn mắt há mồm. Nhiều năm như vậy, trong kho tàng của trưởng công chúa phủ thiếu cái gì thì hắn phải bồi thường hết sao? Vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành đoạn đoài đầu, người bị mất tiền oan uổng, sao? Hắn chỉ là giúp người làm việc thôi à, nhiều năm như vậy tuy rằng vẫn được ban thưởng không ít, nhưng bao nhiêu đó cũng không bằng một phần vạn đám chân bà ổ người nhà. Vụ bồi thường này, cho dù là lao ra hay Cầm Di Nương đứng ra cũng chưa chắc đền bù nổi. Mấy năm nay, bọn họ bán bao nhiêu thứ của trưởng công chúa phủ đi thay nhờ tiền, chỉ sợ chính bọn họ cũng đếm không hết đi. Chu quản gia cảm thấy chuyện này đã nháo quá lớn rồi, căn bản không phải một tiểu quản gia như hắn có thể gánh vác được. Hắn lén lút ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn Trình, chỉ thấy trên mặt gã trả đỉ vẻ âm tàn, âm trầm nhìn thoáng qua nha hoàn Bội Ngọc bên người đi nương. Chu quản gia trong lòng phát lệnh, Bội Ngọc kỳ kính là nữ nhi duy nhất của hắn, làm nha hoàn bưng trà đưa nước bền người Cầm Di Nương. Cầm Di Nương nói sẽ đem Bội Ngọc đối đại giống nhân nữ nhi của mình, tương lai nếu xuất giá thì cũng sẽ dựa theo lễ nghi của tiểu thư khuê các mà gả đi. Lão bà hắn đã sớm mất, bắn lại không còn khả năng sinh dục. Bởi vậy hắn chỉ có thể trông cờ ị hứa nữ nhi duy nhất này giúp hắn dưỡng lao tống trung, chỉ việc người cổn phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già rồi chôn cất cho họ khi họ mất, mà thì hiện tại ý tứ Tiêu Viễn Trình là cái gì? Muốn dùng Bội Ngọc uy hiếp hắn sao? Chỉ cần hiện tại hắn đem tội lỗi gánh hết, chỉ hiện bồi thường thì cứ từ từ, Tiêu Viễn Trình chắc chắn sẽ phải vì hắn nghĩ biện pháp. Hoàng Bác Nguyệt là người khôn khéo kinh nguyên chứ, chiến thuật tâm lý nàng cũng đã chơi đùa qua không biết bà ảo nhì hệ lần. Chỉ cần hơi liếc mắt nhìn thần sắc của Chu quản gia cùng Tiêu Viễn Trình, nàng đã rõ ràng ý đồ của hai người. Khóe mỉ hệ lặng lẽ vẽ nên một đường cong lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Đông Lăng rồi lại liếc mắt nhìn về phía Bội Ngọc bên người của Cầm Di Nương. Đông Lăng là một nha đầu thông minh, đương nhiên đã hiểu, nàng lập tức cưới nói, Bội Ngọc tỷ tỷ, ta bình thường thấy ngươi và các nha hồ ạ khác không giống nhau, ăn mặc một chút cũng không kém so với chủ nhân nguyên lai là Chu quản gia có nhiều của cải như vậy. Chắc không được cụ người bên ngoài đều nói, trong nhóm người của trưởng công chúa phủ, Bội Ngọc cô nương mới thật sự là tiểu thư a. Sắc mặt Bội Ngọc lúc trắng lúc xanh, vội vàng quỳ xuống nói, Di nương, quận chúa nô tỳ không có a. Nô tỳ mỗi lần ra ngoài đều là cùng Di nương đi, đi nưởng phong quang, sự phô trương, hoặc cũng có thể hiểu là thể diện. Tờ nệ nghĩa bên tiếng Việt rất trung trung, rất lớn, nô tỳ tỷ làm sao cặp so sánh cùng a? Vậy sao? Đông Lăng cười cười, Bội Ngọc tỷ tỷ nói Cầm Di Nương phong quang rất lớn sao? Lớn đến mức nào nha? Cầm Di Nương một cước đem Bội Ngọc đá lăn, đã không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi. Nói ra lại khiến cho người ta nắm được đằng cán thật đúng là ngu ngốc mà. Chương 279, Nhất gia chi chủ, 11. Đông Lăng cô nương. Nha đầu này ăn nói vụ về, lời của nàng làm sao có thể là thật a? Không có lửa làm sao lại có khói? Huống hồ phong quang của Di Nương cũng không chỉ có mình Bội Ngọc tỷ gặp qua, nô tỷ cũng đã gặp qua nha. Đông Lăng cười nói, bất quá nhà mẹ đẻ của Cầm Di Nương là phủ thờ ạ tường, có tiền có thế, phong quang rất lớn cũng là đương nhiên. Cầm Di Nương miễn cưỡng cười cười, nha đầu Đông Lăng này cũng quá ghỉa gần đi, trong lời nói khắp nơi đều là cả bẫy, giống y như chủ nhân quả nàng vậy. Nàng làm sao dám đáp lại, không cẩn thận rơi vào trong cảm bi thì khổ. Nha mẹ đẻ của nàng quả thực phong quang, thờ tướng có tên tuổi lớn như vậy, cùng Tuyết Di Nương không rồng nhờ muốn bắt đầu thì phải bắt đầu từ Tuyết Di Nương A. Mắt thấy mấy vị Di Nương cùng thiếu gia, tiểu thư bình thường vừa bịp hỏng vừa phong quang bây giờ sắc mặt đều xanh mét, đám Di Nương cùng sạc tiểu thư vốn bình thường không được sủng ái, không quyền thế bắt đầu có chút hả hê, mỗi người đều đang chờ xem kịch vui. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi từ cửa đến hành lang, Đông Lăng Lập Tửa Kỳ Hiển lên đỡ nàng tay, đám người đang ngồi trong tiền thính cũng không biết nàng muốn làm gì, bởi vậy cũng leo đèo theo sau. Nhiều năm như vậy, ta vốn tưởng rằng gia nghiệp mà mẫu thân ta lưu lụy được quản gia hảo hảo quản lý, phụ thân cũng sẽ để tâm tới, các vị di nương cũng sẽ biết quý trọng hơn. Nào ngờ, mẫu thân bất quá mới rời đi bùa yên năm, bên trong liền đổi chủ, Chu Quảng gia, ngươi cấp cho ta kinh cổng nhỏ a. Hoàng Bác Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Quảng nghỉ ạ, hắn lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, quận chúa tha mạng, chúng thật sự không có tham ô, những thứ này đều là. Đừng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa. Nếu ngươi dám lừa ta thêm một lệ nữa, ta liền đưa bội ngọc đi biên quan, xung làm quân kỹ, thứ chỗ các binh sĩ, khu khụ, giải tỏa. Một tiếng quát lanh lảnh của Hổ Ảng Bạc Nguyệt khiến tất cả mọi người chấn động không thôi. Người đâu? Hung hăng đánh hắn một trận cho ta. Đánh cho tới khi hà não thật mới thôi. Hoàng Bác Nguyệt lớn tiếng hạ lệnh. Mấy tên đình này đều là người mới tới, mới rồi đã bị Đông Lang Uy bức lợi dùng tù mua hết. Bởi vậy bọn họ mới giúp nàng khiêng mấy cái dương của chủ quản gia ra. Hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ nghe lệnh của hoàng bà cùng người hết, lấy thô côn, cây côn gậy to, đến, đem chu quản gia đẻ xuống đỡ thùng hàng đánh. Đám gia đình này trong phủ vốn cũng không lăn lộn tốt, ở nơi nào cũng bị áp chế, đã sớm ôm một bụng oán khí đồ ý ưa chu quản gia, hiện tại lại có cơ hội phát tiết, đương nhiên bọn hà nhẹ không bỏ qua. Quân chúa tha mạng a. Tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thật sự là oan uổng, quận chúa đây là muốn vu oan giá họa cho tiểu nhân A. Chu quản gia tê tâm liệt phế gào khóc, cây gậy kia đánh rất mạnh vậy mà hắn vẫn chưa nhả ra sự thật. Hoàng Bác Nguyệt đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nói, đem bội ngọc ra ngoài đánh luôn cho ta. Quận chúa, xin người hãy tha cho nô tỳ đi. Bội ngọc quỳ sổng khóc lớn, gắt gao nắm chặt lấy làn váy của Cầm Di nương không chịu buông tay. Cầm Di nương lúc này chính mình còn lo khổng sở, làm sao còn có thể quản nha đầu này đây, bởi vậy liền một cước đem nàng đá lăn ra ngoài. Hạch tên gia đình liền tiến tới kéo bội ngọc ra ngoài, vứt xuống sân rồi hung hăng đánh. Phụ thân cứu ta. Đau quá, phụ thân. Thân bội ngọc non mềm, làm sao có thể chịu nổi loạn côn đánh xuống. Mới bị đành mấy cái nàng ta đã rú lên thảm thiết tựa như heo bị chọc tiết. Cái mông của Chu quản gia đã bị đánh đến mức nở hoa, hắn vốn vì nữ nhờn nền mới mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ trông thấy nữ nhi cũng bị cha tấn lìa ngẩng đầu lên hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Sắc mà tỷ hệ Viễn Trình trở nên vô cùng khó coi, việc này hắn căn bản không nhờ ủng tay vào. Thứ nhất, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt sâu không lường được, bối cảnh sau lưng ngay cả lão gia tử đều phải kiêng kỵ ba phần hắn đương nhiên không dám trêu vào. Thứ hai, trong trưởng công chúa phủ, Bác Nguyệt quận chúa mới thật sự là chủ nhân nha. Chương 280, Nhất gia chi chủ, 12. Thứ hai, ở phủ trưởng công chúa này, Hoàng Bác Nguyệt mới thật sự là chủ tử chân chính, suy tổ cùng thì hắn cũng vẫn là họ Tiêu, nếu như Hoàng Bác Nguyệt muốn xen vào, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được. Cái tên chủ quản gia này, hắn đã biết quá nhiều chuyện, mà trong chuyện này cũng cần một tên thay mặt tất cả chịu tội, tốt nhất là để Hoàng Bác Nguyệt cửa thỉa mà đánh chết hắn cũng được. Người chết rồi mới bảo tồn vững chắc được bí mật này. Lúc này, chỉ cần cứu được bội ngọc, như vậy Chu quản gia sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình hướng Hoàng Bác Nguyệt nói, Bác Nguyệt, phạm sai lầm là phụ thân của nàng ta, không liên quan gì đến nữ nhi của hắn, ngươi hãy bỏ qua cho nha đầu bội ngọc này đi. Nghe đến đó, Chu quản gia đã rõ ràng tất cả, ý Tiêu Viễn Trình này là muốn hắn đứng kỷ chỉ sao gánh tất cả mọi tội trạng đây mà. Để cho hoàng bà cụ nguy hệt đánh chết, như vậy có thể bảo toàn tính mệnh cho nữ nhi bội ngọc qua hắn, giao dịch này đến tột cùng thì có đáng giá hay không? Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, tất nhiên sẽ không bao giờ để cho bọn họ được như ý. Hừ! với tội trạng này của Chu quản gia, ngang nhiên dám lấy trộm đồ trong phủ trưởng công chúa, đưa đến đình úy tự phán cả nhà đều bị liên lụy là nhẹ rồi. Huống chi, với khoản nợ như vậy, mà Chu quản gia này lại không chịu nhận tội, nữ nhi của hắn sẽ bị đình úy tự xung quân kỹ, sẽ bị đảnh cô đến khi tàn phế. Không, không, ta nhận tội. Ta nhận tội. Chu quản gia tê tâm liệt phế la lên, dừng tay. Xin quận chúa hãy dừng tẩy, tiểu nhân xin khai, điều gì cũng khai. Hoàng Bác Nguyệt hơi ngẩng đầu, mấy gia đình liền lập tức ngừng tay lại, trên gậy gộc cũng mang theo vết máu. Chu quản gia bỏ qua, ôm lấy nữ nhi bội ngọc, hai hàng lệ tuôn, nói, nghĩa ủn quận chúa đáp ứng bảo vệ sự an toàn cho nữ nhi của ta, để cho nàng không lo lắng gì về nửa đời sau, ta sẽ đem mọi chuyện tất cả đều nói dạ yết. Chu quản gia, ngươi đây là đang muốn mặc cả với ta sao? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên hỏi. Chu quản gia nói, tiểu nhân không dám, chỉ là tiểu nhân chỉ có duy nhờ ớt mở ớt nữ nhi, ta chết đi không có gì đáng tiếc, nhưng bội ngọc không cáo lì hển quan gì đến chuyện này, nàng vô tội, mong quận chúa minh xét. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, nói, bội ngọc đúng là vô tội, ta đây tự biết nhưng mà do ngươi phạm lỗi liên lụy đến nàng ta. Tuy nhiên nếu ngựa ân ý nói thật, bội ngọc từ nay về sau sẽ đi theo ta, tương lai ta sẽ tìm một nhà có gia thế trong sạch để gả nàng ta đi, và sẽ cấp cho nàng ta một phần của hồi môn thật phong phú. Điều này cũng khả thi, như thế mới làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Được, được, đã làm nhiều chuyện như vậy, tiểu nhân tin tưởng quận chúa. Chu quản gia từ từ đứng lên, ngón tay run run chỉ đến Tiêu Viễn Trình, nói những thư này chính là lao gia sai ta lấy từ trong phủ khố ra. Một phần muốn đem đi tiệm cầm đồ đổi thành kim tệ, một phần muốn chuyển giao đến những quan viên trong đế đô. Hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Vĩnh Trai nhờ hét lớn một tiếng, hay cho một tên cẩu nô tài, tên vô lại này dám vu oan cho ta, xem ta hôm nay có giết được ngươi hay không. Tiêu Viễn Trình xuất ra trường pháp, mắt thấy nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn đánh về phía Chu quản gia, Hoàng Bác Nguyệt từ trên đầu rút ra một cây châm, châm cải vừa phóng qua, lực đạo cũng không nặng. Thiệt nhờ hình Tiêu Viễn Trình chúng phải một chiêu khá đau lập tức lùi về sau. Phụ thân đang làm cái gì vậy? Có oan hay không lát nữa điều tra xong sẽ rõ, làm sao lại đến mức giết người, người khác sẽ nghĩ rằng ngài đây là đảng trột dạ muốn giết người diệt khẩu. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Viễn Trình mặt đỏ lên, nắm lấy cổ tay đang đau nhức, hung tợn nói, tên cẩu nô tài kia, dám vu khống trên đầu chủ nhân. Cầm Di Nương cũng đứng lên nói, Bác Nguyệt quận chúa. Lời nói của một cù nô tài, làm sao có thể tin tưởng? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mà nghi ngờ Trình phụ thân thân sinh sao? Ta không hoài nghi hay nghi ngờ, ta chỉ nhìn chứng cứ. Cầm Di Nương không cần nhiều lời, ta cũng tự bị hệ tỉn tưởng vào đâu. Đường đường là phò mã của phủ trưởng công chúa nhờ ật đỉnh sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đức hạnh như vậy. Chương 281, Nhất gia chi chủ, 13. Thần sắc Tiêu Vĩnh Trai nhờ thoáng chút mất tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng nói, tên cẩu nô tùy người ăn nói bừa bãi, tốt nhất là nên nhanh chóng đánh chết đi. Như thỉa chẳng được việc phá hủy danh tiếng của phủ chúng ta. Lạ ộp dị. Nhiều năm như vậy, tiểu nhân cũng chỉ vì ngài trung thành tận mở làm việc, đến khi xảy ra chuyện ngài đã không đưa tay ra hỗ trợ thải thổ ải. Vậy mà lại còn muốn giết người diệt khẩu. Chu quản gia ngẩng đầu tức giận nói. Ngươi nói bậy. Ngươi có tin là ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức hay không? Chu quản gia nói, lao gia không cần uy hiếp, hôm nay mọi chuyện bị bại lộ, lao gia lại trở mặt, ta cũng không cần phải giấu giếm giếm. Nhờ ý ủ gửi chân bảo trong phủ khố như vậy, nếu không có chìa khóa của lao gia ta làm thế nào mà lấy ra được. Chu quản gia mới nói mấy câu, Tiêu Viễn Trình liền thở hổn hển, tức giận muốn điên lên, ngươi đây là muốn vu oan. Ừ, vu oan. Lao gia chính là phò mã gia. Ta chỉ là một quản gia nhỏ nhoi vì sao phải vu oan cho ngươi. Chiếc chìa khóa của phủ khố này vẫn đổ ngựa ải cầm, chỉ có ngươi mới được quyền mở phủ khố. Không có ngươi, những chân bảo này làm sao lấy ra được. Ngươi! Tiêu Viễn Trình không nói ra lời. Hoàng Bác Nguyệt đứng thẳng lưng, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, đủ rồi. Tất cả im lặng. Chu quản gia ngậm miệng, Tiêu Viễn Trình cũng chột dạ câm miệng, suy nghĩ một chút lại nói, Bác Nguyệt, ta... Đủ rồi, không cần giải thích, chuyện này ta sẽ tự điều tra rõ ràng, tờ hờ đem chìa khóa của phủ khố đưa cho ta đi. Ta đi xem một chút, điền cuối cùng là trong đó thiếu mất đi những thứ gì. Cái chìa khóa đó, hiện không có trên người của ta. Hoàng Bác Nguyệt đột nhiên xoay người, con ngươi trong suốt, mang theo mổ tảnh mắt thật lạnh lẽo. Phụ thân, người làm nhiều trò như vậy trước mà tờ tạ, thân là nữ nhi, ta cũng không thể để mất mặt mũi của người thế này, nhưng vì sự minh bạch của phủ trưởng công chúa, ta thân là đích nữ, một lại không có ở đây, lẽ dĩ nhiên là ta phải tiếp quản phủ viện, là Nhật gia chi chủ nhân duy nhất đứng đầu trong phủ. Như vậy vốn dịp thua khố cũng là do ta quản, bắt đầu từ hôm nay không nhọc công phụ thân phải quan tâm đến. Từng câu từng chữ đều mang theo hàn băng, lộ ra một chút khí thế khiến người khác tức giận. Nhất gia chi chủ. Bốn chữ này giống như lôi quang đánh vào đầu Tiêu Viễn Trình, vừa phẫn hận vừa nhục nhã. Hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, ở trong nhờ ạ nhân lại không có quyền làm chủ, ngược lại một nữ hoa 12 tùy trực mặt hắn lại nói những lời lạnh nhạt vô tình, khoa tay múa chân. Một khi giao ra chìa khóa của phủ khố, chẳng khác nào giao ra hơn phân nửa quyền lợi trong phủ, hắn làm sao có thể cam tâm đây? Ngươi tuổi còn nhỏ, cần chìa khóa khố phủ để làm cái gì? Nếu như vạn nhờ ật ngựa ai gặp phải kẻ xấu, ba hoa nói xạo lừa ngươi, như vậy chẳng phải hiểu ạ. Hoang đường. Hoàng Bác Nguyệt gầm lên, ngón tay chỉ mở y cái dương ở bên ngoài, ngươi xem thử một chút xem cái này là quỷ tải. Nhân chứng vật chứng đều có, ta rất muốn mời đình ý tự cẩn thận để tra xem thử, có sự tình gì không thể tra ra được. Ngươi còn mù ổ dấu. Ta tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng hai mắt không có bị mù. Tờ ngươi thật khiến biết bao nhiêu người thất vọng. Sự tình ở trong nhà, cần gì phải kinh động đình ý tự. Tiêu Viễn Trình vương được muốn mời đình ý tự điều tra, hắn trở nên luống cuống. Nạp mưa quốc luật lệ nghiêm khắc, hình phạt rất nặng, hoàng đế của Nam Dực Quốc cũng đặc biệt thống hận chuyện tham ô, mặc kệ có là quan trưởng quốc sự hay là phủ viện gia sự, nếu bắt được báo với đình ý tự đều bị nhì hẻm trị không tha. Hắn thân là phò mã gia, lại tham ô tài vụ trong chính phủ trưởng công chúa, mang tội quá nặng. Nếu như phụ thân hối hận đồng ý nhận lỗi, nể tình cha con ta sẽ không kinh động đình ý tự đến bắt phụ thân. Nhưng hôm nay, chuyện này nếu kinh động đến đình ý tự, như vậy bọn họ một người cũng không thể trốn thoát. Chương 282, Nhất gia chi chủ, 14. Tiêu Viễn Trình cũng bị hiệt tính toán lợi hại trong chuyện này, hắn đắn đo suy nghĩ, hiện tùy hồ Ảng Bắc Nguyệt không còn là người như trước kia nữa, nếu chỉ là một phỉa vật như lúc trước, hắn có thể bắt giam nàng vào Lưu Vân Các. Làm cho nàng vĩnh viễn cũng đừng hỏng nghĩ đến việc muốn thoát ra ngoài. Nhưng hôm nay ở Linh Ương học viện, chính mắt hắn nhìn thấy nàng đối phó với Nguyễn Nghi cùng Lâm Tử Thành, hơn nữa mới vừa rồi ở nhà còn giết mổ tỷ A Đinh để lập uy, còn có Tiêu Khải Nguyên cũng phải đích thân đến đây, hiện tại còn có ai dám động đến nha đầu này. Nha đầu này thì hệ nói ngay cả hắn cũng đắc tội không nổi, nếu hơi chút không làm đúng ý nàng ta, để nàng ta thật sự đi mời người của đình ý tự đến. Chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn nguyên hoài nghi Tiêu Viễn Trình khắt khe với Hoàng Bắc Nguyệt, bắt được một nhược điểm lớn như vậy. Đối với Tiêu Viễn Trình mà nói thì đời này cổn đường làm quan của hắn cũng tan cảnh theo mây khói. Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, Tiêu Viễn Trình dứt khoát khí xa bảo xuất, hy sinh quỷ nhũ để lấy cái lớn. Dù sao thì đối với hắn, con đường làm quan mới là chủ yếu, mấy thứ tiền tài này, nhiều năm như vậy hắn tàng trữ cũng không ít. Để cho hắn đi quan hệ một chút cũng không thành vấn đề. Thành thật mà nói, cho đến ngày hôm nay, phủ khố của phủ trưởng công chủ chẳng khác gì một cái xác mà thôi, phần lớn những chân bảo bên trong đều là đồ giả, chẳng đáng bao nhiêu tiền, trông coi cái phủ khố này còn làm được cái gì nữa đâu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Viễn Trải nhở tựa dài một hơi, từ từ đem chiếc chìa khóa lâu nay vẫn giấu trong người ở ỉ ra đưa cho Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt tiếp nhận, nằm trong tay. Trầm rãi nói, Đông Lăng, thẩm vấn Chu quản gia thật thần, trước đây hắn đã lấy trộm đem ra ngoài bao nhiêu chân bảo và tùy hứa, còn có nhiều năm qua các khoản tiền thuế thu nhập của phủ trưởng sống chúa, cũng đều phải báo cáo thật chi tiết. Tiêu Viễn Trình bất mãn nói, Bác Nguyệt, ngươi thật sự không tin phụ thân sao? Phụ thân, nếu người làm việc hợp tình hợp lý một chút, làm sao ta lại cật không tin phụ thân, như thế việc gì ta phải nháo đến nước này? Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Viễn Trình sắc mặt khổng vụ ải, nha đầu này thật là hôn sược, ngay cả lão tử đây cũng dám giáo hơn sao. Đến cha lão còn dám giáo hơn chứ nói gì đến lão. Nhưng những chuyện này xem ra cũng sẽ bị phơi bày, một khi bị thẩm tra, chủ quản gia khẳng định sẽ đem việc hắn tư tàng của cải trong nhiều năm qua mà nói ra, thật là giấy không thể gói được lửa, như thế nào cũng không che giấu được. Hừ, ta sử dụng những tài vật trong phủ, không phải là vì cái nhà này sao? Ngươi nghĩ rằng thời gian qua phụ thân ngươi sống rất dễ dàng sao? Mẫu thân ngươi qua đời đã nhiều năm, địa vị của ta ở trong triều lại không cao. Nếu không dựa vào số tiền này, ngươi nghĩ thử xem phụ trưởng công chúa có thể bình an ở đây như thế này được hay không? Phụ thân hồ đồ. Hoàng Bác Nguyệt tận lực đè nặng thanh âm, cố gắng không để cho tức giận hoàn toàn bộc phát. Nghĩa ủng muốn củng cố địa vị, có thể quang minh chính đại mà xuất ra, dù định nghĩa của phụ trưởng công chúa, ta sẽ nói một chữ không sao. Thiện nhờ hình sự việc ngày hôm nay ngươi giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, việc này mà truyền ra ra ngoài sẽ làm cho biết bao nhiêu người chê cười. Tiêu Viễn Trình đỏ mặt tiến hai, nói, sự việc ngày hôm nay đã qua rồi, không cho phép bất kỳ ai được nhắc lại, cấm tuyệt đối việc truyền ra bên ngoài. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng hừ, phân phó Đông Lăng, mang Chu quản gia đến Lưu Vân Các, cẩn thận thẩm vấn. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Di Nương. Ta nhớ rõ qua nhiều năm như vậy, sổ sách mật dương đất phong của trưởng cổng chủ ạ, vẫn là do Tuyết Di Nương quản lý phải không? Tuyết Di Nương sắc mặt mặc cứng đờ, như thế nào mà nhanh như vậy đã hỏi đến khoản đất phong? Thật sự là giải quyết nhanh chóng, không để cho người khạc cáo một con đường để sống, thật độc ác. Nha đầu này có một tình quả quyết sắc bén, như thế nào mà một chút cũng không giống với tình ôn nhu thiện lương của trưởng công chúa Huệ Văn. Đúng vậy. Là do ta quản. Tuyết Di Nương rít qua kẽ răng nói, sổ sách thầy nhờ mật dương do nàng quản, còn sổ sách Thanh Hà quận do Cẩm Di Nương quản, chuyện này trong phủ ai ai cũng biết, nàng nghĩ muốn che giấu cũng không được. Nói vậy thì Di Nương quản lý sổ sách thành mật dương rất tốt, để cho Hạ Xuân đem hết sổ sách ra đây cho ta xem đi. Chương 283, Nhất gia chi chủ, 15. Tuyết Di Nương khổ ngộ ảng loạn, phân phó Hạ Xuân đi lấy sổ sách. Bà luôn luôn là một người tinh tế, làm việc cũng phải lưu cho mình một đường lui, không giống loại người ngu ngốc như Cẩm Di Nương. Chuyện sổ sách bà chưa bà ảo rửa cần đến tay người khác, đều là tự thân xử lý, bởi vậy cũng không ẹ ngoài việc Chu quản gia bị thẩm vấn sẽ liên lụy đến mình. Hạ Xuân lờ ỉ sổ sách đưa tới cho Hoàng Bắc Nguyệt, nàng mở ra liếc mắt một quỷ dị không nhìn thêm nữa, nàng biết Tuyết Di Nương là người như thế nào sẽ không khinh địch để cho nàng dễ lợi dụng như thế. Bởi vậy không nổ hên nhiều lời ở chỗ này, cầm sổ sách rồi để cho Đông Lăng đưa Chu Quả Nghi ạ cùng Bội Ngọc đến Lưu Vân Các. Chu quản gia bị gia đình NNGVAO Lưu Vân Các, Hoàng Bác Nguyệt phân phó nàng thẩm vấn cho thật tốt, nếu là còn biết điều thì có thể tha cho hắn một mạng, để cho hắn đưa nhờ Y Ngọc Bội về dưỡng lão. Lúc này Chu quản gia đối với Tiên Viễn Trình đã hoàn toàn thất vọng. Bởi vậy đem đầu đuôi mọi chuyện nói ra, như thế nào giúp Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương làm giả sổ sách nhiều năm như vậy, thế nào đem chân bảo cùng đồ cổ trong phủ khố, kho đựng đồ quý trong phủ, len lén đưa ra ngoài, rồi cả chuyện cùng Cầm Di Nương thảm ô thuế của quận Thanh Hà dùng cho việc gì. Đông Lăng thẩm vấn xong, đưa Chu quản gia cùng Bội Ngọc nhốt trong gian nhà kế bên, sau đó đi bẩm báo lại với Hoàng Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt nghe xong, lạnh nhạt cười nhạt nói, Chu quản gia này là một người thức thời lại rất thông minh, Cầm Di Nương tìm hắn thật ra là tìm đúng người, nhưng vì chính Chu quản gia quá thông minh, cho nên Di Nương lúc này chỉ sợ là không ngủ được. Bà ta sao có tờ hờ hế nở gờ ủ được? Nhìn bộ dáng hôm nay của bà ta một cái là biết, Chu quản ghi ô hoài bị bắt, sợ rằng bà ta đến nhắm mắt cũng không dám. Đông Lăng cũng sười nói. Hoàng Bác Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Không phải ỷ tỷ hệ Viễn Trình sợ tiếng xấu của hắn bị truyền ra sao? Ngươi đi tìm một xiển gia đình, để hắn đem chuyện này truyền ra ngoài, tốt nhất huyên nổ sổ cả thành đều biết. Dạ, tiểu thư. Đông Lăng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Bác Nguyệt liền cầm lấy bách luyện kinh lật xem, đến khi trời tối thì ra ngoài một chuyến, đi tìm lạc lạc của dược bố cắt nhĩ. Thu Vinh Viện cầm Di Nương. Lúc này trong phòng chính truyền đến thanh âm đập vỡ đồ đạc. Cũng tiếng mắng của Cầm Di Nương. Thiện nha đầu kia. Nàng dựa vào cái gì mà diếu võ dương oai như thế? Nương, người bình tĩnh một chút đi, nếu để người khác nghe được mà truyền béo thai nàng ta sẽ trở thành một nhược điểm. Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ nghi ở một bên, nhìn mẫu thân của mình tức giận đập vỡ đồ vật. Người nào, ai dám mật báo cho nàng? Cầm Di Nương vừa nói, chợt nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, Bội Hương đâu? Mấy nha hoàn trong phòng bị dọa đến nơm nớp lo sợ đều lắc đầu nói không biết. Cầm Di Nương trừng mắt, quắc, đem tiểu tiện nhân Bội Hương bắt lại đây. Mấy nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc ra cửa nhìn thấy Bội Hương, vội vàng nói, Bội Hương tỷ tỷ, phu nhân tìm ngươi kìa.
A,
phu nhân tìm ta có chuyện gì? Bội Hương không sợ hãi, thản nhiên cười đại tới, sao mà phu nhân lại giận dữ như vậy? Ảnh hưởng đến thân thật không tốt. Cầm Di Nương giận dữ nói, tiểu tiện nhân ngươi từ khi nào cấu kết với tiện nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia? Hôm nay ở bên ao hoa sen, thái độ Bội Hương đối với Hoàng Bắc Nguyệt đã khỉ hiền bà hoài nghi, chỉ là sau lại phát sinh nhiều chuyện nên bà chả kịp truy cứu. Hiện tại rốt cuộc hiểu được, thì ra không biết từ khi nào mà bên người đã bị bố trí cơ sở ngầm. Ta khuyên lời trong miệng Di Nương nói ra sạch sẽ một chút, tam cô nương không còn là tam cô nương như trước đây, lời này nếu như bị nàng nghệ thờ ỉ thì Di Nương sao được dễ chịu đây. Chương 284, Nhất gia chi chủ, 16. Tiện tỷ, ngươi có thái độ nói chuyện gì đây? Tiêu Nhu vô cái bàn đứng lên Bội Hương này trước kia là nha hoàn rất đắc lực bên người mẫu thân, xạ ô thì hẹn tại lại. Tứ cô nương, nô tỳ không gạt người nữa, thì hệ nói ta là người bên cạnh tam cô nương, có cái gọi là đánh chó cũng phải y ngào mặt chủ, lời nói của người cũng nên chừa chút tình cảm đi. Bội Hương đắc ý cười. Ánh mắt âm độc của Cầm Di Nương đảo qua, cạ dần nói, tiện tỳ ngươi phản bội ta, đầu nhập vào chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, tốt, rất có tiền đồ. Nhiều năm như vậy ta lại nuôi dưỡng một bạch nhở ả làng. Bạch nhãn lang, là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính. Đặc biệt, con lang có điếu bạch nhãn thửa ngủng tợn hơn cả. Bạch nhãn, mắt trắng, nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người. Di nương, ở đây có cái gì gọi là phản bội? Trong phủ trưởng công chúa này, vốn cũng chỉ có Bắc Nguyệt quận chúa là chủ tử đích thực, chúng ta làm nô tài, tận trung với chủ tử, sao có thể gọi là phản bội? Nàng là chủ tử đích thực. Từ trước sao ngươi không xem nàng là chủ tử đích tước? Từ trước đến giờ ngươi làm chuyện ác với nàng còn ít sao? Ngựa ý không sợ sau khi ngươi hết giá trị lợi dụng sẽ báo thù sao? Cầm Đi Nương âm lãnh cười rộ lên. Bội Hương nghe được một thân nổi đã tạ, tuy nhiên vẫn cường ngạnh nói. Di nương không cần lo lắng, nhân của tam cô nương khác so với ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Bội Hương thay đổi suy nghĩ, còn nói, Di nương, niệm tình cảm chủ tử nhiều năm của chúng ta khuyên ngài một câu, về chuyện sổ sách Thanh Hạ Quận, ngài vẫn nên nói rõ đầu đuôi cho tam cô nương đi, tham ô bao nhiêu đều khai ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt Cầm Đi Nương tái nhợt, trước mắt đống nhiên tối sầm, thân thể lay động vài cái. Suýt nữa thì ngã trên mặt đất, may được Tiêu Trọng Kỳ nhanh tay đỡ. Nương, không cần nói nhiều với loại lừa gạt chủ nhân, để ta giết nàng xem nàng còn kiêu ngạo như vậy được không? Trong cơn tức giận Tiêu Nhu rút ra bảo kiếm treo trên tường. Nhu Nhi, Cầm Di Nương đưa tay ngăn lại, sắc mặt do dự, suy nghĩ mãi mới nói, để cho nàng đi thôi. Tựa như Bội Hương nói, bây giờ nàng là người của Hoàng Bắc Nguyệt, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân. Bây giờ bọn họ không thể trêu vào tôn nhờ ổ ảng Bắc Nguyệt này được. Vẫn là Di Nương hiểu lý lẽ. Bội Hương cười nói, chuyện tình của đại thiếu gia, Di Nương vẫn còn phả ỷ tạ vào Bắc Nguyệt quận chúa, cho nên chuyện thuế má của Thanh Hà Quờ Đi Nương không nên giấu giếm, nếu không thì. Cầm Di Nương cắn chặt môi dưới, Tiêu Trọng Kỳ nói, chuyện của ta, không cần nàng ta quản. Đối với đại thiếu gia lợi hại này trong lòng Bội Hương vẫn còn tồn tại e ngoài. Bởi vậy cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn bộ dáng quạt Di Nương đã biết chân chính hù dọa được bà. Mục đích đạt thành, Bội Hương sẽ không tiếp tục lưu lại nữa, cười cười rời đi. Bội Hương vừa đi, chân Cầm Di Dương mềm nhũn ngồi trên ghế, thần sắc lo sợ không yên. Nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi tam tỷ tỷ để ta đi dò xét một chút xem nàng ta có ý tứ gì. Tiêu Nhu nói. Đúng, Nhu Nhi. Ngươi đi do thám xem nàng ta muốn đối phó với chúng ta như thế nào. Cầm Di Nương giống như bắt được hy vọng, đột nhiên thì có sức mạnh. Tiêu Nhu gật đầu rồi đi ra ngoài, Cầm Di Nương cầm lấy tùy hệ trọng kỳ, thì thào nói, Hoàng Bác Nguyệt kia, như thế nào được nhờ ý hệ lại. Nương, nếu nàng ta có can đảm đối xử với chúng cảnh thế nào, cùng lắm thì liều mạng, cá chết lưới rách, nàng cũng đỡ ngờ ngổng dễ sống. Tiêu Trọng Kỳ hung hăng nói. Trong ánh mắt Cầm Đi Nương lập chảy ra một dòng nước mắt, khóc nói, chỉ là nương không cảm lưng. Chẳng lẽ khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, tất cả đều đổ xô ngổng xuống biển sao? Tiêu Trọng Kỳ cau mày hỏi, nương, chuyện sổ sách của Thanh Hà quận, ngươi thật sự. Chương 285, Nhất gia chi chủ, 17. Không động chân động tay thì nhiều năm như vậy sao chúng ta có đủ tiền để lo lì hệ mọi việc. Mua đan dược cho ngươi cùng Nhu Nhi tu luyện. Cầm đi nưởng suy nghĩ, cha thì để cho cha đi, nhiều năm như vậy, nương cũng lần lén tích góp không ít, cho dù nàng cha xét sổ sách không đúng, cũng không tra được tiền đã đi nơi nào. Cầm Di nương cũng đã tính trước, nàng vốn không phải kẻ ngu, trước len lén giấu tiền là vì không cho Tiêu Viễn Trình phát hiện, hiện tại vừa lúc dùng để khiến Hổ Ảng Bạc Nguyệt không làm gì được. 15 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 15. Tiêu Nhu len lén đi tới bên ngoài Lưu Vân Các, nhìn quanh hồi lâu cũng không dám đi vào. Thứ cô nương, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây? Đông Lăng từ cửa viện bước ra, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Tiêu Nhu đến đây Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được rồi nên để cho Đồng Lẳng ra xem, có thể Tiêu Nhu sẽ trở thành một vũ khí tốt. Đồng Lẳng tỷ tỷ, ta muốn đến thăm Tam tỷ tỷ, ta nghĩ mới vừa rồi có lẽ là nàng cũng bị phụ thân khiến cho tức giận. Tiêu Nhu vội vàng nói. Đông Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, tứ cô nương, cũng chỉ có ngươi tốt tâm, nhờ lợi đến cô nương nhà chúng ta, hay cô nương của chúng ta mệnh khổ, tờ trực lao ra đã không thích. Hiện tại càng làm cho cô nương thường mở. Tiêu Nhu vội vàng nói, chuyện này ta cũng hiểu được, lạc thân không đúng, hắn dùng tiền trong phủ cũng không có gì, nhưng len lén để cho Chu quản gia gian lận là không đúng. Vẫn là tứ cổ hệ nưởng hiểu lý lẽ. Đông Lăng cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, mời tứ cổ hệ nưởng vào bên trong ngồi một chút đi, cô nương của chúng ta cũng mới ngủ dậy. Nghe được là có thể đi vào, Tiêu Nhu thật vui mừng, khi hển trong lòng nàng bất an không yên. Chính là muốn nghe vài câu của Hổ Ảng Bạc Nguyệt để có thể bình tĩnh. Đông Lăng tự mình vén rèm để Cỏ Tỷ Hệ Nhu đi vào, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một cái gối mềm, nghiêng người trên tháp đọc sách. Tam tỷ tỷ. Tiêu Nhu cười, nhỏ giọng gọi một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nàng thì cười cười, tứ muội muội tới mau ngồi đi, bên ngoài trời lạnh, Đông Lăng mau dâng ly trà nóng lên. Đông Lăng cười đi ra ngoài, sau khi Tiêu Nhu ngồi xuống, có chút không ý hẹn nhờ nàng một cái, mới chậm rãi mở miệng, tam tỷ tỷ, sự tình hôm nay. Hôm nay ở ao hoa sen nghe được lời nói bôi nhọ hoàng thất của Cầm Di nương, lời tuyệt không được truyền ra nên ta phạt nàng, tứ mù hối mù có trách ta hay không? Đương nhiên là không rồi. Tiêu Nhu vội vàng lắc đầu, tam tỷ tỷ làm việc đều là có lý do, nương ta đúng là gặp rắc rối do miệng mà ra. Tam tỷ tỷ không cần tự trách. Có nữ nhi ruột nào sẽ nói mẹ mình gặp rắc rối do miệng mà ra. Bởi vậy có thể tờ ý được, bình thường trong lòng Tiêu Nhu đã đối với Cầm Di nương cảo bật mãn lớn. Kỳ thật bình thường không thấy nàng nói gì, chỉ là ổm nay thẩm vấn Chu quản gia, việc mà hắn nói ra thật sự là khiến không thể tin được. Hoàng Bác Nguyệt buông sách, trên khuôn mặt có chút sầu lo. Trong lòng Tiêu Nhu nhảy mạnh một cái, vội vàng nói tam tỷ tỷ, chuyện này quả thật là nương ta sai lầm rồi. Nhưng mà nàng lần tuổi, cũng không chịu được phải vào trốn lao ngục, xin tam tỷ không đem chuyện này kinh động đến đình ý tự. Hoàng Bác Nguy hệt nhờ hiện ngôi, cười nói, đều là người một nhà, sao ta có thể nhẫn tâm làm nào đến tận đình ý tự đây? Chuyện tình trong phủ của chúng ta vẫn nên là tự giải quyết trong phủ mới tốt. Trong lòng Tiêu Nhu thở dại nhẹ nhõm một hơi, đến đình ý tự, mẫu thân của nàng bởi vì tham ô bị đả vào ngục thì nàng cũng xong luôn. Tâm điệu tam tỷ tỷ thật tốt. Chỉ là chuyện này, tam tỷ tỷ dự định sẽ xử trí như thế nào đây? Tiêu Nhu cẩn thận hỏi. Chương 286, Nhất gia chi chủ, 18. Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên cười, còn có thể xử trí như thế nào? Còn không phải giống Chu quản gia sao, chỉ cần bồi thường đầy đủ số lương, tự nhiên ta sẽ không truy cứu. Bồi thường toàn bộ. Tiêu Nhu trên mặt có chút ngượng nghịu. Vừa lúc, Đông Lăng bưng trà nóng đi vào, nghe được lời của bọn họ. Liền nói, mấy năm nay Cẩm Di vì bồi dưỡng đại thiếu gia cùng tứ tiểu thư cũng tốn không ít tiền, hơn nữa chỗ lao ra cùng chi tiêu trong phủ, sao có thể bổ sung toàn bộ đây? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, cũng đúng, đại ca ca cùng tứ muội muội đều là người trong nhà, tiền dùng cho bọn họ hẳn cũng đúng, chỉ là theo như lời Chu quản gia nói, sợ rằng là Cẩm Di nương cũng tư tàng không ít. Tiêu Nhu cắn môi, nghe được lời nói tiêu tiền cho bọn họ hẳn là việc phải làm. Nàng cũng âm thầm vui mừng, điều này chứng tỏ Hoàng Bắc Nguyệt đến cùng vẫn xem bọn họ là tiểu thư trong phủ. Nương ta quả thật có chút tư tàng, có điều nàng vốn là người ngoan cố, chỉ sợ không muốn giao ra đây. Đông Lăng thấp giọng nói, tứ cô nương, tam cô nương của chúng ta là người như thế nào, chắc ngươi cũng đã biết rõ ràng, tổn thất của phủ trưởng công chúa không thể bị mất trắng, trước di nương dùng cũng quên đi, chỉ là loại tư tàng như thế, cho dù thế nào cũng không thể cho phép được. Việc này nếu trong phủ tự giải quyết thì có thể, nhưng nếu như lớn chuyện, ngươi ngẫm lại xem hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi cùng đại thiếu gia cũng còn trẻ, tiền đồ vẫn rất sáng lạ. Tam tỷ tỷ, nếu như mẹ ta giao ra tư tàng, ngươi thật sự không truy cứu sao? Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên ngước mắt, tứ muội muội không tin ta sao?
Không.
Tất nhiên ta tin tưởng. Chỉ là ta. Trong ánh mắt của Hoàng Bác Nguyệt quang mang có chút chợt lóe, nói, tứ muội muội, ngươi chắc là biết Cẩm Di giấu đồ ở nơi nào. Nếu như ngươi nói ra, chỉ sợ Cẩm Di sẽ không tha cho ngươi, hoặc là dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ nữ nhi cũng không biết chừng. Tiêu Nhu lập tức đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, nhân nghĩa không thể lưỡng toàn, tam tỷ tỷ dạy ta nên làm như thế nào đi. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, chuyện này cần gì nàng nói, chỉ cần nàng cho Tiêu Nhu một ít đường lui, Tiêu Nhu nhất định sẽ làm ra loại chuyện bán đứng mẫu thân. Tứ muội muội, qua vài ngày Thái Hậu sẽ cùng Hy Hòa công chúa trở về đế đô, đến lúc đó ta sẽ chỉnh thẻ bài vào cung, cầu kiến Thái Hậu cùng Hy Hòa công chúa, ta sẽ dẫn ngươi cùng tiến cung. Tiêu Nhu xoa xoa nước mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cùng nhau tiến cung để làm cái gì? Đông Lăng vội vàng nói, thứ cô nương, ngươi đã quên sao? Năm đó lúc Hy Hòa công chúa hộ tống Thái Hậu ra cung vì Nam Dược Quốc cầu phúc, từng nói cả đời không lấy chồng, phụng dưỡng thần linh, vì Nam Dược Quốc đổi lấy hòa bình yên ổn. Hy Hòa công chúa có ý chọn nữ tử trong các phủ có phẩm hạnh tài đức làm nghĩa nữ. Thân phận đích nữ quý trọng, Hy Hòa công chúa dự định lựa chọn trong những thứ nữ. Tiêu Nhu nghe xong, ngây người, nửa ngày đột nhiên đứng lên, quỳ gối trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, tam tỷ tỷ, ngươi cho ta cơ hội như vậy, ân đức như thế, ta sao có thể báo đáp được? Ta chỉ cho ngươi cơ hội như vậy, có được hay không là ở chính ngươi, ngươi là người thông minh, tự nhiên hiểu được trở thành nghĩa nữ của Hy Hòa công chúa, danh tiếng trước kia bị Cẩm Di nương phá hư, cũng không ảnh hưởng được tới ngươi. Tiêu Nhu nắm chặt tay, bởi vì kích động mà trên gương mặt có chút phớt hồng, kiên định nói, ta hiểu được, chuyện nương ta làm sai, vốn là đáng hoàn lại, mặc dù ta là con gái của nàng, nhưng cũng không thể chống mắt nhìn nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Nô tỳ đã sớm nói, tứ cô nương là người hiểu lý lẽ rõ ràng nhất. Đông Lăng cười nâng nàng dậy. Chương 287, Sư phụ tại thượng một. Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tựa vào đệm mềm phía sau, nói, tứ muội muội, chuyện này khiến ngươi chịu uất ức rồi. Vì phủ chúng ta chút uất ức đấy tính là gì? Tiêu Nhu quỳ gối, nói, tam tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội muội đi trước. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, nhìn Đông Lăng hộ tống nàng đi ra ngoài, một lát sau Đông Lăng trở về, cười nói, kỳ thật tính cách vị tứ cô nương này hoàn toàn được di chuyển từ Lao Gia, trong cả phủ thì tứ cô nương cùng Lao Gia giống nhau nhất. Hoàng Bác Nguyệt cười lạnh nói, đều là vô tình vô nghĩa giống nhau. Người của Tiêu Gia, đều cùng một bộ dáng, từ Tiêu Khải Nguyên đến Tiêu Viễn Trình, lại đến Tiêu Nhu. Cũng ích kỷ không tình cảm giống nhau, tuy nhiên, nàng chưa chắc đã không phải là người như thế. Hoàng Bác Nguyệt từ trên tháp đứng lên, đi tới bên cửa sổ xem một chút, trời đã tối rồi. Tiểu thư muốn ra ngoài sao? Đông Lăng đã hiểu rõ ràng thói quen của nàng, cứ tới buổi tối, nàng sẽ lén đi ra ngoài. Lấy từ trong ngăn tủ chiếc áo choàng phủ lên cho Hoàng Bác Nguyệt, Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại nói, hãy chú ý tới Chu Quảng gia. Tiêu Viễn Trình cùng Cẩm Di nương nếu muốn hủy đi chứng cớ, phòng trừng sẽ động thủ với Chu Quản gia. Vâng, tiểu thư cứ yên tâm đi. Đối với Đông Lăng thì tuyệt đối yên tâm, Hoàng Bác Nguyệt từ cửa sổ lặng lẽ đi ra. Trong đêm tối, bóng dáng như quỷ mị trong nháy mắt từ ngõ hẻm u ám đi đến phía ngoài thành, hướng tới tòa thành của gia tộc Bồ Cắt Nhi mà đi. 12 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 12. Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu niên múa kiếm có chút gầy yếu. Kiếm trong tay mấy lần qua lại, hướng người gỗ công kích mấy lần, nhưng như thế nào cũng không phát huy được tối đa thực lực. Trên mặt dần dần hiện ra thần sắc buông thả. Thiếu gia, trên tay dùng sức một chút thì tốt. Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh vội vàng cổ vũ cho hắn. Ta đã dùng sức. Thiếu niên bĩu môi hô to một tiếng, huấn luyện viên lập tức không dám nói thêm nữa. Thiếu niên một kiếm đâm hướng người gỗ, nhưng trong đầu lại nghĩ tới trận tỉ thí hôm nay ở Linh Ương học viện. Bác Nguyệt quận chúa lấy nguyên khí khiến cho roi ngựa kéo thẳng, đâm một nhát vào Lâm Tử Thành kia. đó là phát huy ra uy lực như thế nào. Tại sao nhìn giống như một động tác đơn giản, hắn cố hết sức học nhưng cũng không thể nắm được điểm mấu chốt. Kiếm trong tay giống như không nghe theo điều khiển. Lạc Lạc nổi giận, kích động muốn đem thanh kiếm ném đi, nhưng tại lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen quỷ mị xuất hiện phía sau hắn, cầm lấy tay hắn đang cầm kiếm, đâm từ phía sau thẳng ra trước. Trong lòng cảm giác hoàn toàn khác nhau, một kiếm này cùng với vừa rồi chính mình đâm ra một kiếm, chiêu thức cũng giống nhau, nhưng chính hắn cảm thấy được hoàn toàn khác nhau. Một kiếm này, hắn phảng phất cảm giác được, trước mắt nếu như chính là Lâm Tử Thành, hắn cũng có thể không phí chút sức đâm trúng hắn. Ngươi phải nhìn rõ ràng kiếm trong tay, đây là kiếm giết người. Phía sau truyền đến một thanh âm khàn khàn lạnh như băng. Lạc Lạc thân thể khẽ run lên, đột nhiên bên tai chậm rãi hồng lên, một đám lửa trong nháy mắt đốt tới trên mặt. Không nên phân tâm, nhìn lại một lần. Thanh âm lạnh lẽo, nhưng lại giống như tuyết tan trong hồ nước ngày xuân, lạnh, nhưng lại ưu nhã dễ nghe. Tay Lạc Lạc bị một tay non mịn nhỏ hơn cầm lấy, lần nữa đem đâm ra chiêu kiếm. Dĩ nhiên thoáng cái đã đâm xuyên qua trái tim của người gỗ. Lợi hại. Lạc Lạc kinh hô một tiếng, trên tay buông lỏng, người phía sau liền lui ra. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy thất vọng, vội vàng xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện hàn quang, một thanh kiếm đã đến trước mặt hắn. Chương 288, Sư phụ tại thượng hai. Hoa. Lạc Lạc hét to một tiếng, vội vàng giơ kiếm của mình lên để ngăn cản, bị đánh lui mấy bước một cách chật vật. Huấn luyện viên bị bóng đen đột nhiên xuất hiện làm sợ ngây người. Ngây người một lát, trong chớp mắt thiếu ra mà mình bảo vệ đang cùng người kia động thủ. Người là ai? Huấn luyện viên hô to một tiếng, lập tức rút kiếm xông đến. Đừng tới đây, đây là bằng hữu của ta. Lạc Lạc một bên lần thứ hai giơ kiếm ngăn cản, một bên hô to. Huấn luyện viên liền ngây người, bằng hữu của thiếu ra. Người này một thân áo choàng đen thần bí. Lẽ nào là Hí Thiên Các hạ trong lời đồn? Hoàng Bác Nguyệt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở dưới áo choàng, có chút mang theo vài phần ý cười, theo ta đánh mấy chiêu, hay dùng chiêu thức lúc nãy ta dạy ngươi. Được. Lạc Lạc gật đầu, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của nàng, trong lòng nổi lên sự tin tưởng. Nhìn kỹ thanh kiếm trong tay ngươi, đây là kiếm dùng để giết người. Đúng vậy. Đây là kiếm dùng để giết người chứ không phải để chơi đùa. Lạc Lạc khẽ quát một tiếng, kiếm thế so với mới vừa rồi nhanh hơn không ít, lực đạo trong tay cũng mạnh lên mấy lần. Được. Nhanh hơn một chút, không nên loạn, tỉnh táo. Hoàng Bác Nguyệt một bên cùng hắn so chiêu, một bên hơi thở cũng không loạn, tận tình chỉ đạo. Kiếm của nàng dẫn dắt kiếm Lạc Lạc, khi nhanh khi chậm, chợt trái chợt phải, binh khí chạm vào nhau phát ra thanh âm len keng, lóe lên vài tia lửa. Mới đầu Lạc Lạc có chút bối rối. Nhưng sau đó cũng từ từ được nàng dẫn dắt đuổi kịp động tác, một chiêu một thức, cũng nhẹ nhàng lưu loát như nàng. Không có chiêu thức hoa lệ, chỉ có động tác đơn giản nhưng lại xảo quyệt. Kiếm này, đúng là kiếm giết người. Huấn luyện viên ở một bên, hoàn toàn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt theo không kịp bóng dáng áo choàng màu đen, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy từ dưới áo choàng lộ ra vài lọn tóc màu đỏ giống như hỏa diễm. Lợi hại. Quả thật rất lợi hại. Động tác đơn giản như vậy, nhưng lại hoàn toàn có thể nhìn ra vị Hí Thiên Các hạ tu vi có bao nhiêu thâm hậu, nàng không cần bất cứ động tác xinh đẹp nào, mỗi một đường kiếm tuyệt đối là có thể lấy mạng người. Huấn luyện viên đang xem cuộc chiến còn thấy khí huyết sôi trào huống chi Lạc Lạc là người đang chiến đấu. Tay hắn hầu như mỗi lần cùng tay Hoàng Bắc Nguyệt va chạm đều bị chấn động đến tê dại. Nhưng cảm giác này làm hắn vô cùng hưng phấn, đời này hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Chiến đấu. Đây mới đúng là chiến đấu chân chính. Trước kia huấn luyện viên đánh nhau với hắn, hoàn toàn giống như tiểu hài tử chơi trò chơi, không có chém giết kịch liệt, quyết tâm thắng bại. Một hồi tỉ thí, dù cho có đa dạng như thế nào cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Lạc Lạc dùng hết sức, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện, cố gắng ở dưới tay Hoàng Bác Nguyệt chống đỡ được mười mấy hiệp, trường kiếm trong tay mới bị đánh bay. Hoàng Bác Nguyệt đem kiếm vứt đi, quay người nhảy đến trên nóc nhà, áo choàng màu đen bay lên. Nàng đối Lạc Lạc vây tay, đi lên. Được. Lạc Lạc đáp ứng một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng tiêu sái nhảy lên trực tiếp như nàng chỉ có thể lựa chọn từ cây thang bên cạnh bước lên, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Gió đêm nhẹ thổi, tóc Lạc Lạc mồ hôi làm ướt bị gió thổi nhẹ bay lên. Hắn quay đầu lại nhìn về cao thủ thần bí trước mặt trong mắt lộ vẻ sùng kính. Hí Thiên đại nhân, thì ra ngài không chỉ là một triệu hoán sư mà còn là một cao thủ võ đạo nữa.
Cao thủ?
Không, ta chỉ là tôn trọng kiếm trong tay ta mà thôi.
Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên nói.
Chương 289, Sư Phụ Tại Thượng Ba.
Tôn trọng kiếm trong tay.
Lạc Lạc nghe được có chút si mê, đối vị cao thủ thần bí này lại càng bội phục sát đất.
Hí Thiên Đại Nhân, ngươi Lạc Lạc do dự mà mở miệng, trên mặt chậm rãi hiện lên một chút đỏ ửng lại không nói tiếp.
Hoàng Bác Nguyệt quay đầu, ánh mắt ở dưới áo choàng có chút mang theo ý cười, ngươi muốn nói cái gì?
Không, Lạc Lạc có chút chán nản ngồi xuống trên nóc nhà, khẽ cắn nhẹ môi, hôm nay ta tỉ thí ở Linh Ương Học Viện, thua.
Thắng thua là chuyện thường trong đời, thản nhiên tiếp nhận là được.
Lạc Lạc bội phục tính rộng rãi của nàng, nhưng mà, chỉ có cao thủ mới có thể suy nghĩ như vậy, nếu như hắn mà cứ rộng rãi như vậy thì sẽ bị xem là không có tiền đồ.
Hí Thiên Đại Nhân đã nghe nói qua Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa chưa?
Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn lên nàng.
Hoàng Bác Nguyệt trong lòng giật mình, biết cũng không phải Lạc Lạc nhận ra mình, chỉ là nghe được người khác nhắc tới thân phận khác của mình khó tránh khỏi vẫn có chút mất tự nhiên.
Nghe nói qua, Hoàng Bác Nguyệt nhớ tới ý đồ đến đây của chính mình vào hôm nay, liền nói tiếp, trưởng công chúa Huệ Văn là ân nhân của ta, ta đến Nam Dược Quốc, hơn phân nửa cũng là vì báo ân.
Lần đầu tiên Lạc Lạc nghe được Hí Thiên tâm sự với hắn, thoáng cái đã cảm thấy khoảng cách kéo gần lại vài phần. Sự sợ hãi trong lòng cũng vì phần mừng rỡ này mà biến mất.
Nàng nói với hắn chuyện riêng này chính là tin tưởng hắn sao?
Nàng tính cách lạnh lùng như vậy chắc chắn sẽ không nói chuyện này với nhiều người.
Lạc Lạc mừng rỡ vô cùng, thoáng cái đã quên chuyện thua tỉ thí của chính mình hôm nay, hỏi, vậy, ngươi nghĩ báo ân như thế nào đây?
Trưởng công chúa Huệ Văn đi về cõi tiên nhiều năm, sợ rằng ngươi cũng chỉ có thể báo đáp ở trên người Bắc Nguyệt của chúa.
Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Trong lòng vô cùng thoải mái.
Cùng người vô cùng đơn thuần không có tâm cơ như Lạc Lạc nói chuyện nàng không cần phải quanh co lòng vòng, hắn tự nhiên sẽ nói hết tất cả những gì mình muốn.
Nghe nói trong phủ trưởng công chúa không được yên ổn lắm, ta nghĩ, đại khái có thể giúp nàng dọn dẹp sạch một chút.
Khuôn mặt thanh tú của Lạc Lạc đột nhiên có chút nghiêm túc lên, giống như cùng nàng có chung mối thù vậy.
Những người Tiêu gia đó, ta cũng không thích.
Bắc Nguyệt quận chúa thường xuyên bị bọn họ ức hiếp, ta... Nếu ta có năng lực, cũng sẽ xử lý hết tất cả bọn chúng.
Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhếch lên, nếu như đánh người mà nói, ta có thể ra tay hỗ trợ, chỉ tiếc là đánh người cũng không giải quyết được vấn đề này.
Đúng, chỉ đánh thôi thì quá dễ dàng cho bọn người đó rồi.
Lạc Lạc gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, đứng bật dậy kề gần gương mặt tuấn tú lại nói, ngươi biết không, người của phủ trưởng công chúa cũng len lén đem tài sản tới chỗ chúng ta đổi thành kim tệ đó.
Hoàng Bác Nguyệt có chút kinh hãi lắp bắp, không nghĩ tới Lạc Lạc tự nhiên chủ động lên tiếng nói cho nàng những chuyện này.
Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, như thế nào mà ngươi lại biết chuyện này?
Ta thấy qua nhiều lần, mấy di nương của Tiêu gia kia đến ngân hàng tư nhân của gia tộc bố Cắt Nhị chúng ta, tiểu nhị ngân hàng tư nhân đều nói bọn họ là khách hàng lớn.
Ta lúc ấy cũng không rõ, muốn làm khách hàng lớn của ngân hàng tư nhân chúng ta tài sản ít nhất cũng phải 10 triệu trở lên.
Một di nương bình thường trong phủ làm sao lại có nhiều tiền như vậy chứ?
Lạc Lạc nói chi tiết, hắn đối với Hí Thiên một chút cũng không giấu giếm, trong lòng cũng hiểu không cần phải giấu giếm làm gì.
Mặc dù đây là bí mật của ngân hàng tư nhân nhưng hắn cảm thấy Hí Thiên xem hắn như bằng hữu, hắn không có cách nào không giúp nàng.
Hơn nữa nếu nói ra việc này còn có thể giúp cho Hoàng Bắc Nguyệt nữa nên hắn rất vui vẻ mà nói.
Chương 290, Sư Phụ Tại Thượng 4.
Trong lòng của Lạc Lạc cũng không có khái niệm việc cơ mật trong buôn bán.
Hắn tâm tư đơn thuần, chỉ có tình nghĩa giữa bằng hữu với bằng hữu không có ích lợi.
Hoàng Bác Nguyệt đối với việc hắn chân thành đối đãi cùng tình nghĩa với mình cũng rất cảm động.
Ở thế kỷ 21 làm sát thủ, nàng đã ám sát qua vô số loại người kể cả những kẻ buôn bán. Nàng biết những bí mật trong buôn bán rất quan trọng, nếu như không phải thật sự xem nàng như bằng hữu thì Lạc Lạc cũng sẽ không nói hết với nàng như vậy.
Người của phủ trưởng công chúa ta cũng đã gặp qua, tuy rằng kiêu ngạo ngang ngược một chút nhưng lại không nghĩ ra bọn họ lại dám cả gan dưới chân thiên tử trong đế đô mà tham ô.
Tham ô là một trọng tội, không bằng ngày mai ta đi tìm người của đình lý tự, đem những người đó bắt lại, nghiêm hình thẩm vấn.
Lạc Lạc nói.
Hoàng Bác Nguyệt thản nhiên lắc đầu, nói, việc này trước không cần kinh động đình lý phủ, để tránh đả thảo kinh xà.
Hí Thiên Đại Nhân nói nên làm như thế nào? Ta toàn bộ làm theo.
Lạc Lạc chớp chớp mắt, vẻ mặt hưng phấn. Tiểu tử này trượng nghĩa thẳng thắn, tính cách này nàng thích. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không gây chuyện làm khó khăn Lạc Lạc, chỉ cần có một chút chứng cứ xác thực, là nàng có thể chơi đùa bọn người Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương. Nàng lặng lẽ dặn dò Lạc Lạc vài việc, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên có đại gia tộc làm chỗ dựa có thể giảm không ít phiền toái. Lạc Lạc thiếu gia, nhanh xuống đây đi, lão gia tới. Phía dưới huấn luyện viên đột nhiên chạy vào, đứng ở dưới nóc nhà nhỏ giọng gọi. Lạc Lạc nhíu mày, gương mặt vốn đang tươi cười liền sụ xuống. Hoàng Bác Nguyệt đại khái có thể đoán được nguyên nhân hắn đột nhiên đủ rũ như vậy. Hôm nay ở Linh Ương học viện tỷ thí thua là một đả kích đối với hắn, dù sao thì Hoàng Bắc Nguyệt là phế vật mà vẫn chiến thắng, điều này làm cho Lạc Lạc thân là nam tử hắn không thể cảm thấy vui được. Nhìn thoáng qua vẻ mặt Lạc Lạc, Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay vỗ một cái lên vai hắn nói, đừng làm vẻ mặt đau khổ như thế chứ. Hôm nay ngươi cùng ta so chiêu không phải rất lợi hại sao? Ta nào có lợi hại? Ta biết, đó là ngươi cố ý nhường cho ta. Lạc Lạc trộm liếc mấy lọn tóc đỏ của nàng dưới áo choàng, có chút ngại ngùng. Tuy nhiên được nàng khen một câu trong lòng hắn cũng âm thầm vui vẻ. Ta nói rồi, ta tôn trọng kiếm của ta, kiếm ở trong tay ta tuyệt không đem nó ra đùa giỡn. Lạc Lạc trong lòng mừng quýnh lên, mừng rỡ định mở miệng nói gì đó thì ở dưới nóc nhà lại vang lên thanh âm của trại tư tộc trưởng, hóa ra là Hí Thiên các hạ ở đây, thất lễ. Lạc Lạc, đó là đạo đãi khách của ngươi đó hả? Tại sao lại đưa khách lên nóc nhà ngồi? Không có lễ phép. Lạc Lạc vẻ mặt oan uổng, Hoàng Bác Nguyệt lên tiếng nói, tộc trưởng không nên trách oan Lạc Lạc thiếu gia, là ta tự mình muốn lên thôi, từ nóc nhà của quý phủ có thể nhìn thấy được cả thành Hoài Lâm. Chỗ của gia tộc Bố Cắt Nhĩ ở nơi rất cao gần như có thể quan sát đế đô nên phong cảnh rất là đẹp. Nàng nắm lấy Lạc Lạc từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống. Thân thủ như vậy làm cho trại tư tộc trưởng kiến thức rộng rãi cũng lấy làm kinh hãi, Hí Thiên này quả nhiên không phải người bình thường. Lạc Lạc, ngươi đi vào trước, phụ thân cùng Hí Thiên các hạ nói mấy câu. Trại tư tộc trưởng đem Lạc Lạc đuổi đi. Lạc Lạc mặc dù không muốn nhưng lời nói phụ thân không dám, trái vẫn là phải đi. Trại tư tộc trưởng có chuyện gì nói thẳng đi. Hoàng Bác Nguyệt đi tới giá để vũ khí bên cạnh, nhìn từng cái binh khí nói. Chương 291 Sư phụ tại thượng, Nam. Thái tư tộc trưởng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Hí Thiên các hạ cũng đã tiếp xúc với Lạc Lạc mấy lần, cảm thấy thiên phú của hắn như thế nào? Hoàng Bác Nguyệt ngẩn ra, ý tứ của thái tư là gì đây? Lạc Lạc là con của hắn, chính hắn phải là người rõ ràng nhất mới đúng. Hỏi nàng làm cái gì a? Lạc Lạc thiếu gia thông minh bẩm sinh, chăm chỉ hiếu học. Hoàng Bác Nguyệt công chính liêm minh nói, bàn về thiên phú. Lạc Lạc quả thực vẫn còn kém một ít. Bất quá chỉ cần nhìn thời điểm hắn so kiếm với mình thì biết, hắn rất thông minh, linh hoạt, không cứng nhắc, gặp chiêu phá chiêu, người thường không thể sánh bằng. Thái tư vuốt vuốt trỏm râu ngắn ngủn trên cằm, ha ha cười lớn, Hí Thiên các hạ quá khách khí rồi. Nếu như ngươi nghĩ ta vì khách khí mới nói những lời này, vậy không khỏi quá vũ nhục Lạc Lạc đi. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói. Không không. Thái tư vội vàng lắc đầu. Trên mặt có chút vui mừng, chẳng qua là do ta quá cao hứng thôi, không ngờ trong mắt Hí Thiên các hạ, Lạc Lạc có thể được đánh giá cao như vậy. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thanh thanh lanh lánh, cũng không nói gì nữa. Thái tư cũng không tiếp tục đề tài vừa nãy mà nói sang chuyện khác, một cao thủ như Hí Thiên các hạ đây, không biết là xuất thân từ gia tộc nào vậy. Ta vốn một thân một mình. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn Thái tư một cái, đã dần dần phát giác ra ý đồ của hắn. Hắn muốn lôi kéo nàng. Bố Cắt Nhĩ gia tộc đặt trên tạp nhị tháp đại lục cũng là gia tộc cường đại số 1 số 2. Trong Bố Cắt Nhĩ gia tộc cao thủ như mây, không ít tuyệt đại cao thủ trên đại lục đều sẽ chọn đầu nhập vào Bố Cắt Nhĩ gia tộc. Bởi vì chỉ cần có lực lượng hậu thuẫn cường đại này, như vậy từ nay về sau họ không cần phải lo lắng gì nữa. Thái tư vuốt trong râu, có chút suy nghĩ nói, các hạ quả thật rất lợi hại, nhưng các hạ có từng nghĩ tới, trên đại lục rộng lớn này, một người thủy chung vẫn chỉ là thế đơn lực bạc. Hoàng Bác Nguyệt một tay nhẹ nhàng chống cằm, xoay đầu lại nhàn nhạt nói, ý tứ của tộc trưởng ta đương nhiên rõ ràng. Thái tư cười rộ lên, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, minh nhân bất thuyết ám thoại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vẫn là Hí Thiên các hạ thoải mái. Thái tư tộc trưởng cũng là người thoải mái, xin mời nói thẳng đi. Thái tư chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước vài bước, nặng nề thở dài một hơi, ta một mực hy vọng có thể bồi dưỡng Lạc Lạc làm người thừa kế, nào ngờ hắn lại không chút hứng thú với sự nghiệp của gia tộc, trong lòng chỉ muốn trở thành cường giả, bất đắc dĩ, ta cũng mời không ít cao thủ đến dạy hắn, nhưng ải, dù sao thiên phú của hắn cũng có hạn. Vừa nói, Tái Tư vừa xoay người, trong đôi mắt thâm thúy tinh minh lóe lên chút ánh sáng, mới vừa rồi ta có nghe thấy những lời các hạ chỉ dạy cho Lạc Lạc, ta nghĩ, các hạ liệu có thể thu nhận Lạc Lạc làm đồ đệ hay không? Đây là điều kiện mà Tái Tư tộc trưởng đưa ra. Không, cũng không phải. Tái Tư kiên quyết nói, ta chẳng qua là hy vọng như vậy mà thôi, khí thiên các hạ nếu có thể gia nhập Bố Cắt Nhị gia tộc, đó là vinh hạnh của gia tộc chúng ta làm sao lại ra điều kiện đây? Hoàng Bác Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, khuôn mặt ẩn giấu phía sau áo choàng nên không ai có thể thấy rõ lúc này nàng đang có biểu cảm gì, chỉ là một thân khí tức thanh lãnh tản mát ra vẫn làm cho trái tim của Tái Tư tộc trưởng treo lơ lửng, ý chỉ đang thấp thỏm, lo lắng. Lặng lặng trong giây lát, Hoàng Bác Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, ta sẽ không gia nhập vào Bố Cắt Nhị gia tộc của ngươi. Gương mặt Tái Tư tộc trưởng không che giấu mà hiện lên vẻ thất vọng, bất quá tốt xấu gì cũng là người từng trải. Hắn chỉ hơi cười khổ một cái, tiếc hận nói, ta vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện của các hạ. Bất quá, ta vẫn hy vọng có thể cùng Bố Cắt Nhị gia tộc xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Ngữ điệu của Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng thanh đạm nhưng lại khiến người khác sinh ra cảm giác không thể kháng cự. Chương 292, Sư Phụ Tại Thượng, 6. Bất quá, ta vẫn hy vọng có thể cùng Bố Cắt Nhị gia tộc xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Ngữ điệu của Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng thanh đạm nhưng lại khiến người khác sinh ra cảm giác không thể kháng cự. Đương nhiên, chuyện tình của Lạc Lạc không phải là hợp tác. Thái Tư nghe một câu hợp tác phía trước, trong lòng liền cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao một cao thủ gia nhập Bố Cắt Nhị gia tộc chẳng phải cũng là quan hệ hợp tác cùng có lợi sao. Bọn họ cần chính là hy vọng cùng năng lực của cao thủ để củng cố thế lực gia tộc, mà những cao thủ này lại hy vọng thế lực của Bố Cắt Nhị gia tộc ngày càng cường đại, giúp cho bọn họ có thể đứng vững gót chân trên đại lục. Chỉ là một khi đã gia nhập gia tộc, sau này ở bên ngoài làm việc phải lấy chuyện của gia tộc làm trọng, có mối ràng buộc như vậy đương nhiên bọn họ sẽ không thể hành sự tùy tâm sở dục, tùy theo ý mình mà làm, như ban đầu nữa. Nếu như chỉ là quan hệ hợp tác thì khác, Hí Thiên vẫn là Hí Thiên, Bố Cắt Nhị gia tộc vẫn là Bố Cắt Nhị gia tộc, không can thiệp đến chuyện của nhau, nhưng thời điểm gặp khó khăn thì lại giúp đỡ nhau một chút. Loại quan hệ này ngược lại cũng không tồi. Thái Tư đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng khi nghe được câu nói sau cùng của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói. Hí Thiên các hạ, ý của ngươi là ngươi đồng ý thu Lạc Lạc làm đồ đệ. Muốn làm đồ đệ của ta cũng không phải đơn giản như vậy đâu, hắn cần phải chịu khổ nhiều hơn người khác gấp bội lần mới được. Thái Tư tộc trưởng nên trở lại hỏi ý kiến của Lạc Lạc thiếu gia trước rồi hay nói. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình nói. Không cần hỏi. Ta nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Chịu khổ thì tính là cái gì? Ta đây thích ăn nhất chính là khổ. Lạc Lạc đống nhiên từ trong sân viện nhảy ra, lớn tiếng nói. Khoe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhếch lên, thái độ Lạc Lạc giống như lúc năm đó nàng bái sư. Chịu khổ thì tính là cái gì? Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bao nhiêu khổ nàng cũng có thể ăn. Thái Tư tộc trưởng ha ha cười, có chút rung tung trừng mắt nhìn Lạc Lạc một cái. Đại nhân nói chuyện, ngươi như thế nào lại ở bên ngoài nghe lén? Không lễ phép chút nào, còn không mau xin lỗi Hí Thiên các hạ, không không, là sư phụ ngươi. Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc chớp chớp hai cái, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Sư phụ tại thượng, đệ tử biết sai rồi. Thái Tư tộc trưởng vuốt vuốt tròm râu ngắn củn, cười nói, đêm nay cũng đã muộn, nghi thức bái sư cũng quá vội vàng. Như vậy đi. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị một buổi nghi thức bái sư long trọng nhất, để Lạc Lạc chính thức bái các hạ làm sư phụ. Nghi thức gì đó cho qua hết đi, Lạc Lạc đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ hảo hảo chỉ bảo hắn. Nghi thức bái sư cũng chỉ là một thủ tục mà thôi, không có ý gì quan trọng mà. Huống hồ chuyện này chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, đối với Lạc Lạc cũng không có chỗ nào tốt. Phải biết. Một người có vị trí càng cao thì sẽ có càng nhiều người muốn đạp hắn té xuống khỏi vị trí ấy, Lạc Lạc tuổi còn nhỏ, lại đơn thuần, loại thương tổn này hắn không chịu nổi được. Thái Tư tộc trưởng cũng nghĩ đến điểm này, bởi vậy cũng không phản đối, chỉ hướng Lạc Lạc nói, Lạc Lạc, mau dập đầu, kính trà cho sư phụ ngươi, lễ nghi tối thiểu này là cần thiết. Vâng. Lạc Lạc quỳ xuống, dập đầu ba cái. Nô bộc ngay lập tức đem ly trà nóng đưa đến, hắn dùng hai tay giơ lên, đưa cho Hoàng Bác Nguyệt, sư phụ, mời người uống trà. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười nhận lấy, dùng ống tay che rồi uống một hớp, đứng lên đi, ngươi bái sư, ta đây lại không có gì đưa cho ngươi, mấy loại kiếm pháp khi nãy, bây giờ ta biểu diễn lại một lần hoàn chỉnh, ngươi hãy nhìn cho thật kỹ. Đa tạ sư phụ. Lạc Lạc cực kỳ hưng phấn, ngày đầu tiên bái sư đã có thể học được kiếm pháp của Hí Thiên các hạ, hắn không cao hứng mới là lạ. Thái Tư vui mừng cười nhìn hai người, hướng đám hạ nhân bên cạnh phất phất tay, chính mình cũng lặng lẽ ly khai, để lại khoảng không gian riêng cho đôi thầy trò này. Dưới ánh trăng, hắc sắc bóng dáng chuyển động tựa như hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi, động tác tuy chậm nhưng kiếm quang gần như đã ngưng kết thành một tấm lưới vô hình, giống như thực chất phiêu phù trong không khí, thật lâu không tiêu tán. Chương 293, Sư Phụ Tại Thượng, 7. Đấu đồng màu đen lướt qua, hàng quang của bảo kiếm theo đó mà lay động, khắp nơi đều là sát chiêu. Lạc Lạc nhìn chân chân, mắt cũng không dám nháy một cái, sợ không thần lại bỏ lỡ mất cái gì. Hắn điều động tất cả tâm thần, tập trung nhờ cối bộ kiếm pháp nhìn như đơn giản nhưng lại phi thường thực dụng này. Thấy rõ ràng chưa? Diễn luyện kiếm pháp xong, Hoàng Bác Nguyệt tiện tay ném kiếm cho Lạc Lạc. Lạc Lạc liền vội vàng gật đầu, thấy rõ. Quả nhiên là một hài tử thông minh. Luyện cho tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại. Vâng, sư phụ đi thong thả. Lời nói của Lạc Lạc vừa mới dứt, băng lịch ở huỳnh điểu to lớn đã từ trên không bay xuống, Hoàng Bác Nguyệt nhảy lên người nó. Lạc Lạc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh leo thổi qua, một người một chim đã bay xa tít tắp. Lạc Lạc sùng bái dõi theo, sư phụ thật là lợi hại. Hắn cũng muốn trở thành một người giống như sư phụ, một ngày nào đó bọn họ có thể cùng nhau bay lượn dưới vùng trời này. Kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, ánh trăng trong sáng chiếu lên bảo kiếm, một tia quang mang thanh hàn khẽ lóe lên, vừa vặn chiếu vào đôi cổ hển ngựa ái đèn nhánh tràn ngập kiên định của Lạc Lạc. 333 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 333. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời. Từ xa, nàng đã loáng thoáng nhìn thấy trưởng công chúa phủ, chợ lạ, trong màn đêm đen kịt, một ngọn lửa bốc lên cao, khói đen mù mịt thoạt nhìn có chút chói mắt. Nàng chăm chú nhìn kỹ, phương hướng kia không phải là Lưu Vân Các sao? Trong lòng đỗng nhiên căng thẳng, nàng lập tức cưỡi băng linh huyền hựa, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lưu Vân Các bay tới. Đông Lăng vẫn còn ở bên trong Lưu Vân Các, Chu quản gia cùng bội cũng bị giam giữ bên trong, người phóng hỏa chắc cũng nghĩ nàng đang ở bên trong, cho nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trời kỳ hiệp dùng một cây đuốc đốt cho xong chuyện. Chôn vùi chứng cứ, đã vậy còn có thể giá họa cho người của An Quốc công phủ, độc, quả nhiên rất độc. Cháy! Cháy rồi! Mau cứu hỏa A! Cứu hỏa A! Mau mang nước tới! Cứu hỏa A! Trong trưởng công chúa phủ đã loạn thành một đoàn. Thế lửa quá lớn, vừa bùng lên đã thiêu cháy một mảng, đám nha hoàn gia đình kia đương nhờ ỷ hển cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở xa xa dùng nước dội một chút, quả thật là một chút tác dụng cũng không có. Bên Ngộ Huyệt cũng bị kinh động không ít. Người của An Quốc công phủ thì trợn mắt hăm nhìn, dân chúng chung quanh thì chạy đến vây xem, bên ngoài cũng hỗn loạn không kém. Trong phủ, Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương đều đã tỉnh dậy. Bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng đợi một nơi rất xa, chỉ huy hạ nhân đi cứu hỏa. Tam tiểu thư đáng thương, sao lại bị một cây đuốc thiêu cháy thế này? Cầm Di nương giả mù sa mưa lau nước mắt, vừa vặn lộ ra gương mặt trắng bệnh, quả thật là có vài phần cảm giác thê thảm. Ta thấy nàng tạ hứa rằng là gặp báo ứng. Loại người không có hiếu đạo, dám bất kính bởi trường bối, vô tình vô nghĩa như vậy, đây là ông trời trừng phạt nàng ta. Tiêu Linh nhìn thấy đám lửa đang cháy lớn, hận không thể đi lên thêm mấy khúc tuổi vào. Trong lòng nàng âm thầm cao hứng, ngày hôm qua nàng muốn cùng Hoàng Bắc Nguyệt giao hảo, ai ngờ nha đủ kỳ ạ lại quá kiêu ngạo cuồng vọng, bây giờ thấy chưa, cái này gọi là đường đó. Linh Nhi. Phương Di nương kéo kéo tay nàng, ngươi đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ nữa, nàng ấy dù sao cũng là muội muội của ngươi a. Muội muội cái gì mà muội muội? Ta không có thứ muội muội như vậy. Tiêu Linh hất tay Phương Di nương ra. Phương Di nương thể chất nhu nhược, bị hất mạnh như vậy lập tức té xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể buồn bã liếc nhìn nữ nhi qua mại nhờ. Đều là cùng một mạch sinh ra, như thế nào lùi không giống nhau. Phương Di nương thấp giọng nói, không nghĩ tới lời nể lại bị Tiêu Viễn Trình thính thai nghe được. Hắn xoay người, một cước đá vào bả vai của nàng. Chương 294, Sư Phụ Tại Thượng, 8. Thiện nhân, người nói cái gì? Phương Di Nương ôm lấy bả vai, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thấp giọng nói, lao ra, ta. Lời còn chưa nói hết, chung quanh tiếng cãi nhau đột nhiên biến thành kinh hô. Nhìn, nhìn, đó là cái gì? Tới rồi. Hướng bên này đã tới rồi. Thực khổng lồ. Đúng là băng linh huyễn điểu, khí thiên đại nhân, băng linh huyễn điểu. Rốt cuộc cũng có người đứng lên kinh hô, sau đó tất cả mọi người cùng kinh hô theo. Trên bầu trời tràn ngập những tia hỏa quang, đông sở thiện một con băng loan điểu trắng như tuyết thật lớn, đôi cách thật lớn, hỏa quang kia ngay lập tức hướng người phía trong viện mà bay tới. Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương lập tức hoảng hốt vội vàng lui về phía chạy trốn, Phương Di Nương té trên mặt đất cũng bị giẫm mấy cước không ai quay lại đỡ nàng, mà lúc này, lửa hung mãnh khiến cho cây cổ ỉ buộc cháy hết. Phương Di Nương từ trên mặt đất đứng lên, trong khô ảng thời gian ngắn hỏa thiêu lớn như vậy, nàng nhìn không rõ phừa ngưỡng nên đành chạy loạn, cảm giác được lửa càng thiêu càng lớn thì mới phát hiện mình là mình đã chạy tới Lưu Vân Các. Bên ngoài lùi tỉ hiển kinh hô một lần lại một lần vang lên, Phương Di Nương vừa định quay đầu lại chạy trốn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngay sau đó, hình thể thật lớn của băng linh huyễn điểu nhào vào đại hỏa đằng thìa đốt Lưu Vân Các. Phương Di Nương trợn mắt há hốc mồm mạ nhìn phía trước. Vì băng linh huyễn điểu đến mà lửa có chút giảm xuống làm cho nàng có thể nhìn thấy tinh tường bóng dáng của cô gái nhảy xuống từ trên lưng băng linh huyễn điểu. Trên người nàng chiếc áo choàng màu đen trượt xuống đến một đoạn, mái tóc màu đỏ rực, cùng với. Phương Di Nương kinh hô một tiếng, bên kia băng linh huyễn điểu đột nhiên quay đầu sang, hai tròng mắt to lớn nhìn nàng một cái, Phương Di Nương sợ điển mức chân tay đều mềm nhũn cả ra, đang muốn xoay người chạy trốn thì móng vuốt của băng linh huyễn điểu vươn đến. Thoáng cái đã bắt được nàng. Hoàng Bác Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy là Phương Di Nương, cũng yên tâm một chút. Tam cô nương. Phương Di Nương lắp bắp nói, bị băng linh huyễn u bắt được, hàn khí lạnh vô cùng, dù ở trong đống lửa cũng làm cho tổ ăn nàng phát lạnh. Hoàng Bác Nguyệt đã chặt đứt liên lạc với ản thú vô cương, tóc biến trở về đen nhánh, nhan sắc, dung mạo thật cũng có bao nhiêu biến hóa, ngũ quan xinh xắn cơ hồ đúng là giống nhau. Chỉ là, tóc đỏ đối với Hoàng Bắc Nguyệt, thoạt nhìn càng thêm đại khí sắc bén một ít. Mà tóc đen đối với Hoàng Bắc Nguyệt, lại nhu huyền thanh lệ. Nhu huyền, mềm mại, dịu dàng. Hai người mặc dù bất đồng, nhưng cũng chỉ là khí chất bất đồng, ngoại mờ ạ o cờ hờ ỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận thức ra, cho nên lâu như vậy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn kiên trì lấy thân phận của Hí Thiên, khi xuất hỉ hển thải cũng khoác chiếc áo choàng màu đen. Hiện tại trong cơn đùy hoa, nàng cùng Phương Di Nương khó mà nói được điều gì, vị Di Nương nhuệ nàng rất tôn trọng, không như Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương, nàng phát sinh nhiều việc khiến nàng muốn nhổ cỏ tận gốc. Trong lúc phân phó băng linh huyễn điểu không nên làm thương tổn Phương Di Nương, Hoàng Bác Nguyệt cũng nhanh chạy nhanh vào trong phòng. Khói đặc cuồn cuộn, nhưng trong phòng lại đến một người cũng không có, Đông Lăng đâu. Được rồi, lúc nàng đi ra khỏi cửa có phân phó Đông Lăng phải chú ý tới chủ quản gia. Để tránh cho người ta có cơ hội xuống tay với Chu quản gia. Nha đầu kia tính tình cương trực, nhất định là nhìn thấy cháy, không cứu chính mình chạy trối chết, mà là đi tìm Chu quản gia. Nghĩ tới đấy, Hoàng Bác Nguyệt bay nhanh ra ngoài cửa sổ rồi nhảy đi, đi tới nhà kế bên, nhìn thấy cửa phòng không đóng, càng tin những gì trong lòng mình đoán. Nhà kế lửa cháy còn dữ dội hơn, người phóng hỏa hiển nhiên là người muốn giết chết Chu quản gia để giết người diệt khẩu. Chương 295 Sư Phụ Tại Thượng, 9. Một cước đem đống cho tàn cháy vụn đá văng, Hoàng Bác Nguyệt vọt vào, lập tức nghe thấy trong phòng tiếng khóc cùng tiếng ho khan. Bội Ngọc, cha ngươi vì cứu ngươi đã không còn sống, còn không mau đi nhanh đi. Khu khu Đông Lăng lo lắng khuyên bảo. Nghe được tiếng nói của Đông Lăng, Hoàng Bác Nguyệt tinh thần rung lên, lờ ý ra băng vũ đem hỏa thế chung quanh tạo thành một lối đi, sau đó đi tuổi trước. Ta không đi, vung ta ra. Vung ta ra. Cha ngươi mau tỉnh lại đi, khu khụ. Đi đi. Bội Ngọc. Đông Lăng hô to một tiếng, Bội Ngọc đã ngất đi rồi. Hoàng Bác Nguyệt đi sâu vào trong, băng vũ đảo qua, hỏa diệm mãnh liệt lì yếu bị dập tắt, hơi thở rét lạnh đảo qua, Đông Lăng quay đầu, vui mừng khổn xì yết. Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng tới, Chu quản gia hắn Đông Lăng dịu Bội Ngọc đang bị ngất đi, tự trách mình nói. Hoàng Bác Nguyệt nhìn thoáng qua trong góc, một cây trụ bị thiêu đốt đã sụp đổ xuống, ở dưới là Chu Quảng Gia, đã đoạt khí. Đoạt khí, tắt thở. Hắn vốn đã phải chịu bản tử, cũng không thể bước đi, cho nên lúc cháy cũng không thể chạy trốn, cứ như vậy mà chờ chết. Hoàng Bác Nguyệt nội tâm hậm hực, Chu Quảng Gia chết đi, nhân chứng cũng ít đại, vậy Tiêu Viễn Trình cùng Cầm Di Nương không biết đang đắc ý tới kính ư. Tuy nhiên lúc này cũng không có cách nào, nàng đi tới đem bội ngọc tiếp nhận dịu đi, đối với Đông Lăng nói, mau đi. Hai người một trái một phải dịu bội ngọc ra ngoài, có băng vũ trong tay hỏa diễm cũng chung quanh không dám lan đến, đi tới trong viện tử phương Di Nương vẫn nơm nớp lo sợ vì bị băng linh huyễn điểu cầm lấy. Hoàng Bác Nguyệt đem bội ngọc giao cho Phương Di Nương, lạnh lùng nói Phương Di, ngươi đã thấy qua chân diện mục, diện mạo thật, của ta, tạ ố hển không nghĩ giữ ngươi lại. Nhưng mà khi còn bé đã nhận ngươi giật nhờ ý để ân tình, ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần ngựa ý ghi bí mật, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi. Phương Đi Nương lập tức gật đầu, tam cô nương, ta sẽ không nói, hôm nay ngươi lợi hại như vậy, phủ trưởng công chúa vậy là có hy vọng rồi. Đối với Phương Di Nương, Hoàng Bác Nguyệt vẫn có chút tin tưởng, trưởng sổng chúa khi còn tại thế. Phương Di Nương cũng là một trong số những người ít ỏi có thể nói vài câu cùng trưởng công chúa, nàng tính tài nhờ lạnh lùng, nhưng mà đối với trưởng công chúa vẫn biết tôn ti lễ nghỉ cụ toàn. Ngược lại nàng đối với Tiêu Viễn Trình chẳng thèm để ý tới, trưởng công chúa đối với nàng, so sánh với mấy vị Di Nương khác còn thân thiết hơn. Về sau lúc trưởng công chúa qua đời, hoàng bà cụ nguy hệt ở khắp nơi trong phủ đều bị người ta ức hiếp, cũng là Phương Đi Nương nhiều lần bảo vệ nàng. Nếu không, hôm nay đổi thành Tuyệt Đi Nương hoặc là Cầm Di Nương thấy được, nàng tuyệt đối một chút cũng không nương tay, làm cho nàng không thể tiếp tục sống. Mau đi ra ngoài trước. Hoàng Bác Nguyệt đối băng linh huyễn điểu gật đầu, băng lịch ở huyễn điểu mồm ngoác to ra, từng đám băng bay ra ngoài, hoán phi ạ trước lập tức biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, băng lịch ở huyễn điểu mở đôi cánh thật lớn ra, lập tức dương cánh bay lên bầu trời, trong khoảnh khắc liền biến mất không ai hay. Mấy người đi nhổ cùng đi ra ngoài. Người đứng ở phía ngoài Lưu Vân Các, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhìn bọn họ, có người trong tay cầm thì hoa thuốc nước, lập tức đi lên tranh công. Tam cô nương không có việc gì chứ. Lửa này rất lớn, các nô tài như thế nào cũng bó tay, làm cho tam cô nương sợ hãi rồi. Tam cô nương phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tế thiên, không bình an đi ra sao. Thất trùy bắt thiệt thanh âm vây quanh, những người đó, từng ánh mắt nhìn nàng, càng thêm kính sợ. Thất trùy bắt thiệt. Bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. Nước cười, mới vừa rồi đi cứu bọn họ, chính là người mới đến thành họ Hoài, thực lực cực mạnh Hí Thiên Đại Nhân. Vị Bác Nguyệt quận chúa này nhất định là cùng vị Hí Thiên Đại Nhân kia có quan hệ gì, mới có thể cặc khỉ hiển cho Hí Thiên Đại Nhân ra tay cứu giúp. Chương 296, Sư Phụ Tại Thượng, 10. Những người này tuy rằng chưa hề nói, nhưng trong lòng đều hiểu được. Bà cụ Ngụy Hệt quận chúa này thật sự là nhân vật không thể trêu vào. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt tâm trầm, đưa tay lên, nha hoàn cùng gia đình lập tức không dám nói nhiều lời, lui qua một bên. Đem bội ngọc dẫn đi, tìm đại phu xem một chút. Ánh mắt Hoàng Bác Ngụy Hệt nhờ hẳn phía trước, Tiêu Viễn Trình cùng đám người Cầm Di Nương kia trưởng ở xa xa nhìn không dám tới gần, con ngươi trong trẻo nhưng là nhường hàn khí muốn bức người. Tiêu Viễn Trình thì không sao. Cầm Di Nương thấy cặp mắt kia thì trực tiếp lui về sau mấy bước, trái tim kinh hoàng. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi đi đến phía trước, con người âm lãnh dọa người, thế cho nên ai cũng không dám mở miệng trước. So sánh với Đông Lăng cùng Bội Ngọc, trên người nàng coi như hoàn hảo trên mặt cũng chưa chỗ nào bị bẩn, sạch sẽ, mà lại tràn ngập khí thế sắc bén. Khu Tiêu Viễn Trình khụ một tiếng, thanh âm khô ráp giống như mới bị lửa thiêu qua, Bác Nguyệt, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phụ thân rất lo lắng cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt nhờ ản quang lạnh lẽo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, lo lắng cho ta. Phụ thân nào ai người lo lắng, vì sao không đi vào cứu ta? Lửa rất lệnh, phụ thân muốn đi vào, cũng không vào được. Tiêu Viễn Trình căng ra mặt cười khan, bộ dáng như vậy, đúng là đủ ghê tởm. Hoàng bà cù nguy hệt cười lạnh, phụ thân không vào được, nhị tỷ tỷ là triệu hoán sự tính băng, có thể tùy tiện đi vào ta cứu ta. Phụ thân như thế nổ khổng cho nhị tỷ tỷ đi. Lửa cháy bình thường thế này thì cặp thuộc tính băng vốn không để trong mắt, Tiêu Vận đã là triệu hoán sư tam tinh thuộc tính băng, Thiên Tuyết miếu hắt hơi một cái cũng có tờ hờ hế tờ ạ ho ra tuyết, tiến vào biển lửa cứu người có khác đi chơi đâu. Tiêu Viễn Trình cũng biết điểm này, nhất thời trên mặt cũng có chút không nhờ in được. Cái này, mới vừa rồi tình thế nguy cấp, phụ thân cũng thật không nghĩ tới điểm này. Chờ khi nghĩ tới, Hí Thiên Đại Nhân đã xuất hiện, nàng xuất hiện, không cần phải tới nhị tỷ tỷ ngươi. Thì ra là thế, ở trong lòng phụ thân tính mạng nữ nhi thân sinh của ngược cứu hay không vẫn còn muốn do dự sao? Hoàng Bác Nguyệt hừ lạnh mổ tỷ hiển, trong ánh mắt hàn khí phảng phất có thể giết người. Tỷ hệ ủ vinh trình bị khí thế đó khiến cho nửa ngày cũng không mở miệng được, chỉ có Tiêu Vận nói một câu, tam muội muội, lửa đột nhiên cháy, ai cũng không ngờ tới, tại sao ngươi có thể trách phụ thân? Ta cũng không trách phụ thân, ta chỉ trách kẻ phóng hỏa lòng dạ quá ác độc. Hoàng Bác Nguyệt nhãn quang phát lạnh, khỏe miệng hơi nhếch lên, đôi cổng kia vừa lánh lại vừa ngoan, hung ác, tàn nhẫn, có dũng khí hủy ta, cũng đừng để cho ta bắt được, nếu không, ta phải đòi lại gấp trăm lện. Lời này nói ra khiến trong lòng mọi người cũng rét lạc lện, cả người lông tơ dựng đứng, Tuyết Di Nương cười nói, tăng cô nưởng đởng tức giận mà phá hư thân thể, lửa này chắc chỉ là chuyện ngoài ý mù ổ ên thôi. Ta cũng hy vọng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hồ Ảng Bạc Nguyệt thản nhiên cười, chuyện này, ta sẽ giao do Đình Úy tự đến xử lý, Lưu Vân Các từ bây giờ trở đi, người nào cũng không cho phép bước vào, để tránh chứng cứ bị phá hủy. Tiêu Viễn Trình trên mặt biến sắc, nói, vì sao phải mời Đình Úy tự? Chuyện này làm lớn, cũng không có lợi ích gì. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nói, phụ thân, Chu quản gia đã táng thân trong bình lửa, trong phủ chết đi một người, tại sao có thể không báo Đình Úy tới đây? Chu quản gia chết rồi ư? Tiêu Viễn Trình nhất thể ở ỉn không được, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vui sướng, bị cầm đi nưởng ở phía sau nhéo một cái, vẻ mặt mới thu liễm. Chết rồi. Hoàng Bác Nguyệt nói, tuy nhiên trước khi chết, những điều nên nói hẳn cùng đã nói, những gì nên cha ta sẽ không bỏ qua. Chương 297, trả lại gấp 10 lần một. Sắc mặt Tiêu Viễn Trình giãn ra một chút, cầm di nương cũng như thế. Chu quản gia nói thì thế nào? Người cũng đã chết. Làm sao còn cạo chứng cứ? Kết quả thẩm vẫn cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt biết, nàng nào ý ra được, ai biết có phải chính nàng tùy tiện bịa ra hay không? Được rồi, sự tình hôm nay trước cứ vậy đi, Lưu Vân Cắc cũng bị truy rồi. Bắc Nguyệt, ngươi rời đến Dung Nguyệt Hiên đi, nơi đó hiện thuẻ đều là mới, so với Lưu Vân Cắc tốt hơn không ít. Tiêu Viễn Trại nhở tổ A Ải Mai nói, cái gai lớn đã bị diệt trừ nên nhanh chóng rời đi. Vậy là từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ, Hoàng Bác Nguyệt kia sau từ từ dụ dỗ. Hoàng Bác Nguyệt cũng không định ở chỗ này dây dưa cùng bọn họ, nguy hệ nhờn bị cháy lần này nàng còn muốn điều tra thật kỹ, lần này dám hủy người của nàng, nàng nhất định phải khiến cho kẻ đó trả giá lớn. Vừa định đi, phía ngoài gã sai vật chợt vội vã đi vào, hổn hển nói lao ra, thái tử điện hạ tới. Tiêu Viễn Trình ngẩn ra, các vị di nương cùng tiểu thư đều sợ run. Ngay sau đó đều âm thầm hưng phấn. Thái tử điện hạ tới. Không nghĩ tới phủ trưởng công chúa bị cháy một lần lại có thể dẫn thái tử điện hạ tới. Tiêu Vận, Tiêu Linh cùng mấy tiểu thư, lập tức bắt đầu lặng lẽ sửa sang lụy dùng nhan của mình, vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ đến đột nhiên buộc trùy như vậy, tất cả mọi người đều mặc y phục trong nhà ra ngoài, cùng khổng trang điểm cho thật tốt. Cứ như vậy mà gặp thái tử điện hạ thật sự là có chút thất lễ. Nhưng mà bây giờ trở về rửa mặt thay quần áo thì không kịp. Vội vã sửa sang lại mấy cái, bên ngoài đã truyền tới âm thanh áo giáp đỉ ở trên mặt đất, tới không chỉ có thái tử mà còn có hắc sắc kỵ binh truy hên tuần tra trong thành Lâm Hoài. Tiêu Viễn Trình vừa ảng dẫn mọi người đi ra ngoài nên đón, ở trong hoa viên, vừa đúng lúc chiến giã đi tới, cầm bào màu đen hoa lệ trang trọng, bề ngoài lằn khốc làm cho không người nào dám nhìn thẳng, trong mắt đen nhánh quẹt mờ ướt vòng trước mặt mọi người ở phủ trưởng công chúa. Phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt xiêm y lìa đơn bạc đứng sau người khác. Trong lòng đột nhiên thả lỏng một chút, hoàn hảo. Thời điểm nhận được báo cáo của hắc sắc kỵ binh nói phủ trưởng công chúa nơi Bắc Nguyệt quận chúa ở là Lưu Vân Các bị cháy, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù có thể nói cùng Hoàng Bắc Nguyệt không có giao tình gái nhờ y đều nhưng nàng là hài tử duy nhất hoàng cô lưu lại. Hơn nữa, nàng còn là đồ đệ của Hí Thiên. Thần Tiêu Viễn Trình tham kiến thái tử điện hạ. Tiêu Viễn Trình cùng tỷ hệ Úc Trung Kỳ có chức quan trong người tiến lên hành lễ, Nam Đinh còn nhập cùng theo quỳ xuống, nữ quyến đều ở phía sau. Không cần đa lễ. Chiến gia lanh không nói, trên gương mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình gì. Tiêu Viễn Trình đứng lên, cung kính nói mời thái tử điện hạ đến tỷ ẩm thỉnh uống trà, chuyện xảy ra trong phủ hôm nay đã khiến điện hạ trễ cười rồi. Chiến dã nhìn Hoàng Bắc Nguyệt không sao thạch cổng nói nhiều, chỉ thản nhiên hỏi tại sao lại đột nhiên bị cháy. Nghe nói là chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa có bị thương không? Tiêu Viễn Trình vội vàng nói hồi Thái tử Điện Hạ, chuyện bị cháy này chẳng qua là ngoài ý muốn, mới vừa rồi may nhờ Hí Thiên Đại Nhân xuất hì hệ nhịp thời, đem Bắc Nguyệt quận chúa cùng mọi người trong Lưu Vân các cửa ưu ra hết. Quả nhiên Hí Thiên cũng tới, đồ đệ của nàng gặp nạn, nàng làm sao có thể ngồi không? Quận chúa không có sao là tốt rồi, một trận lửa này e là khiến quả chủ ạ sợ hãi, tối nay sớm đi nghỉ ngơi đi. Chiến giã nhìn về phía hổ ạng Bắc Nguyệt, giọng nói hơi nhu hòa một chút. Đa tạ thái tời đại hiền hạ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt chiến giã tái nhợt, bộ dáng có chút suy yếu. Chương 298, trả lại gấp 10 lần 2. Chúng độc của thôn Thiên Hồng Mãng không dễ chịu gì. Lúc ấy nàng trúng độc cái cảm giác đó hôm nay nhớ tới cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù chiến dã trúng độc không nhiều lắm, nhưng cũng không dễ chịu hơn là mấy, hắn như vậy mà vẫn chạy tới tìm nàng, trong lòng nàng thật là cảm thấy không yên tâm, muốn mở miệng nói mấy câu quan tâm, nhưng mà nhì đều người như vậy, một tiểu thư khuê các như nàng nói nhiều cũng không tốt. Chiến dã cũng không có ý ở lại trong phủ trưởng công chúa uống trà, hỏa hoạn còn chưa được dập tắt. Bây giờ trong phủ trên dựa ịp cùng bận rộn vì cái này, hắn ở lại sẽ càng thêm bận rộn, rối ren. Đối với Tiêu Viễn Trình nói mấy câu khách khí, dự định đi thì Cầm Di Nương chợt lên tiếng nói, Thái tử Điện Hạ xin dừng bước. Trong phủ là một Di Nương, địa vị cũng không có cao bao nhiêu, theo lý sao có đường đột công khai gọi Thái tử dừng bước như vậy. Cho nên khi nghệ thần hâm của Cầm Di Nương phát ra, mọi người trong phủ trên dưới đều rời ánh mắt lên người nàng. Cầm Di Nương cũng rất bình tĩnh, một chút hốt hoảng cũng không có, từ từ đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất hành lễ. Chiến dã quay người lại, hắn không quen biết vị nữ quyến này, vì vậy ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Viễn Trình. Tiêu Viễn Trình cũng không biết Cầm Di Nương đây là muốn làm gì, chính mãi nhược cùng nghi hoặc, bất đắc dĩ nói đây là Di Nương tam phòng của thần, để cho Thái tử Điện Hạ chê cười rồi. Hoàng Bác Nguyệt hơi cổ ngoại, chiến dã còn chưa lấy vợ. Phương thức Tiêu Viễn Trình giới thể ủ nguyện thật là làm cho người khác có chút chán ghét, hắn có tam phòng đi nương, người nào chả biết. Quả nhiên, sau khi nói xong, chiến dã vẫn còn có chút mê hoặc, nhưng trên mặt không có biểu hiện thất lễ gì. Thái tử Điện Hạ Hoàng Bắc Nguyệt hơi quỳ gối, nói đây là mẫu thân đại ca ca ta Tiêu Trọng Kỳ, cũng là thứ nữ của thừa tướng. Chiến dã lúc này mới gật đầu một cái, nghe được thứ nữ của thừa tướng là đủ, chân mày liền cau lại một chút. Mặc dù trước kia hắn đối với truy hển bát quái của quý tộc trong thành Lâm Hoài không có hứng thú gì nhưng thứ nữ của thừa tướng, hắn cũng biết một chút. Năm đó ấy bỏ tiệc trong cung công khai dụ dỗ phò mã Tiêu Viễn Trình, để cho hoàng cô của mình khó chịu, làm mất thể diện của nữ nhân, phụ hoàng cùng thái hậu cũng tức giận vô cùng, lúc ấy hắn còn nhỏ, tuy nhiên cũng nhớ được một chút. Khi phò mã Tiêu Viễn Trình cho thứ nữ của thừa tướng làm gì nương, cũng không nghĩ là vị nữ quyến này. Chuyện gì? Chiến dã lạnh nhạt hỏi. Cầm Di Nương nghe được Hoàng Bắc Nguyệt giới thiệu như vậy, trong lòng nhất thời có chút oán hận, nha đầu này tốt hơn là không nên đề cập tới, hết lần này tới lần khác nói cái gì mà thứ nữ của thừa tướng. Đây không phải là để cho nàng khó chịu sao? Tuy nhiên, trước mắt nàng có chuyện quan trọng hơn, tạm thời không cùng Hoàng Bắc Nguyệt so đo những việc lặt vặt này. Cầm Di Nương dập đầu một cái, mới nói khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, thần thiếp cảm thấy trận hỏa hoạn này tới đột ngột. Chỉ sợ không phải ngoài y mù ổ hển, mà cho là. Lời Cầm Di Nương vừa nói ra khiến tất cả mọi người trong phủ bàn tán xôn xao. Tiêu Viễn Trình lập tức hét lớn nữ quyến trong nhà mà hồ ngôn loạn ngữ quỳ tải. Chớ có ở trước mặt Thái tử Điện Hạ vô lễ. Cầm Di Nương hơi rụt người lại cúi đầu, Tiêu Viễn Trình nhiều năm như vậy vẫn lù ổn tưởng yêu nàng, cho tới bây giờ chưa bao giờ quát lớn với nàng như vậy, nhất thời nàng cũng có chút sợ. Chiến dã giơ một tay lên. Ý bảo Tiêu Viễn Trình đừng có nói nhiều, sau đó nói với Cầm Di Nương nói tiếp. Dạ. Cầm Di Nương nhút nhát đáp một tiếng, sau đó mới tận lực dùng nào ôn nhu ngày gần đây, phủ trưởng công chúa cùng An Quốc công phủ có mâu thuẫn, vì vậy An Quốc công phái người đem phủ trưởng công chúa bà ảo vi lại, lúc trong phủ đi ra ngoài, cũng bị bọn họ gây khó khăn. Mà trước đó không lâu, An Quốc công cùng công tử Tiết Triệt tự mình điền thư. Đem hôn ước của Bắc Nguyệt quận chúa cùng công tử Tiết Triệt duy trợ. Chương 299, trả lại gấp 10 lần 3. Ngày gần đây, phủ trưởng công chúa cùng An Quốc công phủ có mâu thuẫn, vì vậy An Quốc công phái người đem phủ trưởng công chúa bao vây lại, lúc trong phủ đi giản gộ hoài, cũng bị bọn họ gây khó khăn. Mà trước đó không lâu, An Quốc công sủng công tử Tiết Triệt tự mình đến phủ, đem hôn ước của Bắc Nguyệt quận chúa cùng công tử Tiết Triệt giải trừ mà Bắc Nguyệt quận chúa tuổi của nhờ hứa, không hiểu chuyện nên công khai chống đối An Quốc công, chắc chắn An Quốc công đã ghi hận trong lòng, cho nên lặng lẽ phái người phóng hỏa Lưu Vân Các là chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa, y đồ muốn thiêu Triệt Xuân chúa. Mọi người vừa nghe xong, cũng hít một hơi lạnh, đúng là An Quốc công muốn hại Bắc Nguyệt quận chúa. Tiêu Viễn Trình vừa sờ cằm, đầu óc chuyển một cái, lập tức liền hiểu ý Cầm Di nương, trong lòng cũng mừng thầm. Được lắm Cầm Nhi. Nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra ngươi lại thông minh đến vậy. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, ngày đó chuyện An Quốc công từ hôn, thái độ phi lối, nhiều lần lên tiếng vũ nhục Bắc Nguyệt quận chúa, bây giờ lại phóng hỏa chỗ ở của nàng, thật là quá đáng. Bắc Nguyệt là không hiểu truy hển, để cho cha con An Quốc công mất mặt, không nghĩ tới lại cầu người phóng hỏa, An Quốc công đúng lòng dạ độc ác. Mấy người này, bị người của An Quốc công áp chế, Tiêu Viễn Trình trong lòng đã sớm cảm thấy bất mãn, nhân lúc này nắm lấy cơ hội cầm chén nước dơ đổ lên An Quốc công. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng nhìn những người này, ăn trộm gà trộm chó, vu oan hãm hại người khác, loại truy hển nhờ vậy bọn họ là am hiểu nhất rồi. Tuy nhiên, vu oan hãm hại An Quốc công, cũng không tệ. Chiến Giã nghe xong, chân mày dần dần nhíu lại, Bác Nguyệt quận chúa bị An Quốc công phủ từ hôn, An Quốc công bị mất mặt mũi, cho nên một mực ghì ở giếm không nói, nhưng vẫn là có chút lộ liễu, Chiến Giã cũng cảm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy trong lưng trạ đầy thương tiếc đối với Hoàng Bắc Nguyệt, kể từ khi Hoàng cô một cuộc đời, nàng là một nữ cô nhi, làm thế nào mà sinh sống một mình ở một nơi lớn như vậy. Hắn không phải là không biết quy tắc sống trong một đại gia tộc, hắn cũng nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt ở trong chắc chắn sẽ bị lạc lõng, nhưng cũng không nghĩ đến, ngay cả phủ An Quốc công cũng dám công khai tới phủ trưởng công chúa tử hôn vũ nhục nàng. Trong lòng Chiến Giã đột nhiên dâng lên một tia đau lòng, lạnh lùng mời mì hẹn chuyện này. Ta sẽ điều tra kỹ, nếu thật là phủ An Quốc công gì nền, sẽ không có chút lưu tình nào hết. Tiêu Viễn Trại nhở vụ ai mừng, xem ra ngay cả Thái tử Chiến Giã cũng nổi giận, phủ An Quốc công nhất định là chịu không nổi rồi. Nhưng hắn chưa kịp vui vẻ hoàn toàn, Hoàng Bác Nguyệt liền đi lên, nói chuyện này không giảm làm phiền Thái tử Điện Hạ, chỉ cần giao cho người của Đình Úy tự xử lý là được rồi, Đình Úy Cảnh Trung đại nhân nhất định sẽ công bình trừng phạt. Chiến Giã nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói đại nhụy Cảnh Trung là một người có thể tin được, thiện diện vô tư, làm việc việc nước không lọt, chuyện này giao cho hắn, ta cũng rất yên tâm. Tạ Thái tử Điện Hạ. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng nâng lên, Đình Úy Cảnh Trung là một nhân vật hung ác, một chút lưu tình cũng không có, truy hệ mẹ nhờ trải qua tay hắn, nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Hôm nay có người phóng hỏa muốn giết nàng, đoán chừng giờ phút này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Bác Nguyệt đang quỳ trên mặt đất liền quay đầu nhìn Cầm Di nửa ngờ mù ổ hển gài tang vật hãm hại An Quốc công, còn có Tiêu Viễn Trình lúc nạ ỷ quyền vui mừng, hai người này bây giờ mặt đã trắng bệnh, thật là làm người ta sảng khoái. Bọn họ cho là để cho Chiến Giã tức giận, An Quốc công phủ kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, nhưng bọn họ làm xả ổ nghĩ được Hoàng Bác Nguyệt sẽ nhảy ra nói muốn đem chuyện này giao cổ đài nhờ úy tự xử lý. Cảnh Trung đơn giản chính là một khối đá, lãnh khốc lại cứng rắn. Hắn mà nhúng tay vào chuyện đã xảy ra trong trường công chúa thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được vạch trần hết. Chương 300, trả lại gấp 10 lần 4. Đến lúc đó, không chỉ riêng là phóng hỏa giết người đơn giản như vậy, mà quỷ tham ô tư tàng, những chuyện này một cái cũng chạy không thoát, nào y không chừng, ngay cả chuyện nhiều năm nay Hoàng Bắc Nguyệt chịu trọng phủ cũng có thể để lộ ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ sao có thể an tâm. Từ Tiêu Viễn Trình, đến Cầm Di Nương. Tuyết Di Nương, các tiểu thư mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch, giờ phút này mặt hai cũng xám như cho. Chiến Giã lưu lại một đội hắc sắc kỵ binh bảo vệ bên ngoài phủ trưởng cổng trung ạ, đuổi người phủ An Quốc công đi, liền dẫn người của mình rời đi. Cầm Di Nương được Tiêu Trọng Kỳ đỡ, từ dưới đất đứng lên, còn chưa đứng vững, liền bị một bạt thai của Tiêu Viễn Trình hướng tới. Đều do ngươi tự chủ trương, Tiêu Viễn Trình hét lớn, nhưng vừa nghĩ địa nhờ ồ ảng Hắc Nguyệt đứng bên cạnh. Cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể thở phì phò chắp tay sau lưng rời đi. Cầm Di Nương bị một cái tạt kỳ ạ đánh cho khỏe miệng chảy máu, rơi nước mắt, nhiều năm nay theo hắn chuyện gì cũng vì hắn mà tính, hôm nay chỉ vì chuyện còn con như vậy mà đăng nàng. Tuyết Di Nương lạnh lùng nói, Cầm muội muội, trước khi làm việc, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, để tránh hại người hại mình. Nói xong, cười lạnh một tiếng, nhìn về Hoàng Bắc Nguyệt, ôn nhu nói, Tạ mộ nương hôm nay bị kinh sợ không nhỏ, thân thể ngươi vốn không tốt, chỗ ta có chút thuốc bổ, một lát để nhị tỷ ngươi mang qua uống, ngủ mộ thì ớt, sáng mai dậy sẽ tốt. Làm phiên Tuyết Di nương. Hồ Ảng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, liếc nhìn đám người cầm Di nương, liền dẫn Đông Lăng về Dung Nguyệt Hiên nghỉ ngơi. Dung Nguyệt Hiên này không giống như Lưu Vân Các, là nơi hoang phế nhờ ật trọng phủ trưởng công chúa. Dung Nguyệt Hiên cùng Bích Thủy Viện Mạ Tuyệt Di nương ở chỉ có một ao nhỏ ngăn cách, hai mặt đối nhau, thì hệ đường đi lại. Trên đường đi, Đông Lăng không yên lòng nói, tùy xạ ổ tiểu thư lại đáp ứng uống thuốc Tuyết Di nương đưa tới. Ta xem nàng nhờ ật định không có ý tốt. Ta tự nhiên biết nàng không có ý tốt chỉ là ta đoán nàng cũng không đần như vậy, nếu nàng ta hạ độc tròn tù ốc, ta uống vào rồi chết, nàng ta cũng ăn không hết đau khổ đầu chuyện ngu xuẩn như vậy, sợ rằng Tuyết Di nương làm không được. Tiểu thư đã cân nhắc, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hoàng Bác Nguyệt khẽ cười nói, trước đừng đả thảo kinh xà, một lát xem nàng đưa tới thứ gì. Vẫn là tiểu thư lợi hại Đông Lăng tự hào nói, giống như khen ngợi xù, lại tựa như khích lệ nàng. Chờ ngày mai, cảnh trung đại nhân qua đái nhờ quý phủ cha ra rõ ràng mọi chuyện, đến lúc đó, chúng ta một chút cũng không được mềm lòng. Nụ cười bên khỏe miệng Hoàng Bảo Củ Ngụy Hệt từ từ biến mất, khuôn mặt thanh tú đông nhiên hiện lên buồn bã cha rõ ràng rành mạch, ta tự nhiên vui mừng, muốn hại người của ta thiên đao vạn quả cũng không quá đáng, nhưng nếu như... Tiểu thiên ngàn vạn đừng nghĩ loạn Đông Lăng ý thức được nàng đang nghĩ gì, lập tức sợ hết hồn, mặc dù lao ra đối với tiểu thư không tốt. Nhưng mà hờ ổ giờ ư không ăn thịt con. Đã đến mức độ này, nói thật ta đã khổng xuyển quan tâm đến tình thân, đối với ta, trước giờ chưa từng có tai nhất, nếu hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hoàng Bác Nguyệt giơ bước, đánh một quyền trên cột gỗ hành lang, lập tức trên cột gỗ liền xuất hiện dấu tay nhàn nhạt.